Chương 127, làm hỏng làm sao bây giờ, chương 127, làm hỏng làm sao bây giờ, phía trước có độc giả thật to nói rằng đầu, nhỏ đại như thế xem xét đúng là rất phía dưới, cho nên làm ra bộ phận sửa chữa, bất quá đổi không nhiều, chủ quan liền là Tần Vô Thương cũng không có vận dụng trọng đồng đi xem Diệp Ly. Ý nghĩ ban đầu cũng là để Tần Vô Thương nhìn bảng, để Diệp Ly hiểu lầm cái gì, chỉ là tối hôm qua tăng ca, đuổi ra ngoài không có nhìn kỹ tình huống cụ thể. Diệp Ly nghe xong Tần Vô Thương cái kia phách lối ngôn luận, gương mặt xinh đẹp hàn xương càng nặng. Nàng quanh thân ẩn ẩn có kiếm khí lượn lờ, nàng bước ra một bước ngoài đỉnh, trắng thuần váy dài không gió mà bay, âm thanh lạnh lùng nói, "Đến, đi ra luyện một chút. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này trương nhanh mồm nhanh miệng, phối hợp bản lãnh của ngươi, đến cùng có mấy phần cân lượng." Tần Vô Thương ôm cánh tay, lười biếng tựa ở cột đỉnh, nói thẳng, "Ngươi nói đánh là đánh, ngươi là ai a? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Làm sao? Sợ?" Diệp Ly nhếch miệng lên một vòng nụ mai độ cong, "Không phải mới vừa lộ ra rất có năng lực sao? Đến a, đơn đấu. Cam đoan, nhiều nhất đánh ngươi nửa thân bất toại, sẽ không đánh chết ngươi. Đại khái có thể yên tâm." Lời của nàng mang theo tuyệt đối tự tin. Đối với nàng tới nói, cho dù là chân thần đều không để vào mắt, chớ nói chi là một cái thần hỏa. Nàng cùng tiên tiêu khác cũng không đồng dạng. Tần Vô Thương không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía tự mình sư tôn, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Sở Nguyệt Hoa ngồi ngay ngắn chủ vị, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ vô về chén trà bên dưới, lạnh nhạt nói, "Diệp Ly tìm nhiều như vậy lấy cớ, cố ý mở miệng khiêu khích, nó mục đích đơn giản liền là muốn buộc ngươi cùng nàng tranh tài một trận, tự mình ước lượng ngươi chất lượng. Đã như vậy, ngươi liền theo nàng tâm ý, cùng nàng tiếp vài chiêu, để nàng cảm thụ một chút chí tôn trọng đồng chi uy." Tần Vô Thương nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. "Không được a sư tôn, cái này không tốt lắm đâu. Ta sợ ta ra tay không có nặng nhẹ, không cẩn thận đem vị này Diệp tiên tử cho đánh xẹp, đánh khóc, vậy không tốt lắm nhìn. Ảnh hưởng giữa các ngươi tình cảm cũng không tốt." "Hừ." Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Diệp Ly giận quá mà cười, quát lạnh nói, "Thật làm ta Diệp Ly là Sở Thanh Thiên loại kia dựa vào căn thuốc phế vật sao?" Sở Nguyệt Hoa cũng lườm Tần Vô Thương một chút, nói bổ sung, "Diệp Ly thực lực tuyệt không phải Sở Thanh Thiên nhưng so sánh, nàng đã nửa bước thần vương, đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ viễn siêu cùng thế hệ, dù là thần vương đều có thể một trận chiến. Ngươi cùng nàng so chiêu, không cần sinh tử tương bác, nhưng cũng cần xuất ra bản lĩnh thật sự, để nàng cũng làm cho bản đế nhìn xem, ngươi bây giờ cực hạn ở nơi nào." "Sư tôn." Tần Vô Thương xích lại gần chút, hạ giọng, mang trên mặt cười xấu xa nói, "Vậy ta nếu là không có khống chế lại, đem nàng chơi hỏng, có cần hay không phụ trách ta?" "Thì như, lấy về nhà cái gì?" Sở Nguyệt Hoa ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, có chút ghen ghét, cuồng vọng. Diệp Ly thính lực cực dai, nghe vậy càng là giận không kèm được. "Không biết trời cao đất rộng, không biết, còn tưởng rằng ngươi đã vô địch thiên hạ." Tần Vô Thương tuấn mỹ mặt lộ ra vẻ tươi cười, hứng hờ địa đạo, "Ta nha, vẫn còn chưa từng vô địch thiên hạ, nhưng là ta nhị đệ vô địch thiên hạ." "Nhị đệ?" Diệp Ly cùng Sở Nguyệt Hoa đồng thời sững sờ, đều nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm hắn một hồi, Sở Nguyệt Hoa nhíu mày hỏi, "Ngươi nhị đệ? Cái kia đào ngươi chí tốt cốt, về sau đi hướng Bổ Thiên Thánh giáo Tần Vô Trần." Tần Vô Thương nhị đệ cũng chỉ có ra hoặc kia, nhưng nói thật ra, Hoang Cổ Thánh thể rất mạnh, còn có chí tốt cốt, đặt ở thế hệ tuổi trẻ, cũng coi là người nổi bật, có thể nhập không được nàng mắt. "Cái kia Ngụy quân tử, chân tiểu nhân, đúng là không lấy vui." Tần Vô Thương nghe vậy, ngược lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn đi ba trời thành giáo. Hai nữ đồng thời gật đầu. Sở Nguyệt Hoa nghiêm túc tùy ngươi nói, "Không sai. Theo bản đế biết, lần này Tần tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, có gần nửa ưu tú tử đệ đều lựa chọn tiến về Bổ Thiên Thánh giáo bồi dưỡng, mà không phải đều đến Đại Sở thư viện. Không phải các ngươi giờ phút này đã tại thư viện đối mặt." Tần Vô Thương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thấp giọng tự nói, "Khó trách ta từ Bắc Minh Hải trở về, tại thư viện không có gặp gia hỏa này đi ra làm yêu, nguyên lai là khác trèo cao nhánh đi. Cái này cùng hắn trí nhớ của kiếp trước xuất hiện sai lầm. Theo đạo lý, Tần Vô Trần tương lai sẽ là Đại Sở thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tại thư viện lung lạc không ít người tâm." Sở Nguyệt Hoa ngữ khí bình thản phân tích nói, "Lấy bây giờ Tần tộc đối ta Đại Sở như gần như xa, thậm chí giấu giếm lòng phản nghịch thái độ, đương nhiên sẽ không đem tất cả thiên tài đều đưa đến chấm không coi vào đâu. Cho dù không có thu ngươi làm đồ việc này, bọn hắn cũng sẽ chọn lựa như vậy, không có khả năng đem tất cả thế hệ tuổi trẻ đều đưa đến bản đế dưới mí mắt." Diệp Ly lại bắt lấy câu chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy hạ, đã hắn cũng họ Tần, lại cùng Tần tộc liên lụy không rõ, nói không chừng trước đó cái gọi là quét xương, phản tộc, căn bản chính là cha con bọn họ diễn vừa ra khổ nhục kế, ý tại để hắn chui vào ngài bên người đâu. Không bằng hiện tại đem hắn trấn áp, chấm dứt hậu họa." Tần Vô Thương liếc nàng một cái, lập tức phản bác, "Diệp tiên tử, ngươi ít tại cái này ngậm máu phun người. Đào chí tôn cốt loại này đoạn nhân đạo đồ khổ nhục kế, ngươi chơi một cái cho ta xem một chút. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo." Sở Nguyệt Hoa khoát tay áo, đánh gây hai người tranh chấp. "Đi, Diệp Ly, điểm này ngươi quá lo lắng. Cái này nghịch đổ nhân phẩm có lẽ còn chờ thương thảo, nhưng rời đi Tần tộc chi tâm là thật, không phải là khổ nhục kế. Nàng sống lại một đời, rất rõ ràng Tần Vô Thương đoạn tuyệt với Tần tộc căn nguyên chi sâu, tuyệt không phải diễn kịch. Ngược lại là nàng thu Tần Vô Thương làm đồ đệ, tựa hồ giống một cái hồ điệp, vỗ cánh, cải biến rất nhiều chuyện quy tích. Thì như Tần Vô Trần bây giờ lựa chọn." Diệp Ly nhưng như cũ chiến ý dâng cao, mở miệng nói, "Dù vậy, ta vẫn là muốn đánh hắn. Chí tôn trọng đồng, ta ngược lại thật ra rất muốn tự mình kiến thức một chút, nó là có hay không có trong truyền thuyết như vậy vô địch uy lực, có thể xây thành vô địch đường." Tần Vô Thương nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Cho nên ngươi vừa rồi những lời kia, trái một câu hèn mọn phải một câu thấp hèn, chính là vì bức ta đánh với ngươi một khung. Diệp Ly hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn có chút đầu óc, còn có thể kịp phản ứng. Không có cần thiết này. Tần Vô Thương không hứng lắm địa lắc đầu, khinh thường nói, quyền cước không có mắt, sẽ chết người đấy. Ta sợ thất thủ đem ngươi làm hỏng đến lúc đó, Diệp gia tới tìm ta phiền phức cũng không tốt. Đây chính là Diệp gia lão tổ phân thân, cái kia trấn Bắc đại tướng quân. Đến bây giờ, hắn cũng còn bị Diệp Ly cơ duyên cho lôi đến. Thải bổ hắn, rời cái đại phủ, thiếu xem thường người. Diệp Ly bị hắn cái này thái độ triệt để chọc giận, lớn tiếng nói: "Ta cái gì đồng thuận, cái gì thể chất chưa thấy qua, bất quá là cường một điểm trọng đồng mà thôi. Ngươi cái kia Đường ca Tần Vô Địch cũng thân phụ trọng đồng, hắn trọng đồng chi uy ta sớm đã linh giao qua. Tại song đồng không thể triệt để giao hòa, sinh ra chất biến trước đó, cảm giác uy lực cũng liền như thế." Sở Nguyệt Hoa hợp thời nhắc nhở: "Diệp Ly, không thể chủ quan, ngươi bây giờ không phải từ trước, chí tôn trọng đồng trung quy là chí tôn trọng đồng. Cho dù Vô Thương bây giờ chỉ là thần hỏa cảnh, ngươi nhược tâm tổn kinh thị, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn." Diệp Ly hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, đối Sở Nguyệt Hoa chắp tay nói, "Bệ hạ, nếu như thế, liền xin ngài trực tiếp mở ra nội thiên điệu tiểu thế giới a. Ta cùng hắn tại bên trong tiểu thế giới một trận chiến, đã có thể buông tay hành động, cũng không sợ tác động đến ngoại giới." Đúng lúc này, trong đầu hắn cái kia đạo thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên bắt đầu. Keng. Kiểm tra đến mấu chốt xung đột tiết điểm, phát động nhân sinh kịch bản lựa chọn hệ thống. Lựa chọn 1, tiếp nhận khiêu chiến, cùng Diệp Ly tại tiểu thế giới một trận chiến, dùng tuyệt đối thực lực cường thế đưa nàng trấn áp, vỡ nát hắn ngạo khí. Kịch bản, ngươi đáp ứng chiến đấu. Tại bên trong tiểu thế giới cùng Diệp Ly triển khai cuộc chiến. Diệp Ly thân là nửa bước thần vương, lại là trấn Bắc đại tướng quân một đạo phân thân, thực lực viễn siêu Sở Thanh Thiên, hắn thương đạo thông thần, thân pháp phiếu miểu, càng có mang bí thuật, mang cho ngươi đến áp lực thật lớn. Ngươi vận dụng chí tôn trọng đồng chí cường thần thông, thậm chí kết hợp tiên tiên thánh thể đạo thai dị tượng, đưa nàng trấn áp. Trận chiến này đem triệt để trấn nhiếp Diệp Ly, thắng được mặt ngoài tôn trọng, đồng thời hướng Sở Nguyễn Hoa biểu hiện ra của ngươi phát triển, cũng có cơ hội thăm dò Diệp Ly bộ phận nội tình. Ban thưởng, Lôi Đế Kinh, lựa chọn 2, cự tuyệt khiêu chiến, lấy cao hơn tư thái miệt thị Diệp Ly. Nói với nàng tiểu bằng hữu ngươi còn chưa xứng ta ra thú, vẫn phải luyện. Cái bản, ngươi không nhìn Diệp Ly khiêu khích, dùng nhất bình thản cũng nhất làm giận ngựa khí nói cho nàng, nàng bây giờ còn chưa đủ lấy để ngươi nghiêm túc độc thủ. Cử động lần này đem cực lớn kích thích Diệp Ly lòng tự trọng, khiến cho đối ngươi khó chịu tâm càng nặng, nhưng cũng tránh khỏi bại lộ càng nhiều lá bài tẩy phong hiểm. Nàng có lẽ sẽ cho rằng ngươi biết ẩn nhẫn, cũng có thể là cảm thấy ngươi quá cuồng ngạo. Đến tiếp sau nàng có thể sẽ tìm kiếm cơ hội khác dây dưa, hoặc ở thế gia chi tranh bên trong cùng ngươi phân cao thấp. Ban thưởng, hỗn độn đạo huyết ba giọt. Ấm áp nhắc nhở. Ký chủ trước mắt còn có bên trên một lựa chọn ban thưởng chưa nhận lấy, xin mau sớm nhận lấy, lấy ứng đối tiềm ẩn nguy cơ. Mời lựa chọn. Chương 128, Chiến Diệp Ly, mục đích của nàng. Chương 128, Chiến Diệp Ly, mục đích của nàng. Tần Vô Thương nhìn xem trong đầu hiện hiện hai cái tuyển hạng, ánh mắt vi vi lấp lóe, lâm vào trong trước. Lôi Đế Kinh sức hấp dẫn cực lớn, nhưng Hỗn Độn Đạo Huyết Quang nghe danh tự liền biết không đơn giản, trọng yếu giống vậy. Công pháp hắn không thiếu. Hắn nhìn về phía Sở Nguyệt Hoa, cái sau khẽ gật đầu. Hệ thống, ta lựa chọn một. Đã sư tôn cũng muốn nhìn xem ta hiện tại cực hạn. Với lại cái này Diệp tiểu nương bị sát thực thích ăn đòn, vậy liền một trận chiến a. Tần Vô Thương nói ra, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Đã muốn kiến thức trí tôn trọng đồng uy lực vậy liền thành toàn nàng lại có làm sao đâu. Nghịch đồ, không thể chủ quan. Sở Nguyệt Hoa thanh lãnh thanh âm truyền đến, nói ra, Diệp Ly chinh chiến tứ phương, chém giết kinh nghiệm viễn siêu cùng thế hệ. Nàng đối thần thông đạo pháp khống chế cùng bận dụng, so với một chút uy tín lâu năm thần vương còn muốn tinh diệu cay độc được nhiều. Tần Vô Thương không để ý cười nói, không quan trọng, cứ việc xuất thủ chính là. Diệp Ly trong tay lóe lên ánh bạc. Một cây đen kịt chiến thương xuất hiện trong tay, sau đó mũi thương chỉ phía xa. Hy vọng thực lực của ngươi, có miệng của ngươi một nửa cứng rắn. Sở Nguyệt Hoa ngọc thủ nhẹ giơ lên, mở ra hư không, một mảnh vô ngân sáng chói tinh không đột nhiên hiện ra. Đó là một cái tiểu thế giới, nàng tay không mở ra tới. Đi vào đi. Hai người hóa thành lưu quang, bắn vào tinh không thế giới. Bên ngông tinh không bên trong, hai người cách xa nhau bách lý mà đứng, tựa như một viên nho nhỏ bụi bặm. Ra tay đi. Diệp Ly một tay cầm thương, tư thái ngạo nghễ. Tần Vô Thương lười khẽ lắc đầu nói, nếu không vẫn là Diệp tiên tử trước hết mời. Ta tốt xấu là cái người khiêm tốn, nữ sĩ ưu tiên. Diệp Ly không nhịn được nói, để ngươi xuất thủ liền xuất thủ, lại dày vò khốn khổ, xem ngươi e sợ chiến. Tốt ta, như ngươi mong muốn. Tần Vô Thương trên mặt vui cười chi sắc trong nháy mắt thu liễm, hai con ngươi bên trong hỗn độn khí hiện lên, trọng đồng hóa thành thâm nguyên. Chí tôn trọng đồng, khai thiên cự phủ. Một thanh to lớn vô cùng, khắc họa nguyên thủy đạo văn hỗn độn cự phủ hư ảnh, từ hắn con ngươi bổ ra. Ầm ầm, cự phủ xé mở âm dương, phá vỡ hỗn độn vô thượng đạo vận, trong nháy mắt bổ về phía Diệp Ly đỉnh đầu. Diệp Ly ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm, sắc mặt biến hóa. Thật nhanh, nàng không dám thất lễ, trong cơ thể thương thiên phách huyết ẩm vàng sôi trào. Một cỗ bá đạo tuyệt luân, muốn bao trùm trừ thiên phía trên khí tức khủng bố bộc phát. Bá huyết phân thiên, bát cửu phá thiên, lục thần. Thần thương như huyết sắc kinh long đâm ra. Mũi thương kia hàn mang ngưng tụ hắn suốt đời bá ý, phản phất muốn lục sát thần minh, ngang nhiên điểm hướng khai thiên cự phủ. Oanh! Cự phủ cùng mũi thương va chạm, tụ diệt tính cơn bão năng lượng như là tinh vòng quét tán, nghiền nát quanh mình tinh thần. Diệp Ly chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực cùng phá diệt đạo vận chuyển đến, chấn động đến nàng hai tay run lên, khí huyết sôi trào, bay ngược mấy trăm dặm, nước gan bàn tay rớm máu. Nàng ngẩng đầu, trong mắt khó có thể tin, khai thiên tích địa chi uy. so Tần Vô Địch hủy diệt kiếp quang mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Tần Vô Thương một kích thành công, trọng đồng lại biến hỗn độn ma bàn, hai con ngươi hỗn độn quang mang giao hội, diễn hóa xuất một phương ức vạn trượng to lớn tối say. 3000 thần ma hư ảnh gào thét kéo động, tối say chuyển động, nghiền ép chỗ, thời không băng diệt, pháp tắc vỡ thành hạt ánh sáng, mang theo ma diệt hết thể lực lượng, hướng hắn nghiền ép mà đi. Diệp Ly sắc mặt lại biến, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Bá thể cửu chuyển, thần hành vô giới. Nàng quanh thân ba huyết thiếu đốt, thân hình phảng phất siêu thoát thời không trói buộc, hóa thành một đạo không cách nào bắt bá huyết thần quang, trong tinh không lưu lại ngàn vạn tàn ảnh, hiểm hiểm tránh đi tối say chính diện. Nhưng mà, tối say lực trường vẫn như cũ lan đến gần nàng. Phúc. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tử kim sắc huyết dịch, nội phủ bị thương. Nàng lao đi vết máu, ánh mắt lại càng thêm nóng rực. Tốt, không hổ là chí tôn trọng đồng, danh bất hư truyền. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Nàng ổn định thân hình, hát thương hoành chỉ, quát to, thần vô thương. Trọng đồng ta kiến thức qua. Hiện tại, để cho ta nhìn xem ngươi tiên tiên thánh thể đạo thai đến cùng mạnh hơn hoang cổ thánh thể nhiều thiếu. Như ngươi mong muốn. Thần vô thương tâm niệm vừa động, hỗn độn loại đạo liên, hỗn độn khí mãnh liệt, một gốc gánh chịu đại đạo căn nguyên thanh liên hiện hiện, lá sen chập chờn, vẩy xuống ước vạn hỗn độn tiên quang, vạn pháp bất xâm. Đến hay lắm. Bát hoang ba quyền. Diệp Ly lại vứt bỏ thương dụ quyền, đấm ra một quyền. Màu tím ba huyết thần diễm quấn quanh quyền phòng, quyền ý bá liệt, phản phất muốn một quyền chấn phục bát hoang, phong cấm vạn giới. Đây là thương thiên bá thể chí cương chí mãnh bản nguyên quyền pháp. Đông. Bá quyền oanh kích hỗn độn chi quang màn che, tiếng vang chấn tinh vũ. Âm dương đạo đồ. Tần Vô Thương hai tay huy động, thái âm thái dương chi lực giao hội, to lớn thái cực đạo đồ ngưng tụ, âm dương ngư xoay tròn, diễn sinh tạo hóa, ẩn chứa hủy diệt, chấn áp tới. Nước đạo thương long trảo. Diệp Ly năm ngón tay thành trảo nhô ra, đầu ngón tay quấn quanh lấy xé rách đại đạo bá huyết phong mang. Nàng chính là thương thiên bá thể, đây là bá thể thần thông. To lớn thương long chảo cầm ra, chảo gió lướt qua, tinh không lưu lại năm đạo thôn vệ tia sáng đen kịt vết rách, phảng phất chân long chi chảo, muốn xé rách đạo đồ. Ầm ầm, đạo đồ cùng long chảo va chạm, âm dương nhị khí cùng bá huyết phong mang rào sát, cơn bão năng lượng tái khởi. Diệp Ly càng đánh càng sợ, thần vô thương thần thông tầng tầng lớp lớp, tinh diệu cường đại. Nàng băng vào bá thể cường hãn cùng phong phú kinh nghiệm miễn cưỡng ứng đối, cũng đã có rơi vào hạ phong xu thế. Một lần lại một lần chống lại, âm dương đạo đồ mượn nhờ âm dương đại thế chấn áp mà xuống, đưa nàng không ngừng bất lui. Thần vô thương, đón thêm ta một chiêu. Ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền tán thành thực lực của ngươi. Diệp Ly khí tức triệt để bộc phát, nàng quanh thân tử kim sắc bá huyết như là thực chất hỏa diễm thiếu đốt, sau lưng một tôn vô cùng vĩ nạn thân ảnh ngưng tụ. Hắn chân đạp tinh cung, mắt chứa nhật nguyệt, phát ra vô tận uy áp, kinh khủng tuyệt luân. Đây là bá thể thương tiên thần cầu, nó uy áp mạnh, để nơi xa tinh thần đều tôn rơi run run. Thương tiên chiến mâu, nàng hai tay hư ôm, toàn thân bá huyết cùng chiến ý cùng pháp tắc điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một cây ám hồng gần đen chiến mâu. Thân mâu hiện hiện hồng hoang đồ đằng, mùi thương một điểm hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng vũ trụ hàng rào. Hắn uy năng, thình lình đạt đến thần vương cảnh cực hạn. Cái này một mâu, ẩn chứa nàng bá tuyệt hết thể ý chí, không cần phản kháng, duy ngã độc tôn. Cảm thụ được cái kia thương thiên chiến mâu truyền đến chí mạng uy hiếp, Tần Vô Thương ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể vạn đạo thần hỏa cháy hừng hực, sau lưng hiện hiện duy nhất chân giới. Tiên thiên thánh thể đạo thai bạn sinh đại đạo đồ tại đạo cung thế giới chiếu lấp lánh, tán phát lực lượng cùng này phương tiểu thế giới của mình. Hắn chậm rãi đưa tay, chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng cái kia bá tuyệt hoàn vũ một mâu. Trong miệng thốt ra bốn chữ: Đế Lâm Cửu Thiên. Lời nói như là cựu tiên đế dụ, mang theo thống ngự vạn đạo, ẩn chứa để chư thần thần phục vô thượng uy nghiêm. Oanh! Tinh không bị chấn. Vạn đạo hiển hóa, chiếu bái quân chủ. Tần Vô Thương sau lưng, hỗn độn mở, thanh trọc rõ ràng, hào quang thủy thải rủ xuống, thế giới quy tắc chi lực giống như quần quần giang hà chi thủy lao nhanh không thôi. Một tôn thân ảnh mơ hồ nổi lên. Vô thượng đế giả vô cùng vĩ ngạn, cao cứ cửu trọng thiên, quanh thân nhật nguyệt tinh thần vần quanh, chân đạp thời gian trường hà, bước ra một bước hỗn độn sôi trào, phảng phất muốn nổ tung. Vô thượng đế giả theo Tần Vô Thương bàn tay lớn nô ra, ngưng tụ chư thiên ý chí, chụp vào thương thiên chiến mâu. Phá! Diệp Ly quát chói tai, đem chiến mâu toàn lực ném ra. Ầm ầm. Bàn tay lớn cùng thương thiên chiến mâu tại phiến tinh không này bên trong, như là hai viên cổ lão tinh hạch, ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Tinh không nổ tung, tiểu thế giới quy tắc không ngừng đổ sụp, thôn vệ hết thệ tia sáng hắc ám hình cầu tại trong đụng chạm nóng độ nhanh bành trướng. Nơi nó đi qua, tinh thần hóa thành hư vô, không gian kết cấu tầng tầng sụp đổ. Hai người đều bị cái kia lực phản chấn chấn động đến khí huyết tuôn ra, đồng thời bay rất ra ngoài, mấy trăm dặm. Tần Vô Thương sắc mặt có chút trắng bệnh, đạo cung thế giới trong cơ thể linh lực tiêu hao rất lớn. Không hổ là một cái lão quái phân thân, thật đáng sợ. Nhưng Diệp Ly cũng không khá hơn chút nào. Nàng cuối cùng không phải bản thể, thở dốc không thôi, bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, bá huyết tạm đạm. Lúc này, một cỗ thanh lãnh khí tức quyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, đem hết thể bước lên sở nguyện hoa xuất thủ. Thân ảnh của nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tinh không bên trong, ngọc thủ nhẹ phẩy, ổn định dung chuyển không gian. Dừng ở đây a. Nàng ánh mắt đảo qua hơi có vẻ chật vật hai người. Nghịch đồ cường đại, nàng là không chỉ một lần thấy được, là thật không sai. Không ngã tiên tiên thánh thể đạo thai uy danh. Diệp Ly, ngươi thương tiên chiến mâu đã có thần vương uy thế, bá thể chi uy, danh bất hư truyền. Nghịch đồ, ngươi có thể lấy thần hỏa cảnh tu vi, bằng vào trọng đồng cùng thánh thể thần thông, đón lấy chiêu này mà không bại, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, cùng ngươi có liên thủ tư cách. Nàng cuối cùng nhìn về phía hai người, giải quyết dứt khoát. Một trận chiến này, liền coi như ngang tay. Đến trình độ này, ngươi ứng cầm sạch sở, chấm cái này nghịch đồ, có đầy đủ tư cách cùng ngươi liên thủ tranh đoạt vật kia. Diệp Ly hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào, nhìn về phía Tần Vô Thương ánh mắt không có trước đó khinh thường, nhưng thật ra là ta thua, ta không thể không thừa nhận ngươi có tư cách này. Nàng rất rõ ràng cảnh giới của mình cao Tần Vô Thương nhiều lắm, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, nàng cũng không phải đối thủ. Đây chính là cái đồ biến thái. Tần Vô Thương cũng chậm rãi bình phục khí tức, nhìn xem Diệp Ly, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, Diệp tiên tử, đa tạ, ngươi Thương Thiên Bá Thể cũng không tệ. Cũng không biết các ngươi nói, ta và ngươi liên thủ đến cùng là muốn làm gì. Chương 129, Tiên Dược, Tổ Mẫu Diệp Ly. Chương 129, Tiên Dược, Tổ Mẫu Diệp Ly. Sở Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt giải thích nói, hoang cổ bí cảnh rộng lớn vô biên, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Diệp Ly sở dĩ muốn đích thân ước lượng ngươi cân lượng, tất nhiên là có mưu đồ. Tại bí cảnh chỗ sâu có một cọc đại cơ duyên, bằng một mình nàng chi lực khó mà đắc thủ, cần đủ cường đại giúp đỡ. Vi sư để cử ngươi. Diệp Ly tiếp lời đầu, nói thẳng, không sai, chỗ kia địa phương có một gốc chân chính tiên dược sắp thành thủ, nhưng có cực kỳ cường đại thủ hộ đại yêu, thực lực của ngươi miễn cưỡng đúng quy cách cùng ta hợp tác. Tiên dược. Tần Vô Thương con ngươi hơi co lại, lần này là thật động dung. Đế dược đã là trên đời khó tìm, tiên dược càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đủ để cho đại đế tâm động. Sư tôn, coi là thật. Sở Nguyệt Hoa khẽ bước cằm, trong mắt cũng hiện lên một tia hồi ức, giải thích nói, bản đế thở thiếu thời từng tiến vào một khu vực như vậy, viễn viễn từng cảm ứng thấy gốc kia tiên dược khí tức, khi đó nó đã tiếp cận thành thủ. Đáng tiếc lúc trước ta bất quá là thần hỏa cảnh, không làm gì được cái kia hai đầu đại yêu. Như không người ngắt lấy, lần này các ngươi đi vào, tất nhiên có thể gặp được cái kia tiên dược, nhưng thủ hộ nó đại yêu cực kỳ khó chơi, các ngươi liên thủ không còn gì tốt hơn. Đại yêu thực lực như thế nào? Tần Vô Thương truy vấn, hứng thú càng nồng đậm. Thần vương cảnh. Sở Nguyệt Hoa cho ra đáp án. Tần Vô Thương cau mày, nói ra, sư tôn, ngài thở thiếu thời đến nay, tuế nguyệt lưu chuyển, cái kia đại yêu chỉ sợ sớm đã không ngừng thần vương cảnh đi. Nói không chừng đã có thể cùng ngài so sánh. Sẽ không. Sở Nguyệt Hoa đánh gãy suy đoán của hắn, nói lần nữa, hoang cổ bí cảnh quy tắc đặc thù, chính là thượng cổ đại năng mở sân thí luyện, trong đó sinh linh thụ quy tắc hạn chế, tu vi cao nhất chỉ có thể đạt tới thần vương cảnh đỉnh phong. Có lẽ có ít cổ lão tồn tại có thể mượn nhờ địa lợi hoặc bí pháp, phát huy ra siêu việt phổ thông thần vương lực lượng, nhưng bản chất sẽ không đột phá cái kia giới hạn. Lực lượng của bọn nó cấp độ đến gần vô hạn chuẩn thánh nhân cảnh, lại không phải chân chính thánh nhân cảnh. Nàng ánh mắt đảo qua Tần Vô Thương cùng Diệp Ly, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như thế, mới cần các ngươi liên thủ. Đồng thời còn cần cùng Diệp gia lần này tiến vào bí cảnh cái khác thiên tiêu phối hợp, mới có cướp đoạt tiên dược một đường khả năng. Đơn đả độc đấu, mặc cho ai đi đều là chịu chết. Tần Vô Thương hiểu rõ, tiên dược dụ hoặc quá lớn, chỉ sợ không phải Diệp Ly muốn, là Sở Nguyệt Hoa muốn. Cái này có lẽ có thể cho nàng bước ra một bước kia, thành tựu đại đế, đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích. Khó trách một cái đại tướng quân cần vận dụng phân thân loại thủ đoạn này, ngụy trang thành tuổi trẻ thiên tiêu. Minh bạch, nếu là tiên dược, vậy cái này liên thủ ta đồng ý. Gặp Tần Vô Thương gật đầu, Sở Nguyệt Hoa liền phất phất tay. Tốt, cụ thể chi tiết, bản đế cùng Diệp Ly còn cần thương nghị, nghịch đồ, ngươi đi xuống trước đi. Nàng trực tiếp đuổi người. Diệp Ly cũng rõ ràng có tư mật thoại muốn cùng Sở Nguyệt Hoa nói, quăng tới một cái đuổi người ánh mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có thể đi. Thần Vô Thương nhún nhún vai, rất là thức thời hành lễ cáo lui. Rời đi hoàng cung, Thần Vô Thương đông cảm giác một thân nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời còn sớm, ngừng lại. Hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Đều nói cái này hoàng thành hợp hoan lâu chính là thiên hạ đệ nhất tiêu giao lâu, bên trong từng cái đều là nhân tài, tổ truyền tài nấu nương đến, có thể xưng nhất tuyệt, vừa vặn đi chứng kiến một hai. Nói làm liền làm, hắn thành thơi tự tại địa liền hướng phía nội thành khu vực phồn hoa nhất đi đến. Nhưng mà, hắn cũng không phát giác, một đạo khí tức như có như không, từ hắn rời đi cửa cung lên, liền lặng lẽ xuyết tại sau lưng. Chính là Diệp Ly. Nàng cùng Sở Nguyệt Hoa nhanh chóng thương nghị xong tục an bài về sau, cuối cùng đối Tần Vô Thương cảm thấy hứng thú, nhịn không được theo sau. Hừ, quả nhiên là cái dê sồn. Vương bên ta mới còn xem trọng hắn một chút, vừa ra hoàng cung liền thẳng đến bực này nơi bướm hoa. Nam nhân quả nhiên là chó không đổi được nước tức. Có bút liền muốn làm. Diệp Ly trong lòng thầm mắng, đối Tần Vô Thương vừa thành lập được một tia hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng nghĩ nghĩ, khuôn mặt thân hình tại bí pháp tác dụng dưới lặng yên biến hóa, hóa thành một vị khuôn mặt tuấn tú thanh niên áo trắng. Nàng ngược lại muốn xem, cái này Tần Vô Thương tại hợp hoan trong lâu, có thể chơi ra hoa gì dạng. Hợp hoan trước lầu, ngựa xe như nước. Đại gia tới chơi sao? Công tử nô gia ngay tại chỗ có thể hút thổ, đứng có thể lao thụ bàn căn, có thể lợi hại. Trong lâu ấm hương sông vào mũi, lụa mỏng man vũ, khắp nơi lộ ra mập mờ khí tức. Tần Vô Thương chính có chút hăng hái đánh giá nội bộ trang trí, đẩy ra cái này đến cái khác dòng chi tụ phấn. Lúc này, cải biến bộ dáng Diệp Ly tiến lên, vô vô bờ vai của hắn nói, "Đạo hữu, ngươi nhìn qua rất có hảo hứng a." Tần Vô Thương dương mắt, nhướng mày. Trong mắt hắn, hết thể viên thuật đều là không có tác dụng, Diệp Ly hình dáng hắn nhìn nhất thanh nhị sợ. "Này nương môn làm sao theo tới?" Hắn nghi hoặc, nhưng là không có vạch trần ý tứ, ngược lại rất quen thuộc một thanh nắm ở Diệp Ly nói, "Đạo hữu cũng là người trong đồng đạo, không biết xưng hô như thế nào." Diệp Ly thân thể mềm mại cứng đờ, vừa định đem người trừng khai, nhưng nghĩ đến mình bây giờ là tại nguy trang, vẫn là nhịn được. Nàng tùy tiện tại náo hải biên một cái tên, tại hạ Sở Diệp, cùng nhau chơi đùa sao? Nàng hỏi một câu, Tần Vô Thương trêu chọc nói, ngươi quả nhiên là người trong đồng đạo, vậy liền cùng một chỗ thôi. Một cái phong vận vẫn còn, thân thể nở nang mỹ phụ liền lắc lắc thân hình như thủy xà tiến lên đón, tiếu dung nhiệt tình đến có thể nhỏ ra mà đến. Ai u, hai vị công tử gia nhìn rất là lạ mặt à, là lần đầu tiên đến chúng ta Hợp Hoan lâu à. Nhưng có quen biết cô nương. Mỹ phụ khi đang nói chuyện, ánh mắt tại Tần Vô Thương cùng Diệp Ly trên thân lưu chuyển, mang theo nghề nghiệp tính xem kỹ cùng câu dẫn. Nàng ngọc thủ hình như có ý giống như vô ý địa phất qua Tần Vô Thương cánh tay, sau đó hướng phía dưới sờ soạn. Tần Vô Thương mỉm cười, thản nhiên nói, thật là lần đầu tiên tới, cũng quen biết cô nương. Diệp Ly cũng lãnh đạm địa lắc đầu. Mỹ phụ nghe vậy tiếu dung càng tăng lên, không sao không sao. Tới chúng ta Hợp Hoan lâu, đảm bảo để hai vị công tử tận hứng mà về. Không biết hai vị thích gì dạng cô nương. Cùng mụ mụ nói, mụ mụ đảm bảo an bài cho các ngươi đến rõ ràng. Nàng nói xong, lại tới gần Tần Vô Thương một bước, thổ khí như lan, còn thỉnh thoảng dùng đầy đặn chỗ có người. Tần Vô Thương sờ lên cái cằm, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, cố ý cất cao giọng nói, ta người này yêu cầu không cao. Khí chất nha, muốn thanh lãnh cao quý, tốt nhất là loại kia nhìn lên đến cự người ở ngoài ngàn dặm, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Ánh mắt muốn dẫn lấy điểm bệ nghệ chúng sinh sức lực, không ai bị nổi tốt nhất. Dáng người nha, tự nhiên là muốn tốt, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh, nhất là một đôi chân, nhất định phải thẳng tắp thon dài, có thể xưng hoàn mỹ. Hắn muội nói một câu, bên cạnh Diệp Ly khỏe miệng liền run rẩy một cái, càng nghĩ càng thích hợp. Cái này miêu tả làm sao càng nghe càng giống như là bệ hạ. Cái này nịch đồ, dáng cầm bệ hạ hình dung đến thanh lâu điểm cô nương, quả nhiên là gan to bằng trời, càng là vô sỉ. Không sợ bị thanh lý môn hộ sao? Hắn không phải là đối bệ hạ có mạo phạm chi tâm, yêu mà không được, cho nên mới tới đây à? Hắn điên rồi đi. Vậy mà đối bệ hạ có loại kia tâm tư. Mỹ phụ kia cũng là nghe được sững sờ, lập tức che miệng yêu kiểu cười. Công tử yêu cầu này thật đúng là đặc biệt lại bắt bẻ đâu. Bất quá nha, ngày hôm nay xem như đến đúng dịp. Chúng ta trong lâu đầu bài Thanh Hàn tiên tử, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi. Nàng khí chất kia, cái kia tư thái, nhất là cặp kia chân. Chật chật, bảo đảm phù hợp công tử yêu cầu. Mụ mụ cái này đi an bài cho ngài. Mụ tú bà nói xong, lúc này liền muốn vặn bẻo cái kia như là mật đảo đồng dạng cái mông rời đi. Chậm rãi. Thanh Hàn tiên tử tối nay là ta. Cái nào mắt không mở đổ bật giám điểm. Chán xấu rồi. Có lời nói từ bên ngoài truyền đến, Thần Vô Thương quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái quần áo lộng lẫy, sắc mặt tiêu căng, khóe mắt sưng vụ thanh niên, tại một bầy chó chân chen chúc dưới, loạn trà loạn choạng mà đi tới. Hắn đầu tiên là hung tợn trừng Tần Vô Thương một chút, lập tức ánh mắt rơi vào Tần Vô Thương bên cạnh Diệp Ly trên thân. Là hắn. Xong. Tên kia ai vậy, cũng dám đụng Diệp đại thiếu nhìn chúng lô đỉnh. Còn không phải sao? Diệp đại thiếu đều đã vung lời toàn bộ hoàn thành, ai đều không thể điểm Thanh Hàn tiên tử. Gia hỏa này cũng dám điểm, coi là thật không sợ chết. Hắc hắc. Hai người này sinh như thế tuấn tú, cũng không nhất định sẽ chết đâu. Có người trêu chọc nói, người tới tên là Diệp Ngự Thiên, chính là hoàng thành nổi danh hoàng cố, ỷ vào gia tộc thế lực hành hành bá đạo, thích nam phong nữ sắc. Hai người nếu là chịu hiến cái mông, không nhất định có việc. Diệp Ngự Thiên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Ly huyền hóa ra tuấn tú bộ dáng, con mắt lập tức sáng lên. Hắn nguyên bản nộ khí tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại làm cho người buồn nôn dâm tà ánh mắt. Hắn đẩy ra cản đường nô tài, tiến đến Diệp Ly trước mặt, dùng quạt xếp buốc lên cằm của nàng, cười phóng đãng nói, "Nhà, tốt một cái tiểu lang quân đâu, ngày thường thật sự là tuấn tú khả nhân nhi. Nhìn qua so Thanh Hàn tiên tử còn có hương vị. Thế nào, có hứng thú hay không cùng tiểu gia ta đi lên lầu xâm nhập giao lưu? Bảo đảm ngươi dục tiên dục tử, lưu luyến quên bể." "Đúng. Bản công tử Diệp Ngự Thiên, gia phụ Diệp Thương Biển, tổ mẫu trấn Bắc đại tướng quân Diệp Ly." "Chương 130, ngươi tìm nàng a." "Chương 130, ngươi tìm nàng a." Diệp Ly cố nén đem trôi này quan xếp tính cả cái kia móng nuốt cùng một chỗ nghiền nát xúc động. Bên nàng thân tránh đi Diệp Ngự Thiên khinh bạc động tác, thanh lãnh ngụy trang dưới thanh âm mang theo không còn che giấu chán ghét cùng gian dại. "Diệp Ngự Thiên, ngươi thân là Diệp gia tử đệ, không muốn phát triển, cả ngày lưu luyến bực này nơi trốn, tầm hoan tác nhạc, khi nam phế nữ, ngươi nhưng còn có nửa phần xấu hổ chi tâm. Diệp gia mặt đều bị ngươi mất hết." Nàng rất sinh khí, vốn cho là Tần Vô Thương là cái hỏng loại, để nàng buồn nôn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Diệp gia người trẻ tuổi, vẫn là Diệp gia chủ trưởng tử. Đây càng là cái trọng lượng cấp. Vậy mà thích nam phong, dưới ban ngày ban mặt lại còn mạnh hơn đoạt mỹ nam, không có chút nào che giấu. Diệp Ngự Thiên bị bất thình lình răn dạy làm cho sững sờ. Nhưng đợi nghe rõ nội dung về sau, hắn không những không buồn, ngược lại giống như là nghe được cái gì cho cười, chống nạnh cười to bắt đầu. "Ha ha, ném Diệp ra mặt. Ngươi là cái tha gì, thứ đồ gì, cũng xứng để giáo huấn tiểu gia ta. Ta tổ mẫu Diệp Ly, trấn Bắc đại tướng quân, tại đại sở biên quan cẩn trọng kính dâng cả đời, công văn rất cao. Ta thân là lão nhân gia nàng tôn nhi, hưởng thụ điểm minh hoa phú quý, tìm điểm với vui, thế nào? Đây là ta Diệp Ngự Thiên nên được." Hắn càng nói càng cảm thấy lẽ thẳng khí hùng, ánh mắt lần nữa dính tại Diệp Ly trên mặt, tham lam liếm môi một cái. "Tiểu mỹ nam, tính tình vẫn rất liệt. Bất quá tiểu gia ta liền tốt cái này một hụm. Ngoan ngoãn theo ta, bảo đảm ngươi sau này tại đế đô ăn ngon uống say, so đi theo bên cạnh ngươi cái này nghèo kết hủ lậu tiểu tử cường gấp một bạn lần." Hắn chỉ bên cạnh xem trò vui Tần Vô Thương, cái sau nghe vậy, lông mày nhíu lại. "Tần Vô Thương, ta đạp mã không chơi gay." Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là hắn không nói gì, mà là muốn nhìn Diệp Ly sẽ xử lý như thế nào. Diệp Ly ánh mắt lạnh hơn, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác trầm trọng, "Bảo đảm ta ăn ngon uống sướng. Và ngươi, ngươi hết thảy, bên nào không phải gia tộc ban tặng? Rời Diệp ra, ngươi Diệp Ngự Tiên ba chữ này, tại đế đô lại đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi có bản lĩnh gì, dám nói này khoác lác?" Lời này đâm trúng Diệp Ngự Tiên một chút tâm tư, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức lại mạnh mẽ hất cằm lên, lớn lối nói, "Hừ, gia tộc ban tặng lại như thế nào? Tiểu gia ta tuổi trẻ, liền là lớn nhất vô liếng. Chờ ta Diệp gia những lao bất tử kia, những trưởng bối kia tương lai tiên thăng, Diệp gia còn không phải chúng ta thiên hạ của người trẻ tuổi. Đến lúc đó, muốn cái gì không có. Đi theo ta, tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Hắn tựa hồ cảm thấy hôm nay một cái còn chưa đủ, ánh mắt lại chuyển hướng một mực không nói lời nào, chỉ là treo nghiền ngẫm nụ cười Tần Vô Thương. Tần Vô Thương dung mạo vốn là tuấn dật, khí chất đặc biệt, giờ khắc này ở Diệp Ngự Thiên bực này có đặc thù đam mê trong mắt người, lại cũng có một phong bị khác. Diệp Ngự Thiên nhãn tình sáng lên, lại lộ ra một cái tự cho là mị lực mười phần tiêu dung, đối Tần Vô Thương nói, vị huynh đệ kia, ta nhìn ngươi cũng là làm một nhân tài, xinh đẹp mắt, không bằng cùng nhau chơi đùa Tam Long sắp xếp xe lửa, đảm bảo để ngươi kiến thức một chút đế đô đỉnh tiêm niềm vui thú, đến nhân sinh đỉnh phong. Một mực xem trò vui Tần Vô Thương nụ cười trên mặt cứng một cái, lập tức lộ ra không che giấu chút nào căm ghét, ngươi có chút buồn nôn. Hắn là tới tìm Hoan Vương lòng, không phải tới khiêu chiến sinh lý mại thụ cực hạn. Diệp Ngự Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, quan xếp ba địa vừa thu lại, chỉ hướng Tần Vô Thương, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Tiểu gia ta cho ngươi một cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Tần Vô Thương không những không sợ, ngược lại nhãn châu xoay động, ý xấu nổi lên. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đem bên cạnh Diệp Ly hướng Diệp Ngự Thiên phương hướng khinh khinh đẩy, mình thì cấp tốc triệt thoái phía sau một bước, buông tay cười nói, đừng, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, không tốt cái này một bụng. Ta nhìn vị này sở huynh tướng mạo đường đường, khí chất, ân, đặc biệt, tựa hồ càng bản lề công tử khẩu vị của ngươi. Các ngươi hai vị xâm nhập giao lưu chính là, làm ta trong suốt liền tốt, không cần để ý ta. Diệp Ly vội vàng không kịp chuẩn bị bị Tần Vô Thương đẩy một cái, mặc dù lực đạo không lớn, nhưng cử động này không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng bỗng nhiên quay đầu, hung hăng chừng Tần Vô Thương một chút, ánh mắt như lao, phảng phất tại nói, ngươi chờ đó cho ta. Lập tức, nàng quay đầu trở lại, đối Diệp Ngự Thiên, thanh âm đã lạnh đến như là sải bờ gì ạ dòng nước lạnh. Diệp Ngự Thiên, thừa dịp ta hiện tại còn nhịn được, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi tốt nhất lập tức lan ra tầm mắt của ta. Nếu không như thế nào? Diệp Ngự Thiên phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cũng không thèm để ý, không đem những lời này để vào mắt. Tiểu mỹ nhân, ngươi để cho ta lăn. Ha 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 ha. Có ý tứ, thật mẹ hắn có ý tứ. Toàn bộ đế đô, dám như thế cùng ta Diệp Ngự Thiên nói chuyện, một bàn tay tính ra không quá được. Ngươi tính là cái gì? Hắn triệt để mất kiên trì, đối sau lưng mấy cái khí tức không kém tùy tùng bung tay lên, lên cho ta. Đem hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa trói lại. Đưa đến ta chuyên dụng nhã gian đi. Đi, đem Thanh Hàn tiên tử cũng cho tiểu gia ta gọi tới. Đêm nay ta phải tận hứng. Không say không về. Hắn lại hướng về phía cái kia một mực đang bên cạnh sắc mặt biến đổi, ý đồ hòa giải mụ tú bà quát, mụ tú bà. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi gọi Thanh Hàn tiên tử. Làm trễ nải ta hào hứng, phá hủy ngươi cái này phá lâu. Làm ngươi cả nhà. Chư vị cũng làm xem kịch, nên làm gì làm cái đó đi, đêm nay toàn trường từ ta Diệp Ngự Thiên tính tiền. Các ngươi cứ việc chơi. Hắn đại hống, toàn trường một mảnh reo hò. Diệp công tử đại nghĩa. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Ngươi còn thiếu cái mông sao? Ta hôm nay có bệnh trĩ, ta cũng có thể. Có người hô to, muốn lên đi đụng quan hệ. Cái kia phong bận mỹ phụ mụ tú bà mặt lộ vẻ khó xử, tiến lên một bước, thấp giọng khuyên nhủ, Diệp công tử, bớt giận à. Nơi này dù sao cũng là dưới chân tiên tử, trong hoàng thành, lui tới quý nhân không thiếu. Diệp gia cố nhiên thế lớn, nhưng Cường Long không ép địa lầu xà, có một số việc vỡ lở ra đối mọi người rất khó coi, ngài nhìn có phải hay không? Ý miệng. Diệp Ngự Tiên đang tại cao hứng, chỗ nào nghe và khuyên, thô bạo địa đánh gây nàng. Tại đế đô, ta Diệp gia liền là Cường Long, có cái gì địa đầu xà dám nghe răng? Bớt nói nhảm. Dứt lời, hắn lại trực tiếp rôi ra cái kia được bảo dưỡng nghi, mang theo nhẫn ngọc tay, hướng phía Diệp Ly cái kia trắng non bóng loáng gương mặt bóp đi. Trên mặt của hắn treo làm cho người buồn nôn cười dâm đãng, nói ra, đến, trước hết để cho ta sờ sờ, đến cùng có bao nhiêu chuyện. Lan. Một tiếng băng lanh quắc khẽ, như là kinh lôi tại Diệp Ngự Thiên bên thai nổ vang. Diệp Ly khí tức quanh người vi vi lưu chuyển, một cỗ bàng bạc như núi uy áp đống nhiên phóng thích, bao phủ tại Diệp Ngự Thiên trên thân. Phanh. Diệp Ngự Thiên bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương một chương nặng nghề tử linh trên bàn gỗ đàn, chén bàn bắt ngọn rầm rầm nát một chỗ. A, hắn kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết sôi trào, chỗ cổ tay càng là chuyển đến kịch liệt đau nhức. Công tử, mấy cái tùy tùng quá sợ hãi, liền đội vàng tiến lên nâng. Diệp Ngự Thiên bị đỡ dậy đến, vừa sợ vừa giận. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Ly, thanh âm cũng thay đổi điều, nói, nửa bước thần vương, người rốt cuộc là ai? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn lên đến tuấn tú văn nhược tiểu bạch kiểm, lại có thực lực kinh khủng như thế. Nửa bước thần vương, cái này trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, đặt ở các đại thế gia đều là hạch tâm hạt giống. Nhưng mà, kinh sợ qua đi, Diệp Ngự Thiên trong mắt cái kia biến thái cảm giác hưng phấn ngược lại càng đậm. Hắn liếm liếm vẻ miệng, thê thanh nói, nửa bước thần vương. Tốt, rất tốt. Dạng này mới đủ tình, mới đủ vị. Càng cay, chơi bắt đầu càng đâm kích. Tiểu gia ta ưa thích. Bên cạnh một cái niên kỷ hơi dài, ánh mắt tinh minh tùy tùng sắc mặt trắng bệnh, đội vàng hạ giọng khuyên đủ. Công tử, nói cẩn thận. Người này tuổi còn trẻ liền có nửa bước thần vương tu vi, tuyệt không phải bình thường tán tu. Chỉ sợ lai lịch bất phàm, chúng ta sợ cái gì? Diệp Ngự Thiên đẩy ra hắn, trên choáng cùng sắc dục đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Hắn quát tầm lên, lai lịch bất phàm. Tại đế đô, ngoại trừ sở thị hoàng tộc, còn có ai có thể so sánh ta Diệp gia càng bất phàm? Liền xem như họ sở công chúa, chỉ cần không phải bệ hạ các nàng, tiểu gia ta chơi cũng liền chơi. Có chuyện gì, tự có ta tổ mẫu chịu trách nhiệm. Lên cho ta, bắt lấy cái kia tiểu bạch kiểm. Cái kia miệng tiện tiểu tử cũng đừng buông tha. Hắn chỉ huy hai cái tùy tùng đi bắt Tần Vô Thương, mình thì ỷ vào trên người có hộ thân bảo vật, lần nữa nhe răng cười bắt đầu. Hắn vận chuyển thân lực, năm ngón tay thành chảo, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, tự mình chụp vào Diệp Ly bà bay. Lần này hắn dùng tới gia truyền cầm nã thủ pháp, Diệp gia cầm long thuật. Tần Vô Thương bên kia, đối mặt hai cái đánh tới thần hỏa cảnh tùy tùng, thân nhẹ nhõm tránh đi công kích, đưa tay liền là vỗ. Ba, ba, hai cái thanh thúy vang dội cái tát, trực tiếp đem hai người quất đến xoay tròn lấy bay ra ngoài. Mà Diệp Ngự Thiên bên này, móng vuốt của hắn chưa chạm đến Diệp Ly góc áo, chỉ thấy hắn trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh như thiểm điện trở tay giữ lại cổ tay của hắn mạch môn. Giang giác, làm cho người sợ hai tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. A, Diệp Ngự Thiên phát ra kêu thảm như heo bị làm điện. Ngay sau đó, Diệp Ly cổ tay rung lên, một cỗ không thể kháng cự cự lực phun trào. Diệp Ngự Thiên cả người như là vung mạnh bao cắt nhấc lên, trên không trung xẹt qua một nửa hình tròn, sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Vâng, toàn bộ hợp hoan lâu sàn nhà đều phảng phất chấn động một cái. Diệp Ngự Thiên bị ngã đến chật vật không chịu nổi, món kia hộ thân bảo vật hiển nhiên không thể hoàn toàn triệt tiêu cỗ này lực lượng bá đạo. Lúc này, một đạo giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến. Hợp hoan trong lâu cấm chỉ đánh nhau ẩu đả. Chư vị có thể cho thiếp thân một bộ mặt, tạm thời dừng tay. Ngồi xuống hảo hảo tưởng lấy. Chương 131, Ngũ Cô Đường, Mã Cung Phụng. Chương 131, Ngũ Cô Đường, Mã Cung Phụng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh, thuận bốn lượn thang lầu, lượn lờ mềm mại đi xuống dưới. Nàng nhìn qua ước chừng 27-28 niên kỳ hoa, kỳ thực có thuật chú nhan, số tuổi thật sự xa không chỉ nơi này. Thân mang một bộ cực kỳ thiếp thân màu đỏ sẫm theo kim mẫu đơn sườn xám, đem kinh tâm động phách đường còn câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Sườn xám xẻ tà cơ hồ đến bắt đùi, lúc hành động, hai đầu tuyết trắng thon dài lại nở nang đùi ngọc như ẩn như hiện, sáng rõ mắt người hoa. Cái kia eo thon không đủ một nắm, bộ ngực sữa lại sung mãn cao ngất, theo bộ pháp vi vi rung động, phảng phất muốn tránh thoát cái kia hơi mỏng vải vóc trói buộc. Dung mạo của nàng cũng là cực đẹp, mặt mày ẩn tình, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không vũ mị ý cười, có thể nói là phong tình bạt trùng. Ngũ Cô Nương, là Ngũ Cô Nương. Trời ạ, tuyệt đỉnh lô đỉnh, hợp hoan lâu chủ Ngũ Cô Nương hôm nay vậy mà chủ động hiện thân, thật lớn, thật trắng. Liếm bên trên một ngụm, không thể kéo dài tuổi thọ cũng đáng. Ngũ Cô Nương vừa xuất hiện, trong nháy mắt để vô số nam tử hai mắt đăm đăm, cùng nuốt nước miếng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào giữa sân, đầu tiên là hướng bốn phía vi vi khẽ chào, thanh âm dã rời tận xương. Chư vị quý khách, thiếp thân Ngũ Nương, thẹn là cái này hợp hoan lâu chủ, mới một chút không vui, quấy rầy chư vị nhà hứng, là thiếp thân chào hỏi không chu toàn, còn xin thông cảm nhiều hơn. Sau đó nàng ánh mắt chuyển hướng bị ngã đến đầy bụi đất Diệp Ngự Thiên, lại nhìn một chút khí định thần nhàn Tần Vô Thương, tiếu dung không thay đổi, ngựa khí nhu hòa. Diệp công tử, còn có hai vị này công tử, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, cho thiếp thân một cái chút tình mọn, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua như thế nào? Trong lâu mới đến tốt nhất tiên tử Ngọc Dịch Nhưỡng, còn có mấy vị thành quan nhân cầm nghệ cao minh, không bằng để cho thiếp thân làm chủ, mời ba vị nhã gian một lần, biến chiến tranh thành tơ lụa, há không đẹp quá thay? Cái này Ngũ Cô Nương có thể trưởng quản hoàng thành đệ nhất lâu, tự nhiên cổ tay cao minh, một phen nói đến dọn nước không loạn. Cái này đã cho Diệp Ngự Thiên bậc thang, cũng ám hiệu hòa giải chi ý, muốn song phương bỏ qua. Nhưng mà thời khắc này Diệp Ngự Thiên đã sớm bị nhục nhã làm choáng váng đầu óc, há có thể coi như thôi? Hắn đẩy ra đỡ tùy tùng, chỉ vào Ngũ Cô Nương chửi ầm lên, ta nhổ bảo, ngươi một cái khai môn bán thịt tiện nhân, cũng xứng để ý tới tiểu gia ta nhàn sự, không nể mặt ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Tại cái này đế đô, ngoại trừ hoàng cung, còn không có tiểu gia ta không đi được, không chọc nổi địa phương. Sắc mặt hắn dữ tợn, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên đưa tin ngọc phù trực tiếp bóp nát, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Tần Vô Thương hai người quát, đã các ngươi hai cái cho thể diện mà không cần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách tiểu gia ta lòng dạ độc ác. Ngọc phù vỡ vụn, thánh quang vừa mới tiêu tán, hợp hoan lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng xe gió. Mấy đạo khí tức xa so với trước đó những tùy tùng kia cường đại thân ảnh, trong nháy mắt xông vào trong lâu. Có ba, bốn người đều là thiên thần cảnh tu vi, thậm chí có một vị thần vương. Lên cho ta, bắt lấy cái kia tiểu bạch kiểm. Muốn sống, tiểu gia ta phải từ từ đùa chơi chết hắn. Diệp Ngự Thiên chỉ vào Diệp Ly nghiêm nghị phân phó. Lập tức, chính hắn mang theo mấy tên nửa bước thiên thần cảnh hộ vệ phóng tới Tần Vô Thương, phẫn nộ quát, mẹ nó, đánh không lại cái kia nửa bước thần vương ra hỏa, lão tử còn không tin đánh không lại ngươi một cái thần hỏa cảnh phế vật. Đè lại hắn, ta muốn tự tay phế đi hắn. Đối mặt mấy tên thiên thần cảnh hộ vệ tả hữu giáp công cùng Diệp Ngự Thiên tự mình đánh tới bắt, Tần Vô Thương khẽ lắc đầu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn, tùy tiện tránh đi hai tên hộ vệ công kích. Sau đó trọng đồng dự đoán trước những người còn lại công kích, tựa như tia chớp bắt lấy Diệp Ngự Thiên cổ tay, khinh khinh vặn một cái. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn, Diệp Ngự Thiên một cái tay khác cổ tay cũng ứng thanh mà đứt, máu tươi bắn tung tóe. A. Diệp Ngự Thiên lần nữa kêu thảm. Tần Vô Thương thuận thế kéo một phát một vùng, Diệp Ngự Thiên cả người mất đi cân bằng, hướng về phía trước bổ nhào. Hắn nhấc chân, không khách khí chút nào giẫm tại lưng của hắn bên trên, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, những hộ vệ kia thậm chí chưa kịp phản ứng, tự mình công tử liền đã bị giẫm tại dưới chân. Bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không còn dám động. Đáng chết đồ chơi, buông ra công tử. Bọn hắn đại hống, đem Tần Vô Thương bao bọc vây quanh. Tần Vô Thương cúi đầu, Nhìn xem dưới chân giấy rủa giận mắng Diệp Ngự Tiên, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Ta vốn không muốn gây chuyện, chỉ muốn im lặng nghe cái khúc, nhưng ta cũng không sợ sự tình. Thả ta ra. Ngươi cái tạp chủng, ngươi biết ta là ai sao? Ta muốn ngươi chết, muốn cả nhà ngươi đều chết. Diệp Ngự Tiên liều mạng bặm mẹo, trong miệng ông luôn hế ngựa không ngừng. Tần Vô Thương nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, miệng túi như vậy, xem ra là không ăn đủ giáo huấn. Dứt lời, hắn nâng lên cái chân còn lại. A! Một cước đạp ở Diệp Ngự Tiên dưới hông, giống như kỳ lần đập mạnh, đem hắn thứ ba chân giẫm thành thịt nát. A a a! Ngươi vậy mà đoạn ta tiêu giao can. Diệp Ngự Tiên hai mắt bạo lồi, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tất cả nam tử hít một hơi lãnh khí, hạ thể mát mẻ, cảm thấy chấn kinh. Lại có người dám phế Diệp Ngự Tiên. Công tử! Diệp gia chúng hộ vệ sợ vỡ mật, sắc mặt đại biến. Lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp từ bên ngoài hiện hiện, lấy tốc độ đáng sợ quyết tán. Một đạo thân ảnh màu xám cho đột ngột lao thẳng tới Tần Vô Thương. Tần Vô Thương sớm có phòng bị, trong nháy mắt kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách, hai con ngươi lóng lánh hỗn độn chi quang, khóa chặt người tới. Là cái áo xám lão giả. Hắn trước tiên xem xét Diệp Ngự Tiên tình huống, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệp gia cung phụng, hai người này xong. Vậy mà tới Diệp gia nổi danh nhất cung phụng thứ nhất. Khuôn mặt gầy còm, ánh mắt sắc bén như ưng lão giả, đây là lấy một tay lăng lệ quỷ dị tiềm điện ngũ liên tiên tuyệt kỹ nghe tiếng hoàng thành mã cung phụng. Mã cung phụng lại là Diệp Ngự Tiên người hộ đạo. Khó trách hắn có thể thường xuyên tại hoàng thành hoành hành bá đạo. Mã cung phụng nhanh chóng cho Diệp Ngự Tiên phong bế kinh mạch, uy tiếp theo khỏa bảo mệnh đan dược, sau đó gắt gao khóa chặt Tần Vô Thương. Người trẻ tuổi, thật ác độc thủ đoạn. Mã cung phụng thanh âm khàn khàn, mang theo đè nén tức giận. Báo lên danh hào của ngươi, cũng làm cho lão phu biết, hôm nay phế ta Diệp gia đích hệ huyết mạch, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Tần Vô Thương dương mắt, tới đối mặt. Hắn vô cùng bình tĩnh nói, đại sở thư viện, Tần Vô Thương. Hoa. Đại danh vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tần Vô Thương, là cái kia Tần Vô Thương. Nữ đế bệ hạ thân truyền đệ tử, giết Sở Thanh Lâm, tại sinh tử đài bên trên xé Sở Thanh Tiên cái kia yêu nghiệt. Chơi ạ, lại là hắn. Hắn dạng này thiên tiêu làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn cũng muốn dựa lô đỉnh tăng cao tu vi? Song song, Diệp Ngự Thiên lần này đã trúng thiết bản. Không, là đá phải nung đỏ bàn ủi. Mã cung phụng con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào, trên mặt tức giận trong nháy mắt bị ngưng trọng cùng kiên kỵ thay thế. Thần Vô Thương, cái tên này bây giờ tại đế đô ý vị như thế nào, hắn rất rõ. Cái này không chỉ là nữ đế bại ngược, càng là một cái chiến lược không cách nào tính toán theo lẽ thường quái vật. Thần hỏa chạm thiên thần, tay không xé thao thiết. Giết thân vương hai tử vẫn không có bất kỳ chuyện gì ra hỏa, toàn bộ đế đô thật đúng là không có mấy cái chống nổi. Diệp Ngự Tiên mơ mơ màng màng nghe được Tần Vô Thương ba chữ, đầu tiên là mở mịt, lập tức hoảng sợ không thôi. Tần Vô Thương, hắn là Tần Vô Thương. Cái kia danh truyền toàn bộ hoang thiên vực Tần Vô Thương. Ta vừa rồi đùa giỡn Tần Vô Thương, còn muốn bắt ham chơi. Tam Long sắp xếp xe lửa. Diệp Ngự Tiên mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Hắn dậy rồi lấy, dùng hết sau cùng khí lực khàn giọng địa hô to, ngựa. Mã cung phụng, đi, dẫn ta đi, đi mau. Chương 132, mắt như vậy chương 132, mắt như vậy Mã cung phụng sắc mặt âm trầm như nước. Hiện tại mới nói đi không khỏi quá muộn. Mã cung phụng cũng không có trước tiên rời đi, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Tần Vô Thương, lạnh giọng nói, Tần Vô Thương, tốt, rất tốt. Ngươi phế ta Diệp gia dòng chính dòng dõi, việc này, bản tọa chắc chắn sẽ chi tiết bẩm báo gia chủ cùng lão tổ. Diệp gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn chỉ là một cái cung phụng, sẽ không độc thủ, dù sao người trước mắt thế nhưng là nữ đế đệ tử. Nhưng hồi báo cho gia chủ cùng lão tổ, bọn hắn có thể hay không trong bóng tối độc thủ, vậy liền khó mà nói. A. Tần Vô Thương cười nhạt một tiếng, không để ý đúng lúc này, Diệp Ly đẩy ra mấy cái bị nàng đánh sưng mặt sưng mũi hộ vệ, xông về phía trước. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất giống như chó chết Diệp Ngự Tiên, đi thẳng tới Mã cung phụng trước mặt, ngựa khí lạnh như băng nói: "Mười hơi bên trong, mang theo cái phế vật này, cũng ngay lập tức ra tầm mắt của ta." Mã cung phụng đang muốn mở miệng, ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng kết tại Diệp Ly trong tay tấm lệnh bài kia bên trên. Lệnh bài kia không phải vàng không phải ngọc, hiện lên ám kim sắc, lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc một thanh phong cách cổ xưa trên kiếm, thân kiếm quấn quanh lấy Diệp mạng, trôi kiếm có một chữ: "Diệp". Diệp gia tướng quân lệnh. Mã cung phụng sắc mặt đại biến. Đây là trấn Bắc quân lệnh. Nắm lệnh này người, như trấn Bắc tướng quân đích thân tới, thậm chí có thể điều động bộ phận Diệp gia bí ẩn lực lượng. Dù là Diệp gia chủ kiến, đều phải quỳ xuống. Mã cung phụng thân thể chấn động mãnh liệt, trên mặt âm trầm trong nháy mắt hóa thành kinh hãi cùng khó có thể tin. Phù phù. Hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, run rẩy nói, "Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Không biết cầm lệnh sứ giá lâm, có nhiều mạo phạm, muôn lần chết." Một màn này, lần nữa để hợp hoan trong lâu đám người trợn mắt hốt mồm, rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này tuấn tú thanh niên đến cùng là lai lịch gì? Có thể để Diệp gia thánh tôn cung phụng tại chỗ quỳ xuống. Diệp Ngự Thiên cũng nhìn thấy tấm lệnh bài kia, ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, sửng sốt một chút, âm thanh kêu lên: "Không, không có khả năng. Tướng quân lệnh, đó là tổ mẫu đồ vật. Làm sao lại tại tên mặt trắng nhỏ này trong tay? Giả, nhất định là giả. Mã cung phụng, hắn là giả. Mau đưa hắn nắm lên đến, mang về chặt chẽ thẩm vấn." Y miệng, ngu xuẩn. Mã cung phụng đống nhiên quay đầu, đối Diệp Ngự Thiên nghiêm nghị quát lớn, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng nghĩ mà sợ. Có thể nắm giữ tướng quân lệnh, thân phận độ cao, tuyệt không phải hắn có thể phỏng đoán, Diệp Ngự Thiên phế vật này lại còn dám hò hét. Thật là một cái phế vật. Diệp Ly chán ghét nhíu mày, thu hồi lệnh bài, lạnh lùng phun ra một chữ: Lan, trở về để cho người ta đem hắn cắt xén sạch sẽ. An Âm Dương chuyển sinh đan, về sau làm một nữ tử. Hắn không xứng có được sinh sôi hậu đại tư cách. Đường Đường Diệp gia đích hệ huyết mạch làm loại chuyện này, nàng là thật không thể nhịn được nữa. Không giết, đó là cấp gia chủ Diệp Thương Biển một bộ mặt. Mã Cung Phụng như được đại xá. Hắn cũng không dám có mảy may dừng lại, một cái nhấc lên đã sợ đến bài tiết không kiềm chế Diệp Ngự Tiên, không người một cái thật sâu, nhanh chóng rời đi. Mọi người thấy bọn hắn rời đi chật vật thân ảnh, lại nhìn kỹ một chút Diệp Ly lệnh bài trong tay, xì xào bàn tán. Hắn ai vậy? Vậy mà có được tướng quân lệnh. Diệp gia lão tổ tuổi già sức yếu, tuyệt đối không là như vậy bộ dáng, cũng sẽ không có dạng này khí huyết. Hắn không phải là lệnh bài chủ nhân. Chẳng lẽ lại Diệp gia lão tổ châu già gặm cỏ non? Ba ngôi gia hỏa này, đây là đưa cho gia hỏa này lệnh bài. Người khoan hãy nói, nghĩ như vậy cũng có khả năng. Còn không phải sao? Diệp gia một đời không bằng một đời, hạt giống xảy ra vấn đề, Diệp gia lão tổ trước khi chết muốn lưu lại ưu tú hậu đại, phải có đạo lữ. Ách, có thể cái tuổi này rất khó nha. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, những lời kia rơi vào Diệp Ly trong lỗ tai, nàng không khỏi sầm mặt lại. Làm sao nàng liền thành châu già gặm cỏ non? Mặc dù bản thể xác thực không nhiều thiếu niên thọ nguyên có thể sống, có thể nàng đây không phải đang tìm kiếm một chút hy vọng sống sao? Các ngươi náo đại động mở, có thể hay không đừng như thế không hợp tối thượng. Vũ cô nương cùng Mụ Tú bà liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng may mắn. Các nàng cấp tốc điều chỉnh tốt biểu lộ, cái kia nụ cười quyến rũ một lần nữa bò lên trên gương mặt, lắc lắc thân hình như thủy xà, mang theo một trận làn gió thơm đi đến Tần Vô Thương cùng Diệp Ly trước mặt. Ai u, hôm nay thật đúng là để hai vị quý khách bị sợ hãi, đều là tiếp thân lầu này bên trong chào hỏi không chu toàn. Hai vị công tử quả nhiên là khí độ phi phàm, quả thật nhân trung long vượng, để cho người ta giật nảy cả mình. Không biết kế tiếp là muốn tìm cái thanh tịnh nhã gian nghỉ ngơi, nghe một chút tiểu khúc, vẫn là. Tần Vô Thương liếc qua bên cạnh trầm mặt Diệp Ly, trong lòng cười thầm, trên mặt lại bình tĩnh nói, tùy tiện an bài cái an tĩnh chút phòng là được. Đúng, vị kia Thanh Hàn tiên tử hiện tại nhưng có không? Ngũ cô nương liền đội vàng gật đầu, có rảnh, có rảnh. Thanh Hàn sớm đã chuẩn bị thỏa làm, cái này để nàng đi nhã gian hầu hạ. Lúc này, Diệp Ly bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng nói ra lại làm cho Tần Vô Thương nhíu mày. Không cần cho ta khác mở phòng, ta cùng Tần đạo hữu mới quen đã thân, vừa bạn có chuyện muốn nói. Liên mở một cái gian phòng là được, Thanh Hàn tiên tử. Như thường lệ an bài. Vũ cô nương sững sờ, nhìn một chút Tần Vô Thương, lại nhìn một chút Diệp Ly, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng mập mờ ý cười. Thật sự là người trong đồng đạo a. Nàng đội vàng đáp, đúng đúng đúng, thiếp thân minh bạch. Cái này là hai vị công tử an bài tốt nhất nhã gian, Thanh Hàn tiên tử lập tức liền đến. Cam đoan để hai vị tận hứng mà về. Tần Vô Thương nhìn xem Diệp Ly cái kia ra vẻ bình tĩnh lại ẩn ẩn phiếm hồng bên hai, khóe miệng ý cười càng phát ra sâu. Hắn nhìn về phía Ngũ cô nương nói, lâu chủ nhưng có không đến nhã gian, cùng bọn ta thảo luận nhân tộc sinh sôi đại sự. Ngũ cô nương nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó hơi đỏ mặt. Thiếp thân mặc dù lão, có thể giá cả không rẻ, song tu một lần cần 30.000 cực phẩm linh thạch, nếu như công tử có phương diện này yêu thích, cũng là có thể trọng thao cựu nghiệp. 30.000. Tần Vô Thương kiêu mi, cảm giác rất không đáng. Hắn dò hỏi, ngươi là đen vẫn là phấn, vẫn là nói ngươi khảm linh thạch a? Mắc như vậy. Chương 133, ta muốn trấn áp Diệp lão tổ. Chương 133, ta muốn trấn áp Diệp lão tổ. Tần Vô Thương lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều sắc mặt cứng đờ. Hắn đã vậy còn quá nói chuyện. Đây chính là Ngũ cô nương a. Mặc dù là kinh nghiệm lão đạo, có thể kỹ thuật đến a, thể chất cũng rất tốt, trọng yếu nhất chính là người ta rửa tay gắt kiếm, muốn người ta trọng thao cửu nghiệp, không được hoa nhiều một chút. Ngũ cô nương sắc mặt âm trầm như than đen, nhưng vẫn là cưỡng ép gạt ra tiểu dung, thấp giọng nói ra, Tần công tử chính là ta đại sở nhân trung long vượng, ngược lại là có thể giảm giá. Tốt. Vậy liền đánh cho ta giảm 10. Tần Vô Thương trực tiếp mở miệng. Mụ Tú bà cùng Ngũ cô nương đều sửng sốt một chút. Ngươi là thực có can đảm mở miệng a? Đây là giảm 10 sao? Cái này mẹ nó là gãy xương đi, gãy xương đều không mang theo đánh như vậy, không thuần làm người buồn luôn mà. Ngươi cái này, Tần công tử, thiếp thân kiếm chút bất bả tiền cũng không dễ dàng, ngươi cái này thì ta. Ngũ cô nương có chút khó khăn nói. Hợp Hoan lâu chỉ là Hợp Hoan tông một bộ phận sản nghiệp, chính nàng giá trị bản thân kỳ thật không phải nàng định đoạt. Tần Vô Thương dạng này ra giá, để nàng thật khó khăn. Ngươi có thể có cái gì bất bả? Ta một cái trồng trọt mới là cực khổ nhất, ngươi vất vả trái trứng, ít tại cái này lắc lư người. Tần Vô Thương dứt lời, quay người liền đi nhã gian. Thích tới hay không? Dù sao hắn cũng không coi trọng cái gì gà mái. Hắn làm như thế, thuần túy chính là muốn cá nhân tới cả nguyên một cái này Diệp Ly, nhìn nàng một cái chơi cái gì yêu tiêu thần. Hợp Hoan mái nhà tầng. Một gian xa hoa nhất yên lặng nhã gian bên trong, hương hương lượn lờ, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Tần Vô Thương ngồi tại chủ vị, Diệp Ly thì ngồi đối diện hắn, bầu không khí có chút vi diệu ngưng trệ. Diệp Ly vung tay áo bố trí xuống một đạo cách âm kết giới, bảo đảm tiếp xuống nói chuyện sẽ không tiết ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm Tần Vô Thương, gặp hắn vẫn như cũ một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, nhịn không được mở miệng. "Ngươi liền không hiếu kỳ thân phận chân thật của ta?" Tần Vô Thương cho mình châm chén linh cửu, hớp một ngụm, mới lười biếng dương mắt. "Tò mò cái gì? Đi ra ngoài bên ngoài, ai còn không có mấy cái thân phận? Đều là đi ra ngoài tìm việc vui người trong đồng đạo, chơi đến vui vẻ, thấy thuận mắt là được, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Hắn ngữ khí tùy ý, phản phất thật coi Diệp Ly là thành trí thú tương đắc tay ăn chơi. Diệp Ly bị hắn cái này nói không tim không phổi thái độ chẹn họng một cái, hừ lạnh nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, sống được tự tại. Đó là tự nhiên. Tần Vô Thương cơ chén rượu, trong mắt lóe lên một tia bất cần đời, tiếp tục nói, ngươi sống một đời, thí dụ như sương mai, nếu không thể tiêu giao tự tại, khoái ý ân cửu, chẳng phải là đến không trên đời này một lần. Quy củ rất không ý tứ. Tiêu giao tự tại. Diệp Ly ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nhắc nhở, ngươi vừa mới phế đi Diệp Ngự Thiên, ngược lại là khoái ý. Có thể ngươi có nghĩ tới không, Diệp gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Diệp Ngự Thiên tổ mẫu chính là Diệp gia đương đại kình thiên chi trụ, chân chính lao tổ cấp nhân vật, trấn bác đại tướng quân. Nàng như tức giận xuất thủ, ngươi muốn như nào? Tần Vô Thương nghe vậy, không những không sợ, ngược lại cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, không thế nào. Nàng Diệp gia lão tổ mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua sư tôn ta nữ đế bệ hạ không thành. Đánh tiểu nhân, tới lao, nếu là phân rõ phải trái còn tốt, nếu là không nói đạo lý muốn lấy thế đè người. Vậy liền để sư tôn ta xuất thủ, toàn diện trấn áp. Hắn nói đến hời hợt, là thật không thèm để ý chỉ là một cái Diệp gia mà thôi. Thế hệ tuổi trẻ, hắn không sợ bất luận kẻ nào, mà không phải thế hệ tuổi trẻ, hắn cũng không sợ. Dù sao lên nữ đế giường, ôm lấy nàng đôi chân dài, tại đại sở đế quốc, chỉ cần không phải phạm vào kỵ hủy, đều không có cái gì tốt sợ. Ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Diệp Ly ánh mắt ngưng lại, đáy lòng cái kia cỗ hỏa khí lại có chút dâng lên, lạnh lùng nói ra, há miệng liền muốn trấn áp Diệp gia lão tổ, ngươi thế nào biết bệ hạ nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này? Vì ngươi, đi đắc tội một vị tay cầm trọng binh, công văn rất cao trấn Bắc tướng quân. Khả năng sao? Làm sao không có khả năng? Thần Vô Thương hùng hồn nói ra, bệ hạ thế nhưng là sư tôn ta. Nàng không đứng ta bên này, chẳng lẽ còn muốn đứng một cái ủng binh tự trọng, khả năng uy hiếp hoàng quyền lão bất tử bên kia. Hắn lời nói này đến có thể nói lớn mật đến cực điểm. Diệp Ly nghe nói như thế ngữ chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, hận không thể lập tức hiện ra chân thân một bàn tay chụp chết cái miệng này không che đậy ra hỏa. Nàng ủng binh tự trọng, nàng sẽ uy hiếp hoàng quyền. Nàng làm sao không biết? Nói tiếp, nàng Diệp gia không được chém đầu cả nhà a. Nàng cương ép đè xuống lửa giận, giấu ở trong tay áo tay vi vi nắm chặt, thanh âm kiệt lực giữ vững bình tĩnh. A, vậy ngươi trấn áp Diệp gia lão tổ, lại có thể thế nào đâu? Giết nàng? Vẫn là muốn thế nào? Tân Vô Thương sờ lên cằm, ra vẻ trầm tư hình, lập tức lộ ra một cái ác liệt tiêu dung. Giết? Cái kia rất không ý tứ. Một cái tuổi già sức yếu, gần đất xa trời lao thái bà, giết nàng ta đều ngại tay bẩn. Mà ta lại không thể nạp miệng, đối nàng không thể đi xuống miệng, vậy cũng chỉ có thể. Chương 134, ngươi cởi quần áo làm gì? Chương 134, ngươi cởi quần áo làm gì? Hắn cố ý dừng một chút, nhìn thấy Diệp Ly thân thể rõ ràng cứng đờ, mới chậm rãi nói, chụp tới làm cái bưng trà đổ nước, đấm chân nắn vai nô lệ cũng không tệ. Để một cái đã từng uy phong bắt diện trấn Bắc đại tướng quân hầu hạ người, ngẫm lại liền thú vị, có ý tứ. Ngươi? Diệp Ly cũng nhịn không được nữa, khí tức vừa loạn, nhã gian bên trong nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Thương, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, ngươi ngược lại là gan to bằng trời. Vậy mà muốn nô dịch ta đại sở trấn Bắc tướng quân. Nàng đột nhiên có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không đã biết nàng thân phận. Tần Vô Thương tựa hồ đối với nàng kịch liệt phản ứng cảm thấy rất hứng thú, xích lại gần chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. A, Sở huynh, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Hẳn là ngươi cùng vị kia Diệp gia lão tổ quan hệ không ít. Vẫn là nói, hắn trên dưới dò xét Diệp Ly tuấn tú gương mặt, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngươi nhưng thật ra là vị lão tổ kia tự mình bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Chậc chậc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Diệp Ly bị cái này ly kỳ suy đoán tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, giận quá thành cười, ngươi cảm thấy khả năng sao? Làm sao không có khả năng? Tần Vô Thương ngồi trở lại đi, hai chân chéo ngoãy. Có đôi khi a, ngươi càng già, một số phương diện dục vọng ngược lại càng đáng sợ. Nhất là những cái kia tu vi cao thầm, tuổi thọ dài dằng dặc lão quái vật, ai biết các nàng sẽ có hay không có cái gì bổ dưỡng duyên thọ công pháp tà môn. Nói không chừng vị kia Diệp lão tổ, liền là cái chuyên hút người trẻ tuổi tinh khí, thôn vệ sinh mệnh tinh hoa lão yêu bà đầu. Sở Minh, ngươi cũng phải cẩn thận a, ta nhìn ngươi nguyên dương. Ách, tinh khí ngược lại là vẫn rất tràn đầy, trước mắt sẽ không có nguy hiểm, nhưng nhiều lần sẽ không tốt. Ngươi, ngươi hôn trướng. Diệp Ly đơn giản muốn chọc giận nổ. Cái này hỗn đản, không chỉ có muốn nô dịch nàng, còn đem nàng tưởng tượng thành loại kia tà ác lão yêu bà. Nàng quanh thân thần lực cũng bắt đầu bất ổn, ngụy trang cơ hồ muốn duy trì không ở đúng lúc này, nhã gian cửa bị khinh khinh gõ vang. Ông, chân pháp nổi lên gợn sóng, Diệp Ly hủy bỏ cấm chế, cho phép người bên ngoài tiến vào. Lúc trước cái kia phong vận mỹ phụ ngũ cô đường, dẫn một vị nữ tử chậm chậm mà vào. Nữ tử kia vừa xuất hiện, phản phất ngay cả nhã gian bên trong xa hoa lãng phí hào quang đều ảm đạm mấy phần. Nàng thân mang một bộ trắng thuần như tuyết váy dài, váy dắt điện, sợi tổng hợp giống như mây giống như sương mù, lúc hành tẩu nổi lên lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Dáng người cao gầy uyển chuyển, đường cong tại bảo thủ quần áo hạ như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần hàm xúc dụ hoặc. Tóc xanh như mực, chỉ dùng một cây bạch ngọc châm lỏng lẻo quấn lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gò má bên cạnh. Dung nhan của nàng tuyệt đẹp, lại là một loại cao ngạo thanh lãnh vẻ đẹp, đại mi như biển sơn, đôi mắt giống như hàn tinh, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ ưỡn lên, môi sắc nhạt nhẽo, cả khuôn mặt như là tinh điêu tế chắc băng ngọc, không mang theo mảy may khói lửa. Chỉ là cái kia giữa lông mày xa cách cùng đạm mạc, cùng vi vi nâng lên cằm, mang theo một loại tận lực bắt trước, bệ nghệ chúng sinh tư thái. Đây chính là hợp hoan lâu đầu bài, thanh hàn tiết tử. Nàng đúng là cực lực bắt trước thanh lãnh không ai bị nổi khí chất, nhưng so với Sở Nguyệt Hoa loại kia nguồn gốc từ huyết mạch, tu vi cùng địa vị thiên nhiên đế uy, cuối cùng lộ ra tận lực mà đơn bạc, càng giống là một tôn tinh mỹ băng điêu, đẹp thì đẹp vậy, thiếu thiếu linh hồn. Vũ cô nương trên mặt chất đống nghề nghiệp hóa mỹ thiếu, đối Tần Vô Thương nói, Tần công tử, vị này chính là chúng ta hợp hoan lâu chiêu bài, thanh hàn tiên tử. Ngài nhìn xem, còn hài lòng. Tần Vô Thương ánh mắt tại Thanh Hàn tiên tử trên thân đảo qua, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Bộ dáng này cùng tư thái cũng không tệ, tới, hầu hạ bản công tử uống rượu." Thanh Hàn tiên tử nghe vậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Tần Vô Thương một bên, cầm lấy bình ngọc, động tác ưu nhã lại hơi có vẻ cứng đờ vì hắn rót rượu. Tần Vô Thương tiếp nhận chén rượu, lại thở dài, đối Diệp Ly cùng Ngũ Cô Nương thẳng thắn: "Cái này Thanh Hàn tiên tử đẹp thì đẹp vậy, nhưng không có ta muốn cái chủng loại kia hiệu quả. Chung quy là đi ra bán, tận lực bắt trước, cuối cùng thiếu cái kia phần bẩm sinh thần vận." Hắn không chút khách khí, Thanh Hàn tiên tử rót rượu tay có chút dừng lại, rủ xuống tầm mắt. Nàng lông mi thật dài chấn động một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh, cũng không dám phản bác. Một bên Diệp Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, cố ý hỏi: "Ngươi muốn cái gì hiệu quả?" "Hẳn là ngươi sư tôn loại kia." Sau đó nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tần Vô Thương, tiếp tục nói: "Ngươi cái đại nghịch bất đạo xuất sinh, sẽ không phải thật đối ngươi sư tôn có cái gì ý nghĩ sâu à?" "Cái kia không thể." Vô Thương lập tức khoát tay, nghĩa chính từ nghiêm nói: "Tôn sư trọng đạo, chính là ta Tần Vô Thương tốt đẹp phẩm chất. Ta chỉ là tương đối thưởng thức loại kia chân chính đứng ở đỉnh phong, độc nhất vô nhị khí chất." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lộ ra mấy phần mơ màng. "Kỳ thật ta nghe nói Diệp gia lão tổ, Trấn Báp đại tướng quân, lúc tuổi còn trẻ đã từng là danh chấn hoang thiên vực tuyệt thế mỹ nhân. Nàng phong hoa tuyệt đại, thống binh 1 triệu, loại kia tư thế bay hùng cùng uy nghi, chắc hẳn có một phong vị khác. Đáng tiếc a." Hắn làm bộ gật gù đắc ý, ngâm lên: "Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã giả, hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt. Chỉ có thể không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc." "Giỏi." Lời nói này nói đến nửa thật nửa giả, trêu chọc bên trong mang theo một tia khó nói lên lời ý vị. Diệp Ly trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ từ đồ hôn chướng này trong miệng nghe được lời như vậy. Lúc tuổi còn trẻ, tuyệt thế mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại. Những này xa xưa đến cơ hồ bị thiết huyết chinh phạt vùi lấp ký ức, lại bị như thế khinh bạc ngữ khí nhấc lên. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên giận hay là nên có loại hoang đường cảm xúc. Thật lâu, nàng mới phản ứng được, thư lạnh. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi ngay cả Diệp gia lão tổ mặt cũng chưa từng gặp qua, thế nào biết nàng tướng mạo như thế nào? Nói không chừng là cái lao hầu mặt mũi nhăn nheo. Tần Vô Thương cười hắc hắc, chưa thấy qua heo chạy, tổng đến qua thịt heo a. Tu vi đến các nàng loại cảnh giới đó, chỉ cần không phải cố ý biến hóa xấu mạo, có xấu xí đồ chơi. Đối với các nàng tới nói, có thuật chú nhan đó là cơ thao, không có gì ngoài ý muốn. Tần Vô Thương vẫn không quên thêm mắm thêm muối, quang rót rượu rất không ý tứ. Ta nhìn Sở công tử ăn mặc rất dày, khuôn mặt đều nóng đỏ lên. Ngũ cô nương, tay ngươi chân nhanh nhẹn điểm, giúp Sở công tử đem mọi bảo thoát, mát mẻ mát mẻ. Ngũ cô nương nghe vậy, cười duyên một tiếng: "Được rồi, Tần công tử phân phó, nô gia làm theo nói xong." Rũa ra thoa đỏ tươi sơn móng tay ngọc thủ, thượng hạ du đi, liền muốn đi giải Diệp Ly dây thắt lưng. "Ai nói ta nóng lên? Ta chỗ nào nóng lên?" Bị người như thế vuốt ve thân mật, Diệp Ly giống như là mèo bị giẫm đuôi, đông nhiên sau này co rụt lại. Nàng thật không chịu nổi. Nàng đẩy ra Ngũ cô nương ngọc thủ, trên mặt vừa thẹn vừa giận, ngay cả ngụy trang thanh âm đều có chút biến điệu. "Ta đường đường, ta tu vi thâm hậu, nóng lạnh bất xâm, làm sao lại nóng?" Tần Vô Thương mỉm cười, nghiêm trang chỉ về phía nàng nói ra: "Không nóng sao? Nhưng ta nhìn Sở huynh ngươi khuôn mặt đỏ bừng, thái dương còn giống như có mồ hôi gì đâu. Thật không cần khách khí. Ở chỗ này, buông ra điểm mà." Hắn một bên nói, một bên hưởng thụ lấy Thanh Hàn tiên tử đưa tới bên môi linh quả. Tiếp theo, hắn quay đầu đối cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn Thanh Hàn tiên tử phân phó nói: "Bất quá nha, Sở huynh không nóng, ta ngược lại thật sự là có chút khô nóng. Đến, Thanh Hàn tiên tử, ngươi giúp ta đem cái này áo ngoài thoát, mát mẻ mát mẻ." Nói xong, hắn còn phối hợp địa vi giang hai cánh tay. "Ngươi cởi quần áo làm gì?" Diệp Ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Thương, thanh âm cất cao. Nàng mang theo rõ ràng chấn kinh cùng bối rối mặt. "Thời quần áo? Hắn chẳng lẽ lại thật muốn ở chỗ này cùng nàng làm một trận loại kia cảm thấy khó xử chủng tộc sinh sôi đại sự không thành?" Chương 135, một đao kia không tiêu không nạo. Chương 135, một đao kia không tiêu không nạo. Cởi quần áo còn có thể làm gì? "Đương nhiên là làm chính sự a, ta cũng không thể tới đây chỉ vì uống rượu a. Cái kia thật lãng phí a." Tần Vô Thương nói ra. Hắn ôm Thanh Hàn tiên tử, đưa nàng cả người đều cho nâng lên đến, đặt ở ngồi trên đùi lấy. "Động tác kia đừng đề cập nhiều thân mật." "Không được." Diệp Ly sắc mặt đại biến, lúc này đứng dậy hét lớn: "Thế nào? Ngươi không được? Sở huynh a, mặc dù ngươi cùng Diệp gia lão tổ quan hệ thật không minh bạch, nhưng là a, ai, cái này cơm chùa đâu không thể thường xuyên ăn, ngươi đến vì chính mình về sau suy nghĩ, ngươi không thể cái gì đều cho cái kia lão yêu bà." Tần Vô Thương nói ra. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Ly còn có thể chứa bao lâu. "Ngươi." Diệp Ly khí cái kia nâng tay lên đều đang run. "Ta mới nói, ta không có bị Diệp gia lão tổ bao nuôi, không có chuyện này." Nàng giận dữ hét. Ngũ cô nương hòa Thanh Lạnh tiên tử đều là sửng sốt một chút, không tiện nói gì, tiếp tục làm việc sống đổ trên tay của chính mình. Tần Vô Thương nghe vậy, cười to nói: "Anh em, ta hiểu, nam nhân mà, đều là sĩ diện. Được bao nuôi loại chuyện này, vẫn là bị một cái lao yêu bà bao nuôi, nói ra sát thử cán muội." Hắn dứt lời, lại ăn một cái Thanh Hàn tiên tử đưa ra tới linh quả, sau đó ngậm lấy nàng thanh lánh ngón tay ngọc. Về phần Diệp Ly biểu lộ, hắn không thèm để ý chút nào. Cái này thể chất không tệ, ngón tay đều là lạnh băng băng, cùng ăn băng côn một dạng. Tần Vô Thương lại bình luận. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ quyết tán, ba người đều là trước tiên ngẩng đầu. Là Diệp Ly. Nàng thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Vô Thương trước mặt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất một tôn vô thượng sắt thần giáng lâm nơi đây, kinh khủng tuyệt luân. Thanh Hàn tiên tử thân thể mềm mại chấn động, vội vàng túi lầu xuống. "Ta..." nói. "Diệp, nha, lão, tổ, trấn, bắc, đại, đem, quân, không, là, lão, yêu, bà, ta, cũng, không có, có, bị, bao, bồi." Nàng từng chữ nói ra, thần sắc dữ tợn, hẳn không thể lấy ánh mắt bắn giết tên trước mắt. Thanh Hàn tiên tử vốn tại Tần Vô Thương trong ngực cực sợ. Nàng tựa hồ tại run rẩy. Đột nhiên, phốc phốc, Tần Vô Thương lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, huyết nục của hắn bản năng lóng lánh sáng chói kim quang. Ầm ầm, hắn hai con ngươi đồng quang lóng lánh, khai thiên cự phủ đổ ra, đem Thanh Hàn tiên tử đánh bay ra ngoài. Thanh Hàn tiên tử đâm vào nhã gian trên trận pháp phun máu phè phè, trong tay của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chùy thủ. Tần Vô Thương, ầm ầm. Diệp Ly sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Thanh Hàn tiên tử nổ bắn ra mà ra, vậy mà lần nữa giết đi qua, tốc độ nhanh đáng sợ. Thiên thần cảnh sát thủ. Nhưng mà Diệp Ly vừa muốn cứu người, Tần Vô Thương cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, nên tiếp Thanh Hàn tiên tử, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Thanh Hàn tiên tử bị một quyền đập trúng khuôn mặt, lần nữa bay ra ngoài, bị Diệp Ly một bàn tay lớn vồ một cái, diễn hóa đại thủ ấn, chụp vào hư không cầm cố lại. Rất tốt. Một đao kia không tiêu không nào. Ta nằm mơ đều không nghĩ đến, Thiên Hải Vương phủ sát thủ đã vậy còn quá nhanh liền xuất thủ. Tần Vô Thương nói xong, màu trắng sữa ánh mắt long lánh, rơi vào trên người chính mình. Trong chốc lát, trong cơ thể trạng thái trực tiếp bị chuyển, cái kia sâu nhưng vết thương trực tiếp khôi phục lại. Thiên Hải Vương phủ, hắn đã vậy còn quá lớn mật, cái này xuất thủ muốn giết ngươi. Diệp Ly kinh hãi. Nàng biết Thiên Hải Vương phủ sẽ không bỏ qua Tần Vô Thương, nhưng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay độc thủ. Con tưởng rằng Sở Thiên Hải biết ẩn nhận đến hoang cổ bí cảnh mở ra. Thanh Hàn, ngươi điên rồi. Ngươi đây là muốn chúng ta hợp hoan lâu đều cùng ngươi cùng nhau bồi táng không thành. Ngũ cô nương kịp phản ứng, hoảng sợ giống to. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, hợp hoan lâu bồi dưỡng nhiều năm như vậy Thanh Hàn tiên tử, lại là Thiên Hải Vương phủ người. Chủ tử có mệnh, ta không thể không tử. Ngươi quả nhiên cùng nghe đồn một dạng yêu nghiệt, giết không được, ta không nên như thế qua loa độc thủ. Thanh Hàn tiên tử ánh mắt băng lãnh, bình tĩnh nói, nàng không muốn độc thủ, nhưng phía trên có mệnh lệnh, nhất định phải xuất thủ nếm thử ám sát Tần Vô Thương. Không nghĩ tới con hàng này đủ thân đáng sợ như thế, chủy thủ cắm đi vào thời điểm, cái kia huyết đục vậy mà trước tiên gắt gao cắn lưỡi dao, không cho chi tiếp tục đâm đi vào. Yêu nghiệt này phản ứng tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trước tiên liền đem nàng đánh bay. Không không không, ngươi một đao kia rất không tệ, thật rất không tệ. Tần Vô Thương tùy tâm tán dương, hắn một đường quá thuận, có chút không ai bị nổi, một đao kia ngược lại là để hắn cẩn thận bắt đầu. Cái nào tổ chức? Tần Vô Thương mở miệng hỏi. Cái này Hoang Thiên vực tổ chức sát thủ cũng không ít, nổi danh liền có Diêm La Điện cùng Quỷ Ngục hai cái. Muốn giết cứ giết, không thể trả lời. Thanh Hàn tiên tử nhắm lại hai con ngươi, phản phất đã đang chờ đợi tử vong, tiếp nhận thất bại vận mệnh. Loại này đao tôi phệ huyết độc, cũng liền Diêm La Điện người sẽ sử dụng, không nói cũng có thể đoán được. Diệp Ly hai con ngươi nhìn chằm chằm trên đất tiểu đao, giải thích nói, loại độc này rất đáng sợ, nhưng trọng đồng năng lực càng thêm đáng sợ, hết thảy thương thế đều có thể chữa trị, nhiễm đến phệ huyết độc trực tiếp bị hóa. Thanh, Tần Vô Thương quét mắt một vòng, suy nghĩ khẽ động, một đạo đồng quang trực tiếp xuyên qua Thanh Hàn tiên tử mi tâm. Nàng chết rồi, đại đạo chi hỏa dập tắt, nguyên thần vỡ vụn, thân thể mềm mại rơi ở trên mặt đất. Một bên Ngũ cô nương thất kinh, vội vàng nói, Tần công tử, ta thật không biết nàng là sát thủ, cái này ám sát chuyện của ngươi không liên quan gì đến ta à. Hợp Hoan lâu phía sau là Hợp Hoan tông, bất quá là một cái dựa lô đỉnh làm giàu tông môn mà thôi, tại Hoang Thiên vực có một chút bài diện, nhưng cùng Đại Sở Đế quốc so sánh kém nhiều lắm. Bọn hắn tông môn hàng năm thậm chí càng cho Đại Sở Đế quốc giao nạp đại lượng linh thạch, tìm kiếm che chở. Cái này nếu là gánh vác một cái gai giết nữ đế thân truyền đệ tử, quận chúa tương lai đạo lữ tội danh, nàng một cái nho nhỏ lâu chủ có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ngươi nói không quan hệ liền không có quan hệ. Tần Vô Thương nhìn về phía nàng, ánh mắt băng lãnh. Cái này, Tần công tử, xuất hiện chuyện như vậy là Hợp Hoan lâu không phải, nếu không về sau ngươi đến Hợp Hoan lâu tiêu phí hết thảy giảm 50. Hôm nay việc này, chúng ta. Ôi, Sở huynh, trong lòng ta đau quá. Tần Vô Thương nghe vậy, trực tiếp một mặt bộ dáng yếu ớt ngã xuống, tựa ở Diệp Ly trên thân. Diệp Ly lấy tay chống đỡ bờ vai của hắn, một mặt ghét bỏ. Ngươi chàng còn có thể lại giảm một chút sao? Nàng lạnh băng băng nói một câu. Tần Vô Thương căn bản không có bỏ qua ý tứ, trực tiếp đánh dụng Diệp Ly tay, bàn tay lớn nắm ở nàng. Sở huynh, đều là huynh đệ hiện tại đau lực lượng, mượn ngươi trèo chống một cái, ngươi sẽ không để tâm chứ? Diệp Ly thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, hai con ngươi trừng lao đại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Thương ôm bả vai nàng tay. Hắn, vậy mà lấy tay đặt tại ngực nàng vị trí bên trên. Mặc dù nàng hiện tại biến hóa bộ dáng, cải biến kết cấu thân thể, nhưng coi như thế, nàng vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Ầm ầm, nàng tức giận hơi thở chấn động, xông ra nhã gian. Nhã gian, chạy, tốc độ nhanh đáng sợ, liền ngay cả Ngũ cô nương đều không có kịp phản ứng. Chỉ là một cái 50 ngươi vừa muốn đem ám sát ta tội dành cho bãi bình, cái kia không có khả năng. Tần Vô Thương nói thẳng, ngươi đi xuống đi, để cho ta tới cùng hắn đàm. Chương 136, chuẩn bị một chút rồi, Thánh nữ Giang Trường Thu chương 136, chuẩn bị một chút rồi, Thánh nữ Giang Trường Thu hoàng cung chỗ sâu, nữ đế tẩm cung chắc điện thanh. Chắc điện cửa bị một cỗ lôi cuốn lấy xấu hổ giận dữ lực lượng đẩy ra, kinh động đến phía ngoài cung nữ. Diệp Ly thậm chí không kịp hoàn toàn tan mất sở diệp biến hóa, trên mặt còn lưu lại một chút nam tướng góc cạnh. Nàng nổi giận đùng đùng xông vào. "Bệ hạ." Thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ lộ ra có chút biến điệu, lồng ngực cũng là kịch liệt chập trùng. "Ngài nhất định phải nghiêm trị Tần Vô Thương cái kia vô pháp vô thiên hỗn đản." Hắn đơn giản bị hồi đến tự điểm. Sở Nguyệt Hoa đang tại phê duyệt tấu chương, nghe tiếng chậm rãi dương mắt màn, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Diệp Ly trên thân. "Nghịch đồ hắn lại như thế nào chọc tới ngươi?" "Hắn?" Diệp Ly nhất thời nghẹn lời. Loại kia bị đè lại bộ ngực xúc cảm phảng phất còn lưu lại, để nàng khó mà mở miệng. Một hồi lâu, nàng mới cắn răng nói, "Hắn tại Hợp Hoan lâu, hành vi phóng đãng, ngôn ngữ vô dáng, còn cố ý bắt ta cùng Diệp gia lão tổ quan hệ làm những cái kia bẩn thỉu không chịu nổi bí bon. Đây quả thực là đối ta, cũng là đối Diệp gia cực lớn vũ nhục, đáng giận đến cực điểm." Diệp Ly đem sự tình nói một lần, nhưng tóm tắt khó khăn nhất mở miệng bộ phận. "Cái này hỗn đản quá ghê tởm, cũng dám sờ ngực của nàng, nàng nhất định phải cáo trạng, để bệ hạ thật tốt trừng phạt hắn." Sở Nguyệt Hoa thả ra trong tay ngọc bút, thân thể vi vi sau dựa vào, dùng một loại hiểu rõ ánh mắt nhìn quá khứ. "Ngươi bị hắn buộc địch." "Cái gì?" Diệp Ly sững sờ. "Hắn hẳn là đã sớm xem thấu ngươi chân thân." Sở Nguyệt Hoa thanh âm bình thản, một ngụm kết luận. "Ngươi ngụy trang không có lừa qua hắn, địch đồ hẳn là đã sớm biết ngươi là ta đại sở trấn Bắc đại tướng quân." "Điều đó không có khả năng." Diệp Ly vô ý thức phản bác, trên mặt vẻ giận dữ bị chấn kinh thay thế, khó có thể tin. "Ta Diệp gia Thiên Huyễn Vô Tương quyết ngay cả xương cốt huyết đủ, khí tức cũng có thể tạm thời cải biến, cùng chân thực không khác. Hắn một cái thần hỏa cảnh, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn có một đôi chí tôn trọng đồng." Sở Nguyệt Hoa đánh gãy nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, nói lần nữa, "Dung mạo của ngươi, thân thể thậm chí bộ phận khí tức xác thực cải biến, nhưng nguyên thần của ngươi bản chất chưa biến. Mặc kệ là trọng đồng vẫn là chí tôn trọng đồng cũng có thể nhìn thẳng bản nguyên, thấm nhuần hư ảo. Ngươi cái kia huyền hóa chi thuật tại trọng đồng nhìn soi mói, chỉ sợ như là trong suốt thủy nguyệt tinh hoa." Hắn nhìn ngươi, nhìn không phải Sở Diệp túi ra, mà là Diệp Ly nguyên thần chi quang. Diệp Ly triệt để ngây người, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng. "Hắn, một cái thần hỏa cảnh, vậy mà có thể nhìn thấy nguyên thần của ta cấp độ. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên. Trọng đồng vốn là vô địch đường." Sở Nguyệt Hoa nhàn nhạt tái diễn câu kia lưu truyền vạn cổ châm ngôn, cười nhạt nói, "Ngươi cho rằng đây chỉ là nói ngoa? Cái kia nhìn thẳng vạn vật bản nguyên, dòng ra hết thể hư ảo năng lực, vốn là nghịch thiên mà đi. Ngươi nhìn hắn bây giờ chỉ là thần hỏa mà thôi, liền đã có thể cùng ngươi nửa bước thần vương chu toàn, chờ hắn cảnh giới đi lên." "Hừ." Nàng hư nhẹ một tiếng, chưa hết chi ý lại làm cho Diệp Ly cảm thấy dùng cả mình. Nàng khó chịu. "Nghịch đồ vậy mà đi loại địa phương kia. Đây là đối nàng cái này làm sư tôn bất mãn ý sao? Hay là hắn dục vọng có như thế đại?" Diệp Ly lấy lại tinh thần, nghĩ đến mình tự cho là cao minh ngụy trang tại trong mắt đối phương như là trò đùa, thậm chí bị đối phương chê bừa, không khỏi giận dữ. "Tốt ngươi cái Tần Vô Thương, cũng dám như thế đùa người ta. Chờ lấy, ta nếu là không đánh ngươi nước tiểu bài tiết không kiềm chế, ta cũng không phải là Diệp Ly." Sở Nguyệt Hoa nhìn xem nàng bộ dáng này, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia nhỏ không thể thấy lành ý, "Bản đế lại hỏi ngươi, ngươi đã biết hắn muốn đi loại kia ô bế chi địa, vì sao không ngăn ngược lại đi theo?" Diệp Ly đang chìm ngâm ở xấu hổ giận dữ bên trong, nghe vậy vô ý thức giải thích, ta chỉ là muốn đi theo xem hắn đến cùng đi làm cái gì, dù sao hắn bây giờ là hợp tác mấu chốt, không nghĩ tới gặp được sát thủ ám sát bực này ngoài ý muốn." Nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyệt Hoa, có một loại ảo giác. Này làm sao cảm giác bệ hạ tựa hồ đối với nàng có oán trách? Trong điện an tĩnh một lát. "Thôi." Sở Nguyệt Hoa thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía tấu chương, ngữ khí khôi phục ngày thường đạm mạc. "Khoảng cách hoang cổ bí cảnh mở ra còn có mấy ngày, ngươi đi xuống đi, vận dụng Diệp gia ám tuyến, cẩn thận tra một chút, Sở Thiên Hải cùng Diêm La Điện có quan hệ gì? Lá bài này đến cùng là hắn nắm ở trong tay, hay là hắn cho mượn người khác, nhưng phải tra rõ ràng." "Là, bệ hạ." Diệp Ly đè xuống lung tung trong lòng cảm xúc, không người lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra ngoài. Nàng vừa đi, cung nữ liền từ bên ngoài đi tới. "Xuống dưới chuẩn bị mấy cây roi, phải dùng ngân rồng luyện chế loại kia, bản đế tối nay hữu dụng. Thuận tiện để cho người ta đánh một bộ dạng này xích sắt, có thể vây khốn hai tay cùng hai chân là được." Sở Nguyệt Hoa lời nói vừa ra, cung nữ có chút ngoài ý muốn. "Bệ hạ muốn những vật này làm cái gì?" Thời gian tuyến kéo về đến nửa ngày trước. "Hợp Hoan lâu, nhà gian. Chuyện này để cho ta cùng hắn đảm." Theo tiếng nói vừa ra, nhà gian cửa bị im ắng đẩy ra. Một vị nữ tử trầm trầm mà vào. Dung nhan của nàng tuyệt đẹp, là một loại hỗn hợp tinh khiết cùng vũ mị tuyệt thế phong hoa. Cái kia mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, đôi mắt vi vi tuyệt tiêu, thiên nhiên mang theo một tia chọc người tâm hồn mỹ ý, hắn mũi ngọc tinh xảo tú rất, môi son không điểm mà đỏ, vi vi câu lên lúc, liền tràn ra một vòng điên đảo chúng sinh cười yếu ớt. Nhất động lòng người chính là nàng quanh thân loại kia khí chất, rõ ràng thân ở nơi bướm hoa, lại lộ ra một cỗ không linh tiên khí. Nàng đi tới trong nháy mắt, phản phất toàn bộ nhã gian đều sáng mấy phần, ngay cả trong không khí đều tràn ngập ra một cỗ thanh nhã lại mê người lạnh hương. Ngũ cô nương nhìn thấy nàng, rất là chấn kinh, lập tức không mình hành lễ, tư thái cung kính vô cùng. "Bái kiến thánh nữ." Tần Vô Thương ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng nổi lên. Tính danh: Giang Trường Thu, tuổi tác: 82 tuổi, cảnh giới: Thiên thần cảnh, thân phận: Hợp Hoan tông thánh nữ, mệnh cách: Kim sắc, nhân sinh kinh lịch: 3 tuổi thức tỉnh cực âm thiên thể, dẫn tới cự đầu diệt tộc, bị cướp đến Hợp Hoan tông xem như lô đỉnh bồi dưỡng. 21 tuổi, đánh giết 3 vị thánh nữ người ứng cử, trở thành Hợp Hoan tông thánh nữ. Gần đây cơ duyên, tại hoang cổ bí cảnh tiên ma động thu hoạch được cực âm ma tôn truyền thừa, có thể cất đoạn, Giang Trường Thu. Nhìn ngươi tới, Thần Vô Thương cảm thấy ngoài ý muốn. Người này hắn kiếp trước tự nhiên gặp rồi. Nàng kiếp trước không chỉ có là danh truyền hoang thiên vực thiên tiêu, ma đạo truyền nhân, còn cùng Lâm Tử Giao quan hệ không ít. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Giang Trường Thu mặt ngoài mỉm cười, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng đã gợn sóng bạt trượng. Thần Vô Thương, thật là ngươi. Tương lai vạn ma chi chủ, đạp trên đế lộ núi thây biển máu đăng lâm tuyệt đỉnh nam nhân. Ta vậy mà thật gặp được ngươi. Kiếp trước đế lộ tranh phong, ta hợp Hoan Tông đạo thống giết hết, ta cũng trọng thương ngã gục, rơi vào tay ngươi. Cái kia mấy chục năm làm nô tỳ, sinh tử không khỏi mình hắc ám với nguyệt, cực hạn trà đạp ta nhớ ngươi cả một đời. Không, không thể giết hắn, hắn bây giờ tập đại khí vận vào một thân, vẫn là sở nguyệt hoa đồ đệ. Giết hắn, hợp Hoan Tông không thể thừa nhận đại sở lửa giận. Một thế này, ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Một thế này, ta muốn cấp trước bắt lại ngươi cái này ngập trời cơ duyên cùng khí vận. Ngươi không phải lãnh huyết vô tình, trong lòng chỉ có đại đạo sao? Kiếp trước không người có thể đi vào trong lòng ngươi. Vậy cái này một thế, ta liền dùng tình vì ngươi giải lưới. Ta muốn trở thành ngươi đế hậu, cùng ngươi cùng hưởng cái này chúng sinh hương hỏa, làm cho cả ngũ vực hai ngày đều quỳ gối chúng ta trước người. Ta muốn một người một cái, trên bàn người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng đã hoàn mỹ thu liễm tất cả dị dạng, bình phục nội tâm ba động. Nàng đối thấp thỏm ngũ cô nương ôn nhu nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi xuống đi. Thần công tử, tự có ta đến hầu hạ. Ngũ cô nương như được đại xá, tranh thủ thời gian hành lễ lui ra, cũng khinh khinh gài cửa lại. Nhã gian bên trong chỉ còn lại hai người. Giang Trường Thu đi lại nhẹ nhàng, như là dẫm tại vân đoan, đi đến Tần Vô Thương phụ cận. Nàng cặp kia phảng phất biết nói chuyện thu thủy đôi mắt sáng nhìn chăm chú hắn, thanh âm mềm nu, Tần công tử nhìn lên đến, tựa hồ có chút khẩn trương. Tần Vô Thương thu hồi dò xét ánh mắt của nàng, phối hợp cầm rượu lên tiên ấm, vì chính mình châm một chén rượu. Hắn ngữ khí tùy ý, thế thì không có, chỉ là nhìn thấy ngươi có một ít ngoài ý muốn. Đường đường hợp Hoan Tông thánh nữ, hoang thiên vực nổi danh tiên tiêu, vậy mà lại tự hạ thấp địa vị, đi tới nơi này son phấn chi địa, tự mình xử lý bực này tục vụ. Giang Trường Thu tại hắn đối diện ghế gấm dài bên trên ưu nhã ngồi xuống, váy trải rộng ra như thịnh phóng liên hạ. Nàng một tay chống cằm, ánh mắt nhìn qua có chút hồn nhiên. Thần công tử nói đùa, ngài bây giờ tên chấn động hoang thiên, mới thật sự là phong độ tuyệt thế. Thiếp thân mộ danh mà đến, thấy chân dung, có gì không thể? Ngược lại là công tử ngài. Nàng sóng mắt lưu chuyển, lướt qua mới đánh nhau lưu lại rất nhỏ vết tích, tiếp tục nói, lại sẽ đến hợp hoa lâu, còn tao ngộ bực này mạo hiểm, mới là làm cho người ngoại ý muốn đâu. Tần Vô Thương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được rượu hóa thành quần quần linh lực, cười nhạt nói, có bán liền có mua, thiên đạo tuần hoàn, đây có gì hiếm lạ? Nơi này khai môn làm ăn, ta đến tốn linh thạch mua việc vui, thiên kinh địa nghĩa. Giang Trường Thu nghe vậy, đống nhiên nghiêng thân hướng về phía trước. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn, trên người nàng cái kia cỗ thanh nhã lại mê người lạnh hương càng thêm rõ ràng. Nàng nhìn thẳng Tần Vô Thương con mắt, môi son khẽ mở, thổ khí như lan, có chút dụ dỗ nói, cái kia nếu là thiếp thân muốn bán, Tần công tử ngài nguyện ý mua sao? Chương 137, thánh nữ chủ động. Chương 137, thánh nữ chủ động. Tần Vô Thương trong tay vớt trong suốt chén rượu, ánh mắt tại Giang Trường Thu tâm kia hồn nhiên cùng vũ mị sen lẫn tuyệt mị trên mặt dừng lại một lát. Hắn nhìn xem, không nói gì. Một hồi lâu, hắn mới lông mày trao lên, mang theo một chút nghiền ngẫm cùng vẻ khó hiểu. A, hắn kéo dài ngữ điệu, thân thể vi vi ngửa ra sau, nói ra. Giang thánh nữ muốn bán cái gì? Giang Trường Thu sóng mắt lưu chuyển, khoe môi ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, hỏi ngược lại, Tần công tử cảm thấy thế nào? Tần Vô Thương giang tay ra, một mặt vô tội, ta làm sao biết? Là chính ngươi mở miệng nói muốn bán, lại không nói bán cái gì. Ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa, sao có thể đoán được thánh nữ tâm tư? Coi là thật không biết sao? Giang Trường Thu thanh âm vừa mềm mấy phần, cái này cùng mang theo móc giống như, cực kỳ câu dẫn người. Thật không biết được. Tần Vô Thương lắc đầu, một bộ ta thành thật bộ dáng. Thánh nữ muốn bán cái gì, nói thẳng chính là, chỉ cần giá cả phù hợp, đồ vật thích hợp, ta Tần Vô Thương cũng không phải keo kiệt người. Giang Trường Thu không có trả lời ngay, nàng lặng lặng nhìn Tần Vô Thương mấy hơi, đột nhiên, ngọc thủ nâng lên, chậm rãi giải khai yên hà sắc váy dài bên cạnh dây buộc. Động tác rất chậm, mang theo một loại nghi thức yếu nhã. Quần sam thuận bóng loáng đầu vai trượt xuống một chút, lộ ra bên trong khi sườn tái tuyết ra thịt. Sau đó chính là cái kia bị một bộ tinh xảo màu hồng cài yếm, hình dáng quả nhiên là kinh tâm động phách. Nhã gian bên trong ám muội ánh đèn ở trên người nàng bỏ ra mê người bóng ma, trong không khí cái kia cố lạnh hương tựa hồ cũng biến thành mùi thơm ngào ngạt bắt đầu. Nàng vi vi cúi đầu, thanh âm ép tới cực thấp, hà hơi như là nói, vậy bây giờ, Tần công tử biết không? Tần Vô Thương ánh mắt ở mảnh này cảnh đẹp bên trên đảo qua, lại cấp tốc thu liễm, ngược lại nhăn nhăn lông mày. Thân thể của hắn hướng về sau lại nhích lại gần, thần sắc mang theo mấy quang minh lẫm liệt nói, thánh nữ làm cái gì vậy? Mau mau mặc. Ta Tần Vô Thương tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng tự xưng là chính nhân quân tử, há có thể dậu đổ bỉm leo. Ngươi muốn bán cái gì, nói rõ ràng chính là, làm gì như thế làm tiện mình đâu. Giang Trường Thu ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia tự sân tự oán, phong tình bạt trùng. Nàng chẳng những không có kéo tốt quần áo, ngược lại đứng dậy, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định bước chân, đi đến Tần Vô Thương bên cạnh thân, liên tiếp hắn ngồi xuống. Mềm mại thân thể mềm mại cơ hồ dán tại trên cánh tay của hắn, cái kia cố thanh nhã lại mê người mùi thơm cơ thể càng rõ ràng. Ta là nghiêm túc. Bên nàng quá mức, tại lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Mặc dù ta là Hợp Hoan Tông thánh nữ, ngay bắt đầu phong quang vô hạn, nhưng thánh nữ tại một ít tồn tại trong mắt cũng bất quá là phẩm chất càng lò cao hơn đỉnh thôi. Tần Vô Thương cảm giác bên thai ngứa một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Ta muốn theo ngươi. Giang Trừng Thu thẳng thắn, trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang kỳ dị, tiếp tục nói, ngươi là một cái rất xuất sắc người, là ta gặp qua có tiềm lực nhất người thứ nhất. Thân ngươi phụ trí tôn trọng đồng cùng tiên tiên thánh thể đạo thai, có đại đế chi tư, tương lai bất khả hạn lượng. Ngươi sẽ trở thành đại đế. Ngươi lại biết? Tần Vô Thương cười nhạo một tiếng, quay đầu, cùng nàng gần trong gang tấc địa đối mặt. Chúng ta cũng không dám cam đoan có thể thành đế, đường xá gian nguy, nửa đường chết yểu thiên tài còn thiếu sao? Ta tự có cảm giác của ta. Giang Trừng Thu lông mi run rẩy, ánh mắt sáng rực. Ta gặp qua rất nhiều cái gọi là yêu nghiệt, thiên tiêu, nhưng bọn hắn cho ta cảm giác đều bình thường. Duy chỉ có ngươi. Tần Vô Thương, ta cảm thấy ngươi sẽ là cái kia đi đến cuối cùng, đánh vỡ hết thể gông cùng xiềng xích duy nhất. Tin tưởng ta, nữ nhân giác quan thứ 6 đều là rất chuẩn, ngươi tương lai tất nhiên thành đại đế. A. Tần Vô Thương cười khẽ, mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngươi cái này nói, cũng làm cho ta có chút tâm động. Bất quá ta thành đế hay không, có liên hệ với ngươi sao? Ngươi sẽ không coi là bằng cái này. Nói xong, ánh mắt của hắn có ý riêng địa lướt qua nàng rộng mở vào áo, tiếp tục nói, bằng cái này hai lượng ôn hương nguyễn ngọc, liền muốn đổi một cái tương lai đế hậu tôn vị a. Cái này mua bán, ngay bắt đầu ta có thể thua thiệt lớn. Giang Trừng Thu cũng không xấu hổ, ngược lại càng thêm thản nhiên, ta không phải bình hoa, có thể giúp ngươi. Ta cũng không kém, thiên phú của ta, tu vi của ta, ta thể chất còn có một số truyền thừa, đều có thể là ngươi cần. Nàng lần nữa tới gần, cơ hồ gián thai của hắn quyết. Ông trời của ta hương mỹ cốt, cơ gâm tiên hề, chính là tuyệt hảo đạo lữ chi tuyển. Âm dương giao hội lúc, có thể trợ ngươi càng nhanh lĩnh ngộ đại đạo, rèn luyện thần hồn, tăng tốc tu hành. Đây đối với muốn trùng kích vô thượng cảnh giới ngươi, tuyệt không phải vô dụng, hắn có thể cho ngươi càng nhanh bước vào đại đế cảnh giới. Nàng kiếp trước cũng là bởi vì cái này bị Tần Vô Thương nô dịch. Con hàng này hậu kỳ quá độc ác. Chúng sinh bất quá là hắn nuôi nốt xuất sinh, hắn vui vừa đổ chơi mà thôi. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tần Vô Thương thanh âm lạnh mấy phần, thần sắc mang theo xem kỹ, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Ta không tin ngươi vẹn vẹn vì đầu tư một cái hư vô mở mị tương lai, cái này quá giả, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng ngươi. Thật, ta cược ngươi tương lai tất thành đại đế. Giang Trường Tu ánh mắt vô cùng kiên định. Ta cần là ngươi tương lai thành đế về sau, giúp ta cũng trở thành đại đế. Đương nhiên giai đoạn trước lấy năng lực của ngươi, có thể giúp ta báo thủ, thoát khỏi Hợp Hoa Tông. Ta không muốn làm tiếp bất luận người nào lô đỉnh, ta muốn tự do, muốn chân chính khống chế vận mệnh của mình. Với lại ta bây giờ gần thành quen, mấy cái lao bất tử kia sắp thải bộ ta, cùng tắt thành cho bọn hắn. Ta chẳng tự mình lựa chọn một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại tuấn tú. Giang Trường Thu nói đều là lời nói thật. Hợp Hoan Tông không nghĩ như vậy không chịu nổi, cũng rất tàn khốc. Ở nơi đó đều là lô đỉnh, bao quát nàng cái này thánh nữ, những trưởng lão kia, cùng tông chủ toàn diện đều là phía sau màn cường giả lô đỉnh mà thôi. Thể chất của nàng gần thành quen, những lao bất tử kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cực âm tiên thể. Tần Vô Thương nghe xong, trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Giang thánh nữ, ngươi có phải hay không quá để cao ta? Ta bây giờ bất quá chỉ là thần hỏa cảnh, tự thân còn khó đảm bảo, cường địch vây quanh. Ngươi lại làm cho ta đi đắc tội Hợp Hoan Tông phía sau những cái kia không biết sống bao lâu láo quái vật. Ngươi nói những tên kia ít nhất là thánh tôn, thậm chí có thể là chuẩn đế, từ trong miệng của bọn hắn đoạt thức ăn. Đây không phải giúp ta, đây là ta chê ta đã chết không đủ nhanh, muốn sớm đem ta gác ở trên lửa nướng. Hắn biết rõ, Hợp Hoan Tông bực này thế lực, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thánh nữ, nhất định là lưu cho trong tông cao cấp nhất cường giả, hoặc để mà kết giao kinh khủng tồn tại chân phẩm. Một khi nhiễm, chính là họa lớn ngập trời. Hắn không sợ, nhưng cảm giác chỉ là một cái cực âm tiên thể còn chưa đủ lấy để hắn mạo hiểm nhiễm những phiền phức này. Giang Trường Thu lại đón hắn ánh mắt trào phúng, không thối lui chút nào, dùng tới phép khích tướng. Làm sao? Ngươi sợ? Ngươi không nớt Hải Vương con trai trưởng cũng dám giết, trước mặt mọi người nhục nhã Thiên Hải Vương, cũng không dám động một chút lao bất tử dự định đồ chơi. Cái này cũng không giống như là ngươi Tần Vô Thương phong cách. Tần Vô Thương lắc đầu, thẳng thắn nói, không có gì có dám hay không, chỉ có đáng giá hay không. Ngươi trước mắt bày ra cái gọi là giá trị, thiên phú, thể chất, cùng một cái nói mà không có bằng chứng tương lai tiền đặt cược, còn chưa đủ lấy để cho ta đi bốc lên cùng chí ít một cái đỉnh tiêm thế lực không chết không thôi phong hiểm. Ngươi bằng giá? Không đủ. Giang Trường Thu ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đưa tay, khinh khinh xoa Tần Vô Thương gương mặt, đầu ngón tay hơi lạnh. Ta có thể cho ngươi. Trước nay chưa có trải nghiệm. Chương 138, thế nhưng là người ta rất thích chương 138, thế nhưng là người ta rất thích không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Hợp Hoan Tông bí pháp, xa so với ngươi tưởng tượng càng thâm ảo hơn. Ta có thể để ngươi trải nghiệm đến cực hạn vui thích, đồng thời củng cố đạo cơ của ngươi, để ngươi một ngày bản dặm. Thanh âm của nàng tràn đầy dụ hoặc. Những lao bất tử kia lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, bây giờ cũng nên làm ra lựa chọn. Tần Vô Thương bắt lấy nàng không an phận cổ tay, ánh mắt như điện, cười nhạt nói, nhưng ta vẫn là không tin ngươi. Ta làm sao biết, ngươi có phải hay không một cái khác thanh hàn tiết tử. Nói không chừng ngươi chính là cái gì khác thế lực phái tới cao minh hơn sát thủ. Dùng sắc đẹp làm mồi, mục đích đúng là để cho ta buông lòng cảnh giác, cận thân cho ta một kích chí mạng. Trên đầu chữ sắc có cây đao, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Giang Trường Thu bị hắn bắt lấy cổ tay, lại không dãy rủa, ngược lại thuận thế lại gần sát mấy phần. Nàng cơ hồ cả người dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, thổ khí như lan, thanh âm mang theo một tia ủy khuất cùng khiêu khích. Tần công tử muốn như vậy nghĩ, vậy coi như quá hại người tâm. Bất quá, nàng nói xong, một cái tay khác lặng yên trượt xuống, cảm nhận được một ít biến hóa, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng đắc ý. Ngươi ngoài miệng nói xong không tin ta, thân thể. Ngược lại là rất thành thật đâu, cái này nhưng không gạt được ta. Tần Vô Thương thân thể vì vì cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh bắt đầu, thanh âm trầm thấp. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa. Giang Trường Thu ngẩng mặt lên, môi đỏ cơ hồ muốn đụng phải cái cằm của hắn, trong mắt mang theo khiêu khích. Phải thì như thế nào? Ngươi Tần Vô Thương lửa, dám đốt bản thánh nữ sao? Sẽ không không dám a. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Tần Vô Thương buông nàng ra cổ tay, lại ngược lại giữ lại eo nhỏ của nàng, đưa nàng càng kiên cố địa giam cầm trước người. Hai người khí tức giao hòa, tư thế thân mật vô gian. Ken, phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, người vì tiền mà chết, chim là sắc vòng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cũng phong lưu, đáp ứng cùng Giang Trường Thu giao dịch. Cái bản, người đáp ứng cùng Giang Trường Thu giao dịch, hứa hẹn ngày sau sẽ giúp nàng báo thủ, để nàng thoát khỏi Hợp Hoan Tông. Các ngươi đạt thành giao dịch, tại Hợp Hoan lâu hàng đêm sinh ca, sống mơ mơ màng màng. Sau 7 ngày, ngươi rời đi Hợp Hoan lâu, trở về Vong Ưu sạn, chuẩn bị tham gia thế gia chi tranh. Người sau khi rời đi, Giang Trường Thu lâu ngày sinh tỉnh, bắt đầu đối ngươi tình tăng thâm trùng. Nàng Trầm Luân, ban thưởng 3 năm tu vi, hỗn độn âm dương đỉnh. Lựa chọn 2, chính nhân quân tử, cùng nội dung độc hại không đội trời chung, tuyệt không khuất phục tại Giang Trường Thu dưới gấu quần, cự tuyệt cùng nàng giao dịch, cũng nói ngươi không xứng. Kịch bản, ngươi cự tuyệt cùng Giang Trường Thu giao dịch, cái này khiến Giang Trường Thu cảm thấy ảo não. Nàng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ ngươi căn này đuổi, quyết định bí quá hóa liệu, đối ngươi hạ dược. Nàng trong chén rượu hạ âm dương hợp hoàn tán, bị ngươi nhìn đấu, nàng quyết định đến cái bá vương ngạnh cửa cùng. Thân là thiên kiêu ngươi há lại sẽ như vậy khuất phục, ngươi trực tiếp đưa nàng trấn áp. Nàng thất vọng, ngươi đừng chạy. Ban thưởng, 3 năm tu vi, hạo nhiên thiên công. Ấm áp nhắc nhở, trước mắt còn có 2 lần ban thưởng còn không có nhận lấy, xin mau sớm nhận lấy. Mời lựa chọn. Hệ thống. Nhận lấy ban thưởng. Hệ thống thanh âm đột nhiên hiện hiện, Tần Vô Thương nhìn một chút bảng, không khỏi kinh ngạc. Hắn có 2 lần ban thưởng quên nhận lấy. Lần đầu tiên là giết Sở Thanh Thiên ban thưởng, lần thứ 2 là lựa chọn cùng Diệp Ly giao thủ ban thưởng. Ken, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nhận khiêu chiến, đáp ứng Sở Thanh Thiên sinh tử chiến, lấy thần hỏa cảnh lĩnh phạt thiên thần, nhất chiến thành danh, ban thưởng Chân Long Bí Pháp, Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Chân Long Bí Pháp, thái cổ thập hung bên trong chí cường công phạt bí pháp, có thể tăng cường người tu luyện lục thể, uy lực vô cùng, bao hàm dẫn long thuật, Chân Long Quyền, Chân Long Vây Đuôi, Ngự Long Thuật, Long Khiếu Cửu Thiên. Lục Đạo Luân Hồi Quyền, đế phẩm quyền pháp, quyền gia lục đạo ngưng tụ, ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, quyền uy gã lục đạo. Ken, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nhận Diệp Ly khiêu chiến, dùng tuyệt đối thực lực cường thế đưa nàng trấn áp, vỡ nát hắn ngạo khí, ban thưởng Lôi Đế Kinh. Lôi Đế Kinh, đế phẩm kinh thư, Lôi Trạch chi chủ Lôi Đế xem Cửu Thiên Thần Lôi sinh diệt, nộ bản nguyên sấm sét sáng tạo, ẩn chứa Lôi Đế ấn, buôn lôi thủ, vạn lôi tịch diệt quyền, cửu trọng lôi đao. Rất nhiều thuật pháp. Hệ thống, ta lựa chọn một. Nhận lấy trước đó ban thưởng, Thần Vô Thương trực tiếp lần nữa lựa chọn. Từ kịch bản phân tích đến xem, cái này Giang Trường Thu nói đều là lời nói thật, ngược lại là không có tâm tư khác. Vậy hắn lo lắng liền ít rất nhiều, về phần cái gì Hợp Hoàn Tông lão bất tử, mặc kệ nó. Đưa tới cửa đồ tốt, không cần thì phí. Giang Trường Thu cảm thụ được cánh tay hắn lực lượng cùng trên thân truyền đến nóng dục khí tức, nhịp tim không khỏi gia tốc. Nàng biết, chỉ dựa vào sắc đẹp cùng kẻ buôn nước bọn hứa hẹn, căn bản là không có cách thủ tín tại cái này lòng cảnh giác cực nặng nam nhân. Nhưng nàng trước mắt có thể lấy ra chỉ có cái này, đừng bảo vật cái gì, Tần Vô Thương cũng chứng mắt. Giúp ta báo thủ, giúp ta thu hoạch được chân chính tự do. Mang ta đi hướng cái kia thông thiên đại đạo. Nàng dừng một chút, thanh âm càng nhẹ, chắc chắn nói, Tần Vô Thương, ta cũng không phải là hoàn toàn không có ý bảo. Ta có thể nhìn thấy một góc tương lai, ngươi khả năng không tin, nhưng xác thực như thế, ta rất khó giải thích với ngươi. Tương lai một góc mặc dù mơ hồ, nhưng ta thấy được, tương lai ngươi đứng tại chúng sinh chi đỉnh, cường đại đến lệnh chư thiên run rẩy. Ta muốn ôm ở ngươi đầu này tương lai thô nhất đuổi, mà trước lúc này, ta cần nỗ lực vẹn vẹn để ngươi. Nói xong, nàng đỗng nhiên há miệng, hàm răng khinh khinh cắn Tần Vô Thương bình hai. Cái kia ấm áp chân nước xúc cảm nương theo lấy tê dại dòng điện truyền ra, để Tần Vô Thương hổ khu chấn động. Tiếp lấy nàng tiếp tục nói, tại ngươi đây trước tiên có thể ôm chặt ta đôi chân dài, chúng ta cái này kêu là làm giao dịch. Ngươi nếu vẫn không tin ta, vậy ta cũng không có biện pháp. Nàng vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Vô Thương. Nếu như vậy đều không tin nàng, cái kia nàng cũng chỉ có thể làm ra cải biến, vận dụng đường thủ đoạn. Cái này nam nhân nàng nhất định phải trộm trong tay. Tần Vô Thương nghiền ngẫm cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, một cái tay khác đống nhiên dùng sức kéo một cái. Xoẹt xẹt. Vốn là lỏng lẻo yên hà sắc quần sang bị triệt để xé rách, tính cả cái kia bôi màu hồng bình chướng cùng một chỗ bị giật ra. Sau cùng cách trở biến mất. Nhã gian bên trong, nhiệt độ đột nhiên thăng, xuân quang chợt tiết. Người tốt thô bạo a. Giang Trường Thu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt dường như có chút oán trách, cực độ mê người. Không có cách nào, ta chính là dạng này người. Tần Vô Thương cười xấu xa, ôm nàng, đưa nàng lấy ôm công chúa phương thức ôm bắt đầu. Thế nhưng là người ta rất thích ra Giang Trường Thu một mặt thẹn thùng ôn tại trong ngực hắn. Tiểu yêu tinh. Chương 139, Diệp gia động tĩnh, nữ đế bối rối. Chương 139, Diệp gia động tĩnh, nữ đế bối rối. Đế đô, Diệp gia. Mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp có một tia mùi máu tanh, tràn ngập trong phòng. Diệp Ngự Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nằm tại ôn ngọc trên giường, nửa người dưới bao trùm lấy nặng nghề dược cao. Hắn vẫn ngăn không được địa vi vi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phanh. Tính thất cửa bị một cỗ cường bạo khí tức đột nhiên phá tan. Người đến là Diệp gia đương đại gia chủ, Diệp Thương Biển. Hắn như là một đầu nổi giận hùng sư vào vào, ánh mắt quét qua, nhìn thấy nhi tử bộ kia thê thảm bộ dáng, giận dữ không thôi. Ai? Cái nào thiên sát tạp trùng? cũng dám tại Đế Đô đối ta Diệp Thương Biển nhi tử hạ như thế độc thủ. Hắn gầm thét lên tiếng, thánh tôn cảnh uy áp không bị khống chế tiết ra ngoài, chấn động đến gian phòng trận pháp lắc lư. Hầu hạ ở một bên mấy tên nữ dược sư trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Một mực chờ đợi ở bên Mã Cung Phụng liền đội vàng tiến lên, sắc mặt nghiêm túc mà thấp giọng nói, "Hồi gia chủ, là Tần Vô Thương." "Tần Vô Thương?" Diệp Thương trong hải nhãn tàn khốc lóe lên, lập tức nghĩ đến một người. Cái kia danh truyền Hoang Thiên vực, bị nữ đế thu làm thân truyền Tần Vô Thương. Đúng là hắn. Mã Cung Phụng gật đầu, nói bổ sung, "Người này thân phận mất cảm, là nữ đế ái đồ, bản thân càng là yêu nghiệt, tùy tiện đắc tội không được. Nhưng đây cũng không phải là khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất là lúc ấy cùng Tần Vô Thương đồng hành một vị thanh niên áo trắng, trong tay nắm giữ ta Diệp gia trấn Bắc tướng quân lệnh." "Cái gì?" Diệp Thương Biển con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt nổi giận trong nháy mắt gặp khó lấy tin kinh hãi thay thế. "Trấn Bắc tướng quân lệnh? Không có khả năng. Lão tổ bế tử quan hơn 10 năm, tướng quân lệnh theo nàng cùng nhau phong ấn tại cấm địa bên trong, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài." "Ngươi thấy rõ ràng?" Mã Cung Phụng khẳng định nói, thuộc hạ thấy rất rõ ràng, lệnh bài kia hình dạng và cấu tạo, khí tức, đặc hữu đạo văn, tuyệt không hư giả. Với lại thanh niên kia là lấy mệnh lệnh giọng điệu, giao trách nhiệm chúng ta xử trí đại công tử. Hắn thái độ, tuyệt không phải nắm giữ phảng phẩm hoặc nhặt được lệnh bài người nên có. Lúc này, trên giường Diệp Ngự Thiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, khàn giọng kêu la bắt đầu, "Cha, ngươi đừng nghe Mã Cung Phụng nói bậy. Lệnh bài kia khẳng định là giả, là Tần Vô Thương nhóm người kia tạo giả." Mã Cung Phụng lão già này nhát như chuột, hành sự bất lực. "Ta để hắn bắt người, hắn không những không nghe, còn mở miệng chống đối ta. Cha, ngươi phải làm chủ cho ta a." "Tần Vô Thương hắn phế đi mệnh căn của ta. Ta muốn hắn chết." "Không, không thể để cho hắn đã chết quá tiện nghi. Ta phải bắt được hắn, đem hắn đông đến, hung hăng tra tấn hắn, để hắn cũng nếm thử làm phế nhân tư vị." Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Mệnh căn tử thế nhưng là hắn khoái hoạt nguồn suối, cũng là hắn tu vi tăng tiến độ tốt, bây giờ lại phế đi. Hắn muốn khôi phục, sợ là muốn một đoạn thời gian. Diệp Thương Biển nghe vậy, đột nhiên quay người, ánh mắt như điện đâm về Diệp Ngự Tiên, phẫn nộ quát, "Im miệng. Ngươi có thể hay không cho lão tử bất lo một chút? Nam nhân, nam nhân, nam nhân cứ như vậy được không? Ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi cái này thân tật xấu? Thế gian này tuyệt sắc nữ tử vô số, lão tử liền muốn không rõ, ngươi vì sao nhất định phải nhìn chằm chằm nam nhân không thả?" Diệp Ngự Thiên bị hắn cái này bao hàm uy áp vừa quát, dọa đến khẽ run rẩy, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Hắn ngập ngừng nói, "Ta đây không phải cảm thấy nam càng kích thích hơn chút mà." Nói, "Cha ngươi không phải thường nói, chỉ cần ta tu vi có thể bước tinh tiến, muốn làm cái gì liền theo ta sao? Ta cái kia âm dương hợp hoan độ ách trải qua truyền thừa, thải bổ đối tượng lại không phân biệt nam nữ, lại không có chút nào hậu hoạn, tăng cao tu vi lại nhanh. Đây không phải rất tốt mà." Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên cũng biết mình lần này đá vào tấm sắt. "Tốt cái rắm." Diệp Thương Biển tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. "Lão tử là đồng ý ngươi thải bổ, là cho ngươi đi thải bổ những cái kia không có bối cảnh tán tu, hoặc là tiểu gia tộc thiên tài. Ai bảo ngươi đi trêu chọc nữ đế đệ tử thân truyền? Ngươi là đầu góc bị môn trẻ lớn, vẫn là ngại cha ngươi ta đã chết không đủ nhanh, muốn cho Diệp gia đưa tới tai họa ngập đầu." Diệp Ngự Thiên ủy khuất địa cái lại, "Cha, ta hoan buồn a. Cái kia Tần Vô Thương lại không vừa lên đến liền tự giới thiệu, trên mặt lại không biết nữ đế chi đổ bốn chữ lớn. Ta nhìn hắn lạ mặt, khí độ bất phàm, bên người còn đi theo cái cực phẩm chim non. Ta nào biết được lai lịch của hắn lớn như vậy." Mã Cung Phụng hợp thời chen vào nói, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. "Gia chủ, đại công tử, bây giờ xoắn suýt phải chăng cảm kích đã mất ý nghĩa, người chúng ta đã đắc tội. Việc cấp bách là biết rõ ràng cái viên kia trấn Bắc tướng quân lệnh tình huống cụ thể. Lao tổ bế quan chi địa cấm chế trung điệp, mấy chục năm qua không hề có động tĩnh gì, ngoại giới có nhiều truyền ngôn, nói lao tổ đã tọa hóa. Theo lẽ thường, tướng quân lệnh tuyệt đối không thể chạy ra." Diệp Thương Biển ép buộc mình tỉnh táo lại, cau mày. "Ngươi nhìn đúng, thật sự là thật. Thiên chân vạn sát." Mã Cung Phụng chắc chắn nói, với lại thanh niên kia ra lệnh lúc, thần thái tự nhiên, phảng phất đương nhiên, không sợ chút nào ta Diệp gia uy thế. Phóng nhãn Đế Đô, ngoại trừ hoàng thất trực hệ, còn có ai dám như thế? Thuộc hạ càng nghĩ, chỉ có lao tổ bản thân, hoặc là được lao tổ toàn bộ chân truyền cùng tín vật chí thân. Diệp Thương Biển tiếp lời đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Có thể lão tổ cho dù xuất quan, cũng là nữ tử chi thân. Thanh niên kia, trừ phi, hắn chợt nhớ tới Diệp gia môn kia cực ít có người luyện tới đại thành, có thể đổi hình dáng tướng mạo thân thể bí truyền công pháp. Thiên Huyễn Vô Thương Quyết. Mã Cung Phụng trầm trọng nhẹ gật đầu, thuộc hạ cũng là như thế phỏng đoán. Nguyên nhân chính là việc này lớn, thuộc hạ mới không dám bạo động, trước tiên nuôi lớn công tử trở về bẩm báo. Nằm ở trên giường Diệp Ngự Tiên nghe đến đó, sắc mặt trở nên trắng hơn, hoảng sợ nói: "Cha, ngươi sẽ không thật tin bọn hắn chuyện ma quỷ, muốn theo cái kia giả lệnh bài mệnh lệnh, đem ta cho triệt để thiên a. Ngươi câm miệng cho ta, đồ vô dụng." Diệp Thương Biển bực bội địa quát lớn, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm trọng, lâm vào một lát trầm tư. Nếu tướng quân lệnh là thật, vậy chuyện này liền tuyệt không đơn giản hoàn khố tranh đấu, tuổi trẻ chi tranh. Truyền lệnh xuống, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, tạm thời đối với chuyện này án binh bất động, phong tỏa tin tức, nhất là Ngự Thiên thương thế tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không được tiết ra ngoài. Hắn trầm ngâm một lát, lại đối Mã Cung Phụng phân phó: "Ngươi lập tức đi bí mật liên hệ Thiên Hải Vương phủ sở Thiên Hải, nhớ kỹ, muốn bí ẩn, tránh đi nữ đế nhà tuyến." Mã Cung Phụng giật mình: "Gia chủ, ngài đây là muốn cùng Thiên Hải Vương phủ liên thủ? Có thể cái kia Tần Vô Thương dù sao cũng là nữ đế đệ tử, lại nữ đế nàng. Diệp Thương Hải nhãn thần hung ác nghiêm hiểm, ngắt lời nói, con trai của ta lại thế nào không nên thân, đó cũng là ta Diệp Thương biển loại. Làm như thế nào còn giáo, không tới phiên một cái họ khác tiểu bối đến khoa tay múa chân, càng không nói đến hạ độc thủ như vậy. Nữ đế? Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hạ giọng. Nàng bây giờ ngồi vững vàng đế vị, dựa vào là bất quá là trấn quốc đế kiếm dư uy cùng nàng tự thân tu vi. Đế vị cũng không phải vĩnh hằng bất biến. Đợi đến thời cơ có biến, nàng có còn hay không là chúng ta đại sở nữ đế, còn chưa biết được. Mã Cung Phụng trong lòng nhất lắm, biết Diệp Thương Biển đã có càng sâu xa hơn dự định, không cần phải nhiều lời nữa, không người nói, thuộc hạ minh bạch, cái này đi làm. Sau 5 ngày, hoàng cung, ngự thư phòng. Nhàn nhạt long tiên hương ở trong phòng lượn lờ xoay quanh. Sở Nguyệt Hoa ngồi ngay ngắn ở sau án thư, một thân giản lược nguyệt bạch thường phục, lại không thể che hết quanh thân ung dung thanh lãnh khí độ. Chỉ là giờ phút này, nàng cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt đẹp bên trong, ẩn ẩn ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác được bội. Nữ quan thị lang Tần Ngọc Liên đứng yên ở phía dưới, cung kính hồi báo tình huống. Bệ hạ, căn cứ ẩn long vệ hồi báo, Tần công tử từ ngày đó tiến vào hợp hoan mái nhà lâu nhã gian về sau, đến nay đã có 5 ngày chưa từng lộ diện. Theo trong lâu nhãn tuyến mơ hồ cảm giác, nhã gian trận pháp thủy chung mở ra, khí tức ngăn cách, nhưng cũng không có kịch liệt xung đột hoặc rời đi dấu hiệu. Thần phỏng đoán, Tần công tử ứng làm còn tại trong đó. Tần Ngọc Liên nói xong, cẩn thận ngẩng lên mắt thấy nhìn Sở Nguyệt Hoa tuyệt mỹ khuôn mặt, quan sát ánh mắt của nàng. Sở Nguyệt Hoa nắm bút son ngón tay ngọc có chút dừng lại, ngòi bút tại tấu chương bên trên lưu lại một cái nhỏ xíu điểm đen. Nàng đem bút đem thả xuống, dương mắt màn, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại so bình thường rõ ràng hơn lạnh 3 phần. 5 ngày, hắn ngược lại là long tinh hổ mãnh, vui đến quên cả trời đất, tiêu diêu tự tại, sống mơ mơ màng màng. Tần Ngọc Liên cảm nhận được bệ hạ trong giọng nói cái kia tơ không vui, do hỏi, bệ hạ, phải chăng cần thần phái người đi hợp hoan lâu truyền chỉ, triệu Tần công tử lập tức vào cung? Không cần. Sở Nguyệt Hoa dứt khoát cự tuyệt, khoe miệng thậm chí câu lên một vòng không có gì nhiệt độ độ cong. Ngươi thay bản đế đi một chuyến, đi Thiên Võ Vương phủ, tìm tới Sở Ngọc Nhi, không cần nhiều lời cái khác, chỉ cần nói cho nàng, Tần Vô Thương giờ phút này đang tại Hợp Hoan lâu, cùng Hợp Hoan tông thánh nữ Giang Trường Thu cùng một chỗ, đã 5 ngày chưa ra. Tần Ngọc Liên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, vậy hạ, cái này phải chăng không quá thỏa làm? Ngọc Nhi quận chúa dù sao trẻ tuổi nóng tính, như biết được việc này, chỉ sợ có gì không ổn. Sở Nguyệt Hoa đánh gãy nàng, lạnh như băng nói, nghịch đồ tâm tính này thoát, dễ bị phồn hoa sở mê, bây giờ càng lưu luyến loại kia ô uế chi địa, học được một thân tối hư tật xấu, đã lập thành hôn ước, tương lai đạo lữ thêm chút quan thúc, có gì không thể? Bản đế bề bộn nhiều việc quốc sự, vô hạ lúc nào cũng coi chừng, cũng nên có người đi gõ một cái hắn. Tần Ngọc Liên trong lòng thầm than, bệ hạ đây rõ ràng là trong lòng mình không vui, nhưng lại bưng sư tôn cùng đế vương giá đỡ, không chịu tự mình hạ tràng. Nàng muốn mượn Ngọc Nhi quận chúa chi thủ, nàng do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, bệ hạ, kỳ thật ngay chỉ cần mở miệng, dù là chỉ là một đạo đơn giản pháp chỉ, Tần công tử hắn tất nhiên không dám bất tuân. Sở Nguyệt Hoa ánh mắt chớp lên, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nghiêng mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngựa khí có chút ghen ghét. Hừ, bản đế lười nhác còn hắn. Hắn yêu tại cái kia ôn nhu hương bên trong đợi bao lâu thay mặt bao lâu, chết ở nơi đó cũng là thanh tịnh. Tần Ngọc Liên nhất thời im bặt, không dám nói tiếp. Nàng phục thị nữ đế nhiều năm, biết rõ bệ hạ tâm tính, lời này hiển nhiên đã là nói nhảm. Trong điện an tĩnh một lát, chỉ có ngoài cửa sổ nhỏ xíu phong thanh chậm rãi gợi lên. Sở Nguyệt Hoa tựa hồ cũng cảm thấy mới ngôn ngữ có chút thất thố, một lần nữa cầm lấy một viên linh quả, khinh khinh cắn một cái. Linh quả cửa vào, chua ngọt chất lỏng tràn ngập ra. Một bên Tần Ngọc Liên thấy thế, đội vàng nhắc nhở, "Bệ hạ, những này thanh ly ngọc quả mọng tính thiên hàn chua, ngài gần đây tựa như phá lệ đặc biệt thích này vị, phải chăng đổi chút ôn nhuận ngọt linh quả?" Thân lo lắng, lâu dài như thế, tại phượng thể bất lợi. Sở Nguyệt Hoa động tác mấy không thể tra điệu một trận, lông mi thật dài rủ xuống, che đậy trong mắt chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Nàng chậm rãi nuốt xuống thịt quả, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Nhân sinh trong bị há có thể đều là ngọn chua sót, cũng có chua sót dư vị. Bản đế cảm thấy rất tốt. Tần Ngọc Liên lòng nghi ngờ càng sâu, lo lắng nói, bệ hạ, thần xem ngài gần đây ẩm thực tập tính thật có cải biến, lại chợt có quyến đãi, phải chăng viên ngự ý đến đây mời cái bình ăn mạch, để tránh? Bản đế nói không cần. Sở Nguyệt Hoa thanh âm đột nhiên để cao một tia, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng đem thả xuống chỉ ăn một nửa linh quả, đầu ngón tay phất qua vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, hai con ngươi có một vẻ bối rối. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí khôi phục đế vương uy nghi, ngươi lại xuống dưới, theo bản đế phân phó, đem lời nói mang cho Sở Ngọc Nhi, nàng sẽ nói cho Lâm Tử Giao. Mặt khác, đem Tần tộc gần đây tất cả động tĩnh, nhất là Tần Chiến Thiên vợ chồng kỹ càng tình báo, chỉnh lý thành sách, mau chóng trình báo đi lên. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Vân Mộng Thành phương hướng, đáy mắt chỗ sâu, hàn ý dần dần sinh. Bản đế ngược lại muốn xem, vị yêu quân pháp bất vị thân Tần gia chủ, bây giờ như thế nào một phen quan cảnh. Chương 140, lấy thân là loại, độc bá vạn cổ. Chương 140, lấy thân là loại, độc bá vạn cổ. 7 ngày thời gian, tại người tu hành mà nói bất quá trong nháy mắt. Tại căn này ngăn cách ngoại giới nhã thất, lại giống như là ngưng trệ hộ phách, thấm đầy kiểu diễm cùng mờ mịt. Tần Vô Thương từ một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong chậm rãi thức tỉnh, ý thức trước tại ngũ giác trở về. Đầu tiên cảm nhận được là chóp mũi quanh quần bị diễm ngọt ngào phức tạp khí tức, còn có phía sau dán chặt lấy, mềm mại đây đà kinh người xúc cảm. Giang Trường Thu tay trắng như rắn, vẫn như cũ chăm chú vòng quanh eo thân của hắn, trán chôn ở hắn vai nơi cổ, ấm áp hô hấp phất qua hắn bên hai. Thần quang xuyên thấu qua cố ý lưu lại một tia khe hở song cửa sổ, hóa thành một đạo ánh sáng mông lung trụ, chiếu sáng trong không khí lơ lửng hạt bụi nhỏ, cũng phát họa ra giường ở giữa xốp xếp mền gấm cùng tản mát xa y y mỹ nhân tuyệt sắc hải đường xuân ngủ, ngọc thể đang nằm, tóc xanh phủ kín bên gối, da tuyết bên trên vẫn còn điểm điểm mập mờ vết đỏ, cấu thành một bức kinh tâm động phách diễm lệ bức tranh. Tần Vô Thương khinh khinh giật giật, Giang Trường Thu hình như có cảm giác, cánh tay lại thu được càng chặt, phản phất không bỏ. Nàng lười biếng chuyển ra kêu đau một tiếng. "Ân còn cần không?" nàng hỏi. "Không còn sớm sủa, thế ra chi tranh gần, ta cũng là thời điểm nên rời đi." Tần Vô Thương thanh âm mang theo vừa tỉnh khàn khàn, cũng đã không nửa phần mê ly. Giang Trường Thu lúc này mới mở mắt ra, trong mắt thủy quang liễm diễm, mị ý lưu chuyển, lại đồng dạng thanh minh. Nàng vi vi chống lên thân thể, mềm ngấm chưa xuống, xuân quang nửa tiết, lại không để ý một đôi mắt đẹp chỉ là nhìn xem hắn, thanh âm mềm đu, nam tử hán đại trợ phu, xác thực không nên lâu dài xa và ôn nhu hương. Ra ngoài xôn xáo, đọ sức cái kinh thiên động địa, mới là chính đạo, cái này hoang đường thời gian xác thực nên kết thúc. Nàng không phải ngu xuẩn nữ nhân ngu ngốc, rất rõ ràng lần này đại sở thế gia chi tranh tầm quan trọng. Tần Vô Thương là đại sở đế quốc, nếu như hắn không tham dự thế gia chi tranh, là không có tiến vào hoàng cổ bí cảnh. Tần Vô Thương bật cười, ngồi dậy, vân ra rõ ràng trên lồng ngực còn có mấy đạo thiện thiện vết trào. Ôn Nhu Hương cũng là mộ anh hùng, sắc là cạo xương cương đao. Cho dù tốt thể cốt, cũng không chịu nổi một mực phá. Thật làm ta là làm bằng sắc không thành. Thiên Vương lão tử tới cũng chịu không được như vậy làm ha mọn. Ngươi a, thật là một cái dính người tiểu yêu tinh. Giang Trường Thu che miệng cười khẽ, sóng mắt ở trên người hắn lưu chuyển, mang theo vài phần danh mãnh, thiếp thân ngược lại là không có nhìn ra có bao nhiêu cạo xương, ngược lại là ngươi. Tinh khí tràn trề, tu vi lắng đọng, so 7 ngày tiến lên ích không thiếu. Chỉ là, nàng lời nói xoay chuyển, mang theo tìm tòi nghiên cứu, có chút hiếu kỳ. Ngươi tự hồ cũng không đột phá chân thần cảnh, thế nhưng là chưa tìm được hợp ý đạo chủng. Nàng đối với mình thiên hương mỹ cốt, cực âm tiên thể cùng hợp hoan bí pháp cực kỳ rõ ràng. Song tu 7 ngày, lấy Tần Vô Thương căn cơ cùng nàng nguyên âm hỗ trợ, theo đạo lý sớm nên ngưng tụ chân thần đạo quả, bước vào chân thần cảnh mới đúng. Nhưng hắn khí tức hòa hợp sung mãn, hết lần này tới lần khác kẹt tại thần hỏa đỉnh phong, không nhúc nhích tí nào. Giải thích duy nhất chính là hắn chưa tuyệt định gánh chịu đại đạo hạt giống, cũng chính là cái gọi là đạo trùng. Tần Vô Thương thản nhiên nói, đạo trùng có ngược lại là đã có sẵn, nhưng cũng không phải là trong nội tâm của ta sở cầu. Không nội, lực lượng tích xúc tại thể nội, khi nào đột phá, bất quá một ý niệm. Có sẵn. Giang Trường Thu đôi mắt đẹp hơi mở, hiện lên một tia kinh ngạc. Hẳn là trong tay ngươi đã có cực phẩm đạo trùng, còn không hài lòng? Chẳng lẽ lại ngươi muốn chính là trong truyền thuyết tiên phẩm đạo trùng? Trong giọng nói của nàng mang theo khó có thể tin. Tần Vô Thương cầm lấy một bên tản mát quần áo, chậm rãi mặc, như trong tay chính là tiên phẩm đâu. Giang Trường Thu hô hấp trì trệ, tiên phẩm, ngươi đều không thỏa mãn. Nàng đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thanh âm cũng thay đổi điều. Đừng nói cho ta, ngươi si tâm vọng tưởng, như đồ chính là cái kia khai thiên tích địa đến nay cũng chưa từng nghe nói có mấy người thành công hỗn độn đạo trùng. Hỗn độn đạo trùng. Tần Vô Thương hệ dây thắt lưng động tác dừng một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Nếu thật có, cũng không tệ lựa chọn. Trong lòng của hắn tự có so đo. Cái kia chưa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cũng chính là tham dự thế gia chi tranh, thu hoạch hoang cổ bí cảnh danh lệch. Hắn ban thưởng, thế nhưng là lấy thân là loại cơ hội. Nếu không có thích hợp hỗn độn đạo trùng, hắn liền đi đến đầu kia càng gian nan hơn, tiềm lực vô tận lấy thân là loại. Lấy thân trở nói, độc bá bản cổ. Tiên phẩm đạo trùng đã không tại hắn hàng đầu cân nhắc liệt kê. Giang Trường Thu kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày mới ú thở dài, quả nhiên yêu nghiệt đăm chiêu suy nghĩ, người phi thường có khả năng độ lượng. Tiên phẩm đạo trùng phía trước lại cũng coi như bình thường. Nếu có thể sớm đi gặp được ngươi thuận tiện. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nối tiếp. Làm sao? Ngươi đạo trùng không tốt. Tần Vô Thương kiêu mi. Đế phẩm. Giang Trường Thu ngữ khí bình thản, lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Còn hơi có tỉ vết. Cùng bình thường thiên tiêu so sánh, tất nhiên là viễn siêu. Nhưng nếu cùng ngươi chỗ truy tìm so sánh, tựa như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Nàng lời này nửa thật nửa giả, đế phẩm là thật, có tỷ vết cũng là thật, nhưng cái này tiếc đối, càng nhiều là đối so Tần Vô Thương cái kia thâm bất khả chắc tiềm lực cùng tương lai. Nàng cảm giác người nam nhân trước mắt này tuyệt sẽ không dừng bước tại đại đế chi cảnh, như hắn thật có thể chạm đến tiên đạo, lấy nàng cái này có vết đế phẩm đạo trùng điện cơ, chỉ sợ ngay cả nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Nàng sẽ đuổi không kịp bước tiến của hắn, hắn như trường sinh cửu thị, mình sợ rằng sẽ hoa tàn ít bướm, lâu ngày sẽ xảy ra tình. Dù là chỉ là 7 ngày, nhưng có kiếp trước loại kinh nghiệm này, nàng đối trước mắt yêu nghiệt có dị dạng cảm giác. Tần Vô Thương mặc chỉnh tề, nghe vậy thuận miệng nói, đạo chủng cũng không phải là không thể thay đổi. Ngươi như bỏ được, tự chém tiên thần cảnh tu vi, lui về chân thần cảnh chủng luyện chính là. Giang Trường Thu nghe vậy, lâm vào lâu dài trầm mặc. Tự chém tu vi, chúng tu đại đạo. Nói nghe thì dễ, trong đó phong hiểm cùng thống khổ không nói, cho dù tự chém thành công, tiến vào hoang cổ bí cảnh, liền có thể tìm tới so đế phẩm tốt hơn đạo chủng sao? Bí cảnh mặc dù truyền thuyết có tiên phẩm đạo chủng di tồn, nhưng này cần cỡ nào nghịch thiên khí vận. Nàng trung sinh trở về, thời gian điểm đã là hợp hoan tông thánh nữ, nhìn như phong quang, kỳ thực khắp nơi bị quản chế. Trong tông cặp kia ẩn tàng hấp thụ chỉ tại bồi dưỡng đỉnh cấp lô đỉnh, mà không phải chân chính tiên tri tiểu nữ. Cái này mai có vết đế phẩm đạo trùng, đã là nàng âm thầm dãy rủa, có thể tranh thủ được cực hạn. Cho dù tự chém, cũng chưa chắc có thể có như vậy cơ duyên, mệnh đã là như thế. Nàng cuối cùng thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một cố bị vận mệnh khung định cảm giác bất lực. thiên duyên phiếu miểu, không phải ta có khả năng cơ cầu. Tần Vô Thương nghe vậy quay đầu, ánh mắt tại nàng xinh đẹp lại giấu giếm cô đơn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, đống nhiên nói, ngươi đã chui chăn của ta cũng nhận ngươi nguyên âm. Nếu ngươi thật nghĩ đổi, trong tay của ta cái này mai tiên phẩm đạo trùng, cho ngươi cũng không sao.
Cái gì?
Giang Trường Thu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang, hoài nghi mình nghe lầm.
Ngươi
xác định đem tiên phẩm đạo trùng cho ta?
Vậy còn ngươi?
Ngươi như tại bí cảnh bên trong tìm không được tốt hơn.
Con đường của ta tiểu có chừng mực.
Tần Vô Thương ngữ khí bình tĩnh, cũng không cảm thấy như vậy lời nói có cái gì lực trùng kích.
Thiên tài thế giới, há lại ngươi có thể tưởng tượng.
Hắn lại nói một câu. Giang Trường Thu cảm xúc bành trướng, nhìn xem hắn, trong mắt quang mang lấp loé không yên, có kinh hỉ, có do dự, càng có một loại phức tạp rung động.
Cuối cùng, đối cao hơn con đường khát vọng vượt trên hết thảy, nàng hít sâu một hơi, ngươi đã có nảy tự tin.
Ta nguyện tự chém trùng tu.
Nhưng ngươi muốn rõ ràng, tiên phẩm đạo trùng một khi bị ta luyện hóa, liền lại không đổi ý chỗ trống.
Ngươi
liền thật không có đường lui.
Tiên phẩm đạo trùng nàng không muốn, nhưng không thể không muốn, không phải nàng đuổi không kịp Tần Vô Thương bộ pháp.
Nàng muốn tranh thủ tận khả năng trèo lên trên.
Tần Vô Thương khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần thoải mái không bị trói buộc.
Ta đã dám mở miệng, tự nhiên có lưu chuẩn bị ở sau.
Ngươi cái này 7 ngày,
hầu hạ đến không sai, làm ta có chút tận hứng, vừa này liền coi như thử ngươi.
Dứt lời, đầu ngón tay hắn quang hoa lóe lên, một gốc xanh tươi ướt át, ẩn chứa thế giới vô tận hư ảnh mầm non, chậm rãi phủ hiện ở không trung.
Mầm non chung quanh, vô số cổ lão phù văn sáng tắt lóng lánh, tản mát ra thuần túy mà mênh mông tiên đạo khí tức.
Chính là thế giới thụ mầm non.
Thế giới thụ mầm non, hoàn chỉnh không tì vết tiên phẩm đạo trùng.
Giang Trường Thu hô hấp triệt để dừng lại.
Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia mầm non, phản phất gặp được thế gian kỳ tích khó tin nổi nhất.
Thế giới thụ.
Trong truyền thuyết có thể diễn hóa chư thiên, treo chống vạn giới hỗn độn linh căn, cho dù là mầm non, hắn giá trị cũng viễn siêu bình thường tiên phẩm.
Vật này, ngươi thật muốn cho ta?
Thanh âm của nàng khô khốc, mang theo run rẩy.
Muốn hay không?
Tần Vô Thương ngữ khí tùy ý, phản phất đưa ra không phải trên đời hiếm thấy tiên chân, mà là một kiện bình thường đồ chơi.
Ta đi.
Hắn không còn lưu lại, đẩy ra Nhã Gian môn, đột nhiên rời đi, bóng lưng rất nhanh biến mất tại cuối hành lang. Nhã Gian bên trong, chỉ còn lại Giang Trường Thu một người, cùng gốc kia lơ lửng không trùng, lặng lặng tản ra tiên quang thế giới thụ mầm non.
Nàng thật lâu không có động tác, cũng không có đi đụng vào cái kia gần trong gang tấc tạo hóa.
Hắn chỉ là nhìn qua Tần Vô Thương rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm.
Quả nhiên,
Tần Vô Thương, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là cái từ đầu đến đuôi ma đầu.
Nàng thấp giọng tự nói, đầu ngón tay rốt cục khinh khinh xoa cái kia ôn nhuận mầm non, cảm thụ được trong đó bàng bạc sinh cơ cùng đại đạo vật luật.
Ở kiếp trước, ngươi nô dịch ta thân.
Một thế này,
ta Giang Trường Thu, nhất định phải để ngươi cam tâm tình nguyện, vinh thế quỷ dưới gấu quần của ta.
Tiên quang tỏa ra nàng tuyệt mỹ dung nhan, nụ cười kia tuyệt mỹ, vũ mị vẫn như cũ.
Chương 141, sư tôn cười đáng sợ. Chương 141, sư tôn cười đáng sợ. Rời đi Hợp Hoan lâu, trở lại Vong Lưu sạn.
Tần Vô Thương còn chưa vào cửa, một cỗ hỗn hợp thuần hậu mùi rượu cùng tươi mát linh khí đặc thù khí tức liền đập vào mắt, ở giữa xen lẫn huyên náo tiếng người.
Vong Lưu sạn cánh cửa cơ hồ muốn bị đập phá, trong hành lang không còn chỗ ngồi, thậm chí hành lang, sân vườn chốt đều lâm thời thêm xếp đặt cái bàn, vẫn như cũ chật ních muôn hình muôn vẻ khách nhân.
Bọn tiểu nhị bưng khay xuyên qua như bay, trên khay là lóe ra nhàn nhạt linh quang bầu rượu cùng chén ngọn.
Sách, không hổ là danh xưng một ngụm ngộ đạo linh tuyền nướng.
Linh khí này, cái này cảm giác tuyệt.
Đầu chỉ,
lao tử kẹt tại bình cảnh 3 năm, hôm qua uống 3 chén, sáng nay lại có vương lòng dấu hiệu.
Rượu này, giá trị.
Nghe nói rượu này phương cùng cái kia hạch tâm đại đạo linh tuyền đều đến từ vị kia Tần chân truyền.
Coi là thật yêu nghiệt, cất rượu đều bất phàm như thế.
Đáng tiếc mỗi ngày hạ lượng, tới chậm nửa bước liền không có.
Minh Nhật nhất định phải sớm đi đến.
Còn không phải sao, vì uống Tần sư minh rượu, sư tôn ta đều cố ý để cho ta từ thư viện chạy tới.
Nói tới ngọn nguồn là cái gì đơn thuốc, rõ ràng cùng sắt vách một dạng, làm sao hương vị kém nhiều như vậy?
Tiếng nghị luận bên tai không dứt, Vong Ưu sạn sinh ý nóng nảy đến trước nay chưa có trình độ.
Tần Vô Thương đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài.
Hắn đang muốn từ cửa hông nhỏ giọng sau khi tiến vào đường, hai đạo thân ảnh quen thuộc cũng đã tiến lên đón.
Vô Thương ca ca.
Một tiếng thanh thúy duyên dáng gọi to, mang theo không che giấu chút nào mừng rỡ.
Một bộ bay tím, khí khái hào hùng sáng rỡ lâm tử giao động tác càng nhanh, hoàn toàn không thấy bên cạnh Sở Ngọc Nhi, trực tiếp nhào vào Tần Vô Thương trong ngực.
Hai cánh tay hắn chăm chú vòng lấy eo của hắn, gương mặt xinh đẹp tại bộ ngực hắn thỏa mãn địa cọ sát.
Lạc hậu nửa bước Sở Ngọc Nhi dừng bước lại, một thân vàng nhạt cung trang, khí chất dịu dàng.
Nàng xem thấy ôm nhau hai người, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh che giấu quá khứ, ôn nhu hỏi: "Phu quân, người mấy ngày nay muốn đi nơi nào bận rộn?"
Ngọc Nhi rất là quan niệm.
Đối với Lâm Tử Giao, nàng là có chút tự ti.
Vị này mặc dù là phủ tướng quân tiểu thư, nhưng là hắn thiên phú không phải nàng người quận chúa này có thể so.
Lâm Tử Giao thiên phú thật là đáng sợ, tùy tiện trở thành thư viện hạch tâm đệ tử, đã là chân thần cảnh giới.
"Phu quân."
Lâm Tử Giao lập tức từ Tần Vô Thương trong ngực ngẩng đầu, liễu mi đứng đấy, trừng mắt về phía Sở Ngọc Nhi.
"Sở Ngọc Nhi,
ai cho phép ngươi gọi như vậy?
Các ngươi còn không có chính thức thành hôn đâu.
Gọi Tần công tử, hoặc là giống như ta gọi Vô Thương ca ca."
Sở Ngọc Nhi cắn cắn môi dưới, thanh âm vẫn như cũ khinh nhu, lại kiên trì nói ra, "Hôn ước là bệ hạ ban cho, thánh chỉ đã hạ, Ngọc Nhi."
Ngọc Nhi gọi một tiếng phu quân, cũng đều thỏa.
"Thiếu sách nữ nhân kia."
Lâm Tử Giao giống như là mèo bị dẫm đuôi, nổi giận đùng đùng, quát lạnh nói, "Nàng liền là làm hoàng đế nên được đầu góc bị hư,
loạn điểm viên nữ phổ. Rõ ràng ta cùng Vô Thương ca ca mới là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, trời sinh một đôi. Đều là nàng chặn ngang một cước, nhất định phải quấy rối. Nàng đối Sở Nguyệt Hoa cưỡng ép ban hôn sự tình canh cánh trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, mình mới là Tần Vô Thương danh chính ngôn thuận bị hôn thê, Sở Ngọc Nhi liền là dư thừa. Sở Ngọc Nhi rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài vi vi rung động, thấp giọng nói: "Thử giao tỷ tỷ nếu là khăng khăng muốn tranh, cái kia, Ngọc Nhi có thể làm tiểu, thật không quan trọng, chỉ cần phu quân trong lòng, có thể có Ngọc Nhi một chút xíu vị trí liền tốt." Lâm Tử Giao lại không thèm chịu nể mặt mũi, khẽ nói: "Làm tiểu cũng không được. Tư chất ngươi thường thường, đến bây giờ mới miễn cưỡng nhóm lửa thần hỏa, chỗ nào xứng với Vô Thương ca ca tuyệt thế thiên tư?" Đứng ở bên cạnh hắn đều ngại trước mắt. "Không xứng với, cũng phải phối." Sở Ngọc Nhi ngẩng đầu, trong mắt nổi lên một tia thủy quang, lại quật cường nhìn xem Lâm Tử Giao. "Vậy hạ chi mệnh, không thể trái." "Ngọc Nhi, cũng không muốn tuân. Phụ vương nói qua, hết thảy đều muốn mình tranh mới được. Dạng này yêu nghiệt ôm lấy liền là nhất phi trùng thiên, nàng nhất định phải kẻ đỉnh hót, phải đi tranh. Như thế nàng mới có thể đi được càng xa. Để Vô Thương ca ca bỏ người thôi." Lâm Tử Giao thốt ra, ôm Tần Vô Thương cánh tay chặt hơn, tuyên cáo chủ quyền. "Hắn chỉ có thể là ta, không có ngươi phần." Bị hai người làm cho nhức đầu Tần Vô Thương, rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. "Lâm cô nương, ngươi nếu là lại như thế tất tất lại, ta nhìn không bằng nghỉ ngơi trước đi ngươi." Lời này vừa nói ra, Lâm Tử Giao thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc tận trời. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Thương, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. "Không được, Vô Thương ca ca người không thể." Gia Gia nói, muốn ta nhất định phải cho người sinh. "Sinh con, kéo dài hai nhà chuyện tốt. Người không thể đứng ta." Nàng giống như là cực sợ, gắt gao ôm lấy Tần Vô Thương, phản phất buông lòng tay hắn liền sẽ biến mất. Tần Vô Thương bất đắc dĩ, chậm lại ngữ khí, "Vậy ngươi nghe lời không?" "Nghe." "Ta nghe." Lâm Tử Giao liên tục không ngừng gật đầu, giống con chấn kinh sau nóng lòng định nọt chủ nhân mèo con. "Chỉ cần là Vô Thương ca ca lời nói, ta đều nghe. Vậy cũng chớ luôn nghĩ đến khó xử người khác." Tần Vô Thương liếc qua bên cạnh trầm mặc không nói Sở Ngọc Nhi, đại đạo từ từ, tương lai như thế nào, ai còn nói đến chuẩn. Đạo lữ sự tình, có lẽ cũng không nên như thế nhỏ hẹp. Ngươi như khăng khăng muốn một thế một đôi người. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lâm Tử Giao trong nháy mắt vừa khẩn trương lên mặt, phun ra nửa câu sau. "Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ nên một lần nữa cân nhắc hôn ước phải chăng còn muốn tồn tụ." "Không, ta không đồng ý. Không phải hôn." Lâm Tử Giao gấp đến độ nhanh khóc lên, vội vàng tỏ thái độ. "Ta không làm khó dễ nàng. Ta nghe ngươi chính là, ta lại không khi dễ nàng. Ta chỉ nói là lời nói thật." Diệp Hồng Phất cũng nhìn nàng khó chịu. Tần Vô Thương nhìn xem nàng bộ dáng như thế, khỏe miệng hơi động một chút. "Tiểu tử, tùy tiện nắm tốt ta." Đúng lúc này, hưu, một đạo sáng chói kim quang phá không mà đến, không nhìn vong ưu sạn trận pháp cách trở, bay thẳng đến Tần Vô Thương trước mặt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim quang nổ tung. Tiếp theo, một đạo băng lãnh thấu xương, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thanh âm cô gái, vang vọng ở đây mấy người bên hai. "Nghịch đồ, nhanh chóng vào cung." Thanh âm chưa dứt, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy kinh khủng uy áp theo sóng âm quét tán. Tuy chỉ một cái chớp mắt thì lại làm cho toàn bộ vong ưu sạn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả khách nhân cùng tiểu nhị đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tần Vô Thương hổ khu chấn động, sắc mặt biến hóa. "Thanh âm này, cái này uy áp, sư tôn sợ không phải ăn thuốc nổ." Lâm Tử Giao cũng bị cái kia uy áp kinh ngạc một chút, lập tức càng thêm không vui, nói lầm bầm: "Nàng lại tìm ngươi làm gì? Một cái làm sư tôn, làm sao so là mẹ vẫn yêu quản đồ đệ nhàn sự." Thật là, Tần Vô Thương không để ý sự oán trách của nàng, đối Sở Ngọc Nhi nhanh chóng bằng dao: "Ngọc Nhi, ngươi đem vong ưu sạn gần đây khoản cùng doanh thu tình huống sửa sang một chút, ta tối nay trở về nhìn." Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo phi nhanh lưu quang, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Nơi đây so tẩm cung càng lộ vẻ trang nghiêm túc mục, tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng hoàng đạo long khí. Tần Vô Thương vừa bước vào thư phòng, sau lưng cái kia hai phiến nặng nghề cửa điện liền vô thanh vô tức tự động khép lại, ngăn cách ngoại giới. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau án thư, Sở Nguyệt Hoa ngồi ngay thẳng, tuyệt mỹ trên dung nhan nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có cặp kia thanh lánh mắt phượng bất tới. Tần Vô Thương trong lòng nhất lắm, lập tức cúi đầu xuống, cung cung kính kính hành lễ: "Đồ nhi bái kiến sư tôn." "Nghịch đồ." Sở Nguyệt Hoa mở miệng, thanh âm như là băng ngọc trai rơi mâm ngọc, thanh thúy lại hàn ý lạnh lạnh: "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Tần Vô Thương duy trì không người tư thế, trong đầu nhanh chóng suy tư, ngoài miệng lại nói: "Đồ nhi không biết, còn xin sư tôn chỉ rõ." "Không biết." Sở Nguyệt Hoa khinh khinh lặp lại, sau một khắc: "Vành." Một cỗ mênh mông như biển sao chuẩn đế uy áp không giữ lại chút nào địa giáng lâm, trong nháy mắt đem Tần Vô Thương bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân không gian ngưng kết, lạnh lẽo thấu xương từ mỗi một cái lỗ chân lông chui vào. Máu của hắn, linh lực thậm chí tư duy đều phảng phất muốn bị đông cứng, trong chớp mắt, hóa thành một tôn sinh động như thật băng điêu, chỉ có con mắt còn có thể miễn cưỡng chuyển động. Sở Nguyệt Hoa chậm rãi đứng dậy. Nàng hôm nay không chính thức đế bảo, chỉ một bộ giản lược nguyệt bạch lưu tiên chuẩn váy. Nàng chân trụi một đôi trắng non như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc, nhẹ nhàng đạp ở sáng đến có thể soi gương lạnh buốt trên sàn nhà, từng bước một hướng hắn đi tới. Mắt cá chân tinh xảo, dáng đi ưu nhã, lại mang theo một cô vô hình cảm giác các bách. Nàng tại bị băng phong Tần Vô Thương trước mặt chạm định, vi vi cúi người, băng lãnh thổ tức cơ hồ muốn phất qua mặt băng. "Người tốt gan to a, có bản đế ban cho thiếp thất còn chưa đủ, lại vẫn dám lưu luyến loại kia ô uế bẩn thỉu chi địa, vừa đi chính là 7 ngày." Tần Vô Thương tuy bị băng phòng, miệng lưỡi lại tựa hồ như không bị hoàn toàn giam cầm, vội vàng lấy thần niệm gian nan truyền âm giải thích, "Sư tôn minh giám." "Đồ Nhi." Đồ Nhi muốn đi nghe ngóng tin tức, do xét Thiên Hải Vương phủ cùng Diêm La điện động tĩnh, tuyệt không phải ham hưởng lạc. Nghe ngóng tin tức, Sở Nguyệt Hoa khẽ môi câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Tham dò được Hợp Hoan Tông thánh nữ Giang Trường Thu trong khuê phòng đi, còn hào phóng đến đem một viên trên đời hiếm thấy tiên phẩm đạo trùng, tiện tay tặng cho người ta. Tần Vô Thương thần niệm chỉ trệ, cái này, hắn không nghĩ tới sư tôn ngay cả cái này đều biết, xem ra sư tôn đối đế đô khống chế, xa so với hắn tưởng tượng càng sâu. Đồ Nhi, sắc mê tâm thiếu, nhất thời hồ đồ. Mời sư tôn trùng điệp trách phạt, biết chống chế bất quá, hắn lập tức chuyển biến sách lược, nhận lầm thái độ vô cùng thành khẩn. Phanh, hắn vừa dứt lời dưới, trên người huyền băng liền bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời trong suốt băng tinh tiêu tán. Hàn khí thối lui, thân thể khôi phục tự do. Tần Vô Thương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoạt động một chút có chút cứng ngắc khớp nối. Sở Nguyệt Hoa lại chưa lại thực hiện uy áp, chỉ là vẫn như cũ dùng loại kia để đầu hắn ra tóc đầy ánh mắt nhìn xem hắn. Nàng đột nhiên hỏi một cái ngoài ý liệu vấn đề, loại địa phương kia cứ như vậy được không? A. Tần Vô Thương nhất thời không có phản ứng kịp. Sở Nguyệt Hoa rời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên mặt tại quang ảnh bên trong lộ ra có chút mông lung. Bản đế phát hiện, các ngươi nam tử, tựa hồ đều rất ưa thích đi loại địa phương kia. Thẩm Hoan tắc nhạc, coi là thật có tốt như vậy chơi. Tần Vô Thương lấy lại tinh thần, gãi đầu một cái, cân nhắc từ ngữ, thận trọng nói ra, cái này cũng là không phải nói tốt bao nhiêu chơi, chỉ là rời đi hoàng cung về sau, nhất thời không biết nên đi nơi nào, lúc này mới đi. Ngươi không phải mở cái tiểu quán sao? Sở Nguyệt Hoa hỏi ngược một câu. Về Vong Ưu Sạn, Ngọc Nhi cũng không phải tồn tại, hồi thư viện, sư tỷ lại rời đi. To như vậy đấy đô, quen biết người giải rác, liền tùy ý dạo chơi, đi khắp nơi đi, tìm một chút việc vui. Hắn đây chính là lời nói thật. Rời đi hoàng cung, hắn là thật không biết mình nên đi cái nào. Sở Nguyệt Hoa nghe vậy, trầm mặc một lát, nàng một lần nữa quay đầu trở lại, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt sắc bén như dao, cảm thấy nhàm chán. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi có thể vào cung. Bản đế bên này, để không cung điện còn nhiều, tùy ngươi chọn một chỗ ở lại chính là. Tần Vô Thương trong lòng hơi động, cơ hồ là vô ý thức, nhếch miệng lên một vòng đã từng du con cười, hỏi ngược lại, cái kia, có thể ở sư tôn tẩm cung sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác không ổn. Quả nhiên, Sở Nguyệt Hoa chẳng những không có tức giận, ngược lại cũng là đột nhiên nhọn miệng cười. Cái kia cười một tiếng, như băng tuyết sơ tan, xuân hoa nở rộ, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại làm cho Tần Vô Thương lưng không hiểu phát lạnh. Không cần chọn xa như vậy. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm ôn nhu đến có chút quỷ dị. Hôm nay, ngươi liền ở cái này ngự thư phòng, liền rất tốt. Nói xong, nàng ngọc thủ khẽ đảo. Một cây toàn thân đen nhánh, phát ra một cỗ kinh khủng long khí trường tiên, như là chân long xuất hiện tại trong tay nàng. Rồi thân dài nhỏ, che kín tinh mịn gai ngược phù văn, khinh khinh lắc một cái, trong không khí liền vang lên làm cho người da đầu tê dại tiếng xé gió, ẩn ẩn có long ngâm thanh âm nương theo. Sở Nguyệt Hoa nắm roi chuôi, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem trong nháy mắt cứng đờ Tần Vô Thương, bản đế tự mình đến dạy dỗ ngươi, như thế nào tôn sư trọng đạo, như thế nào thành tâm quả dụng. Chương 142, thế gia chi tranh bắt đầu. Chương 142, thế gia chi tranh bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, hoàng cung ngự thư phòng bên ngoài thần hy khó khăn xuyên thấu nặng nề tầng mây, vẩy vào băng lãnh cẩm thạch trên bậc thang. Ngự thư phòng cái kia phiến đóng chặt một đêm đại môn mở ra. Trước bước ra tới là một chân, bộ pháp hơi có vẻ phù phiếm. Ngay sau đó, Tần Vô Thương cả người rời đi ra, đứng ở thần quang phía dưới. Hắn vẫn như cũng là cái kia thân bạch đi liễu, nhưng giờ phút này lại có vẻ có chút không lắm chỉnh tề, cổ áo hơi mở, nơi ống tay áo thậm chí có một đạo không rõ ràng vết rách. Trong ngày thường tinh thần phấn chấn khuôn mặt tuấn tú bên trên, giờ phút này treo hai cái nhàn nhạt mắt quần thâm, ánh mắt lộ ra mọi mệt. Hắn vi vi quàng lưng eo, đưa tay che một cái cũng không chướng mắt thật quang, thật sâu hít một hơi sáng sớm hơi lạnh không khí. Ánh nắng, thật tốt ta, còn có thể trông thấy, thật sự là vận hạnh. Đúng lúc này, An Mặc chỉnh tề Sở Nguyệt Hoa cũng từ trong ngự thư phòng chậm chậm đi ra. Cung Tần Vô Thương thảm trạng hình thành so sánh rõ ràng, nàng thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ. Một bộ mới tinh nguyệt hoa cung trang, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, trên hai gò má thậm chí mang theo một tia vận động qua đi khỏe mạnh đỏ ửng. Nàng đôi mắt xanh sáng như nước, khóe môi còn ngậm lấy một vòng như có như không nhạt meo ý cười. Nàng nghe được Tần Vô Thương cảm khái, đôi mắt đẹp liếc xéo quá khứ, ngựa khí mang theo một tia trêu chọc. "A, 7 ngày 7 đêm tại cái kia ôn nhu hương bên trong đều không gặp ngươi hô một tiếng mệt mỏi, lúc này mới chỉ là một đêm, liền chịu không được. Xem ra, Hợp Hoan Tông tạo xương đao vẫn là không bằng bản đế thanh tâm roi tới thực sự." Tần Vô Thương nghe vậy, thân thể mấy không thể tra mà run lên dưới, vẻ mặt đau khổ nói: "Sư tôn minh giám, cái tiêu cạo xương đao tốt xấu là trong đông có kim, chậm chậm lưu toan. Ngài cái này thanh tâm roi, đó là mưa to gió lớn, sấm sét vang dội a." Đỗ Nhi cảm thấy, liền xem như chân chính đại đế tới, cũng chưa chắc trải qua được ngài như vậy dạy bảo. Huống chi ta cái này tiểu tiểu thần hỏa cảnh, có thể hoàn chỉnh đi ra, đã là nắm sư tôn thủ hạ lưu tình, lão tổ tông phù hộ. Ngươi không phải xưa nay ưa thích truy cầu chút không giống bình thường, mạo hiểm kích thích a?" Sở Nguyệt Hoa đến gần hai bước, trên thân nhàn nhạt lạnh hương đánh tới, nàng vi vi cúi người, tại lỗ tai hắn hạ giọng, khí tức như lan. "Đêm qua, không đủ kích thích." Tần Vô Thương cổ co rụt lại, chợt lại cứng cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt lại liếc về phía nàng đôi chân dài. "Kích thích? Tự nhiên là kích thích. Bất quá, nếu là vung roi tử chính là Đỗ Nhi, bị dạy bảo chính là sư tôn." Đỗ Nhi cảm thấy, loại kia kích thích, có lẽ càng có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện, trắng đêm lĩnh ngộ đại đạo chân lý, đó mới là thật kích thích. Lan, Sở Nguyệt Hoa gương mặt xinh đẹp phát lạnh, vừa rồi điểm này đỏ ửng trong nháy mắt hóa thành xấu hổ giận tái đi. Chỉ là một cái nghịch đồ, còn muốn dạy bảo nàng, sướng sao? Tuân lệnh. Đỗ Nhi cái này lăn, mượt mà điệu lăn. Tần Vô Thương như được đại xá, nhanh nhẹn địa lui lại một bước, không người đi cái khoa trương đại lễ, quay người liền muốn chuẩn đi. Nữ đế thật là đáng sợ. Vung đẩy bắt đầu roi cao lạnh bộ dáng sát thực thoải mái, có thể roi rơi vào trên người đó là thật đau nhức. Dừng lại. Thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tần Vô Thương bóng lưng cứng đờ, vẻ mặt đau khổ chậm rãi quay lại đến. Sở Nguyệt Hoa đã khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi trong nháy mắt kia xấu hổ chỉ là ảo giác. Nàng ánh mắt lướt qua hắn có chút nếp vốn áo bảo, thản nhiên nói, canh giờ không sai biệt lắm. Đi thôi, theo bản đế đi sở thị tổ địa, thế gia chi tranh, hôm nay khai mạc. Dứt lời, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, một cỗ nhu hòa lực lượng liền bao trùm Tần Vô Thương, mang theo hắn xé rách hư không. Sở thị tổ địa. Hôm nay sở thị tổ địa, xa so với vài ngày trước tông tộc tụ hội càng thêm náo nhiệt gấp trăm lần. Cổ lão bằng đá cổng chào cao vút trong mây, trên đó sở thị hai chữ chạy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt phát sáng, hiện lộ rõ ràng hoàng tộc uy nghiêm. Cổng chào bên ngoài, rộng lớn thanh thạch quảng trường cùng dọc theo đi các đầu đại đạo, đã sớm bị rất nhiều thân ảnh chiếm cứ. Ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Các loại tinh kỳ tung bay, đại biểu cho đế đô bên trong, phàm có mặt mũi thế gia đại tộc, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Hoa phục cẩm y con em thế gia nhóm hoặc thận trọng mà đứng, hoặc thấp giọng đàm thiếu, ánh mắt giao hội ở giữa đã có đối sắp đến cạnh tranh kích động. Trong tộc trường bối, cung phụng thì nhiều thần sắc nghiêm túc, không ngừng đối với mình ra con cháu làm lấy sau cùng căn dặn. Nhìn, cái kia chính là mộ dung thế gia đội xe. Phô trương thật lớn, không hổ là đế đô ba vị trí đầu thế gia. Còn không phải sao? Mộ dung thế gia nghe nói có chuẩn đế cường giả, cũng không biết thật giả. Thôi đi, ta còn nghe nói không gượng dậy nổi hoàng gia cũng có chuẩn đế cường giả đâu, có thể nó có sao? Có cái chứng, có vài lời nghe một chút được. Âu Dương gia lần này tới tuổi trẻ gương mặt không thiếu à, nghe nói gia tộc bọn họ bí địa năm ngoái ra mấy cái hạt giống tốt. Mau nhìn trên trời. Đó là Trấn Nam phủ đại tướng quân Phi Long chiến xa. Lâm lão tướng quân cũng đích thân đến. Chậc chậc, trang diện này, không hổ là đại sở thế gia thịnh sự. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều phun trào. Đột nhiên, quảng trường trên không, khoảng cách sở thị tổ địa cửa chính cách đó không xa hư không, dập dờn mở từng vòng có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Không gian gợn sóng trung tâm, hai bóng người không có dấu hiệu nào hiện hiện, từ hư hoa thực. Một người cầm đầu, dáng người tuyệt thế, thanh lãnh như trăng, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không hoàng đạo long khí. Nàng bèn bèn lặng lặng đứng ở hư không, liền phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, hấp dẫn tất cả ánh sáng dây cùng ánh mắt. Sở Nguyệt Hoa tới, mà khiến cho mọi người vì thế mà kinh ngạc chính là, cùng nàng đứng song vai, cách xa nhau vẹn vẹn khoảng cách nửa bước người trẻ tuổi. Tần Vô Thương, mặc kệ là đức cao vọng trọng thân vương hoặc trọng thần, vẫn là đế đô lão quái vật, đều không có tư cách cùng Sở Nguyệt Hoa đứng chung một chỗ, hắn một tên tiểu bối lại là có thể. Với lại đứng đặc biệt gần, là bệ hạ. Bệ hạ đích thân tới. Bên cạnh bệ hạ người kia liền là Tần Vô Thương. Hắn vậy mà cùng bệ hạ đứng song vai. Cái này còn thể thống gì? Cho dù là đồ đệ, tại loại trường hợp này cũng không thể như vậy đi. Nào chỉ là sóng bay, ngươi nhìn cái kia khoảng cách. Bình thường thần tử yết kiến, chỉ ít cần cách 3 trượng trở lên. Không hổ là nữ đế thân truyền, phần này vinh hạnh đặc biệt. Từ xưa đến nay chưa hề có a. Hừ, miệng còn hôi sữa, ỷ vào bệ hạ sủng ái, như thế đi quá giới hạn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hâm mộ a. Bái nữ đế vi sư, còn có thể tới sóng bay, nếu là ta có cái này vinh hạnh, để cho ta cưới 10 vạn 8 ngàn cái đạo lữ, ta cũng là nguyện ý. Hâm mộ. Ghen ghét. Chương 143, tiến vào thương giới, Ngọc Nhi biểu ca chương 143, tiến vào thương giới, Ngọc Nhi biểu ca đủ loại ánh mắt phức tạp cùng nói nhỏ, trong nháy mắt như mũi tên tập trung tại Tần Vô Thương trên thân. Hắn đứng ở nơi đó, thừa nhận toàn trường cơ hồ tất cả mọi người chú mục, biểu lộ lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo điểm lười biếng. Mộ Dung Thế gia đội ngũ hàng đầu, một thân vàng nhạt quần áo, dung mạo kiểu diễm nữ tử dùng vô cùng ánh mắt lạnh như băng khóa chặt hắn. Nàng gắt gao siết chặt trong tay hào năm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Tần Vô Thương, Lý Vô Ưu thủ, ta Mộ Dung Yên sẽ không quên. Ngày khác chi nhục, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Đó là nàng xem trọng nam nhân, có thể hết thảy đều bị cái kia đáng chết yêu nghiệt hủy. Nàng nhất định phải báo thù. Ở bên ngoài không có cơ hội, có thể vào thi đấu liền không đồng dạng, nàng có là thủ đoạn. Diệp gia trong trận doanh, Diệp Ngự Thiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nửa người dưới tựa hồ vẫn có chút khó chịu. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo cùng nữ đế sóng vai thân ảnh, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Tên khốn đáng chết này dựa vào cái gì? Hắn không xứng. Một cái tần tộc con rơi mà thôi. Diệp Ngự Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đối với Tần Vô Thương, Diệp gia đã điều tra rõ ràng. Bất quá là cái kia bị đại sở đời trước hoàng đế đổi tới Vân Mộng thành tần tộc con rơi mà thôi. Một bên, cha hắn Diệp Thương mặt biển sắc căm trầm, một đạo nhỏ xíu truyền âm đưa vào Diệp Ngự Thiên trong tai. Vững vàng, tôn kép ngay nhép, tự có thiên thu. Nhiệm vụ của ngươi không phải nhìn hắn, là sống lấy từ thương giới mang ra đủ nhiều lệnh bài. Báo thù sự tình, không cần ngươi động thủ. Bây giờ còn không phải cùng nữ đế vạch mặt thời điểm, hắn sẽ không để cho Diệp gia người trắng trợn động thủ. Thiên Hải Vương phủ chỗ khu vực, bầu không khí phá lệ đóng băng. Sở Thiên Hải một thân ám kim vương bảo, chắp tay đứng ở trước nhất, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến Tần Vô Thương lúc, cặp kia nhìn như bình tĩnh đáy mắt, mới có thể bỗng nhiên bắn ra rét lạnh sát ý mối thù giết con không đội trời chung. Thanh Minh, thấy rõ ràng, cái kia chính là giết ngươi đại ca gia hỏa, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi không cần tự mình xuất thủ nhanh như vậy, các loại bọn sát thủ vây khốn hắn, ngươi động thủ lần nữa. Sở Thiên Hải cho một bên một cái che lớp thanh niên truyền âm. Đó là con của hắn. Hắn giấu ở bên ngoài, để tiếp sinh nhi tử, Thiên Phú cũng không so Sở Thanh Thiên kém nhiều thiếu. Đối với phía dưới đủ loại phản ứng, Sở Nguyệt Hoa phảng phất giống như không thấy. Nàng đôi môi khẽ mở, réo rắt thanh âm uy nghiêm cũng không như thế nào hùng vĩ, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Yên lặng. Vẹn vẹn hai chữ, quảng trường trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thế gia chi tranh, chính là ta đại sở tuyển chọn lương đống, đá mài hậu bối chi thịnh điện. Sơ tuyển chi địa, thiết tại thương giới. Sở Nguyệt Hoa ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, tất cả mọi người đều như thế cúi đầu, nàng tiếp tục nói. Trừ Sở thị hoàng tộc bên ngoài, đế đô tất cả đăng ký trong danh sách, có tư cách tham dự thế gia, đều có thể chọn phái đi 50 tên, cốt linh 300 trở xuống, tu vi thần vương cảnh phía dưới chi tử đệ tiến vào thương giới. Thương giới bên trong tản mát có đặc chế chi thanh thiên lệnh bài, các ngươi cần kiệt lực tìm kiếm, tranh đoạt. Sau 20 ngày, thương giới quan bế. Cuối cùng, trước kia 12 gia con cháu thu hoạch lệnh bài tổng số, quyết định tấn cấp vòng tiếp theo chi tư cách. Cá nhân đoạt được, cũng liên quan đến tiếp sau tài nguyên phân phối cùng bài danh, cùng đại sở khoáng sản phân phối. Quy tắc đơn giản mà tàn khốc, vẫn như cũ giống như ngày thường, thực lực cùng bậc khí, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, Sở Nguyệt Hoa vi vi đưa tay, quát lệnh nói, cho mời lần trước 20 mạnh thế gia chi chủ, tiến lên, hợp lực mở ra thương giới chi môn. Tiếng nói vừa ra, từ quảng trường phía trước nhất, từ những khí thế kia nhất là bảng bạc trong trận doanh, liên tiếp dâng lên 20 đạo thân ảnh. Bọn hắn hoặc nam hoặc nữ, không có chỗ nào mà không phải là khí tức mênh mông như hải, uy áp trầm ngưng như núi. Đây chính là đế đô nội tình xấu nhất, thực lực mạnh nhất 20 cái thế gia đương đại gia chủ. 20 cái đều là thánh tôn cảnh giới cường giả. Bọn hắn y theo huyền ảo phương bị, trôi nổi tại Sở thị tổ địa sơn môn ngay phía trước giữa không trung, ẩn ẩn hình thành một cái to lớn hình tròn trận liệt. Không cần hiệu lệnh, 20 người đồng thời đưa tay, bàng bạc như vực sâu thánh lực từ đám bọn hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, hóa thành 20 đạo nhan sắc khác nhau lại đồng dạng sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ, bắn về phía trận liệt trung tâm một điểm. Ông thưa không bắt đầu kịch liệt rung động, lấy cái kia một điểm làm trung tâm, phương viên vạn trượng không gian bắt đầu bặm mẻo. Không gian pháp tắc bị lực lượng vô hình quấy, điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Càng làm cho người ta rung động là, bạch nhật phía dưới lại có từng điểm tinh thần hư ảnh tại vòng xoáy chung quanh hiện hiện. Trong chốc lát, trời tối, thiên địa dị tượng, pháp tắc cộng minh, to lớn ấn pháp dẫn động chu thiên tinh đấu chi lực. 20 đạo cổ sáng ở trung tâm điểm hội tụ, dung hợp, bành trướng, cuối cùng hóa thành một đoàn chói mắt đến cực hạn trắng loa quang cầu. Mở. 20 vị gia chủ cùng kêu lên quá khẽ, tiếng như sấm rền, chấn động đến phía dưới rất nhiều tu vi hơi yếu người khí huyết sôi trào. Cái kia trắng loa quang cầu đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, chợt ầm vang nổ tung, quán thông thế giới hàng rào. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cỗ cổ lão, mênh mông khí tức từ thiên khung quét sạch mà ra. Nổ tung cường quang cấp tốc thu liễm, tạo hình, tại nguyên bản quang cầu vị trí, ngưng tụ trở thành một cái cao tới trăm trượng, rộng hơn mấy chục trượng cửa lớn. Cánh cửa cũng không phải là thực thể, mà là từ vô tận lưu quang cùng không gian mảnh vỡ xen lẫn mà thành. Làn danh của nó chạy xuôi màu bạc không gian loạn lưu, trong môn thì là một mảnh thâm thúy xoay tròn, phản phất có thể thôn vệ hết thể u ám tinh không cảnh tượng. Thương giới chi môn mở ra. Thương giới đã mở, thời hạn 20 ngày. Sở Nguyệt Hoa thanh lãnh thanh âm truyền ra, toàn trường sôi trào. Cái này không chỉ là thế gia chi tranh, cũng là rất nhiều thế hệ tuổi trẻ vận mệnh chi tranh. Chỉ có từ bên trong giết ra đến, đoạt được đủ nhiều lệnh bài, mới có tư cách tiến vào hoàng cổ bí cảnh. Chư vị, nhập giới tranh phong. Xông lên a. Vì gia tộc. Thanh thiên lệnh bài, là ta. Kệ con mẹ hắn chứ. Đã sớm nhìn mộ dung gia khó chịu, ta muốn làm cả nhà của hắn. Cầu thí Âu Dương gia, có bản lĩnh liền cùng ta tiến vào thương giới một trận chiến. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính tuổi trẻ thân ảnh, bộc phát ra các loại thần quang, phát ra kêu gào. Bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn địa nhìn về phía cái kia phiến to lớn tinh không chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Tần Vô Thương nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Nguyệt Hoa, cái so đối với hắn mấy không thể xem xét địa khẽ bước cằm. Cẩn thận Sở Thiên Hải. Hắn lấy 10 cái nữ nhi danh phận để không thiếu Diêm La Điện sát thủ ở rể, chỉ vì tại thương giới bên trong ra tay với ngươi. Nàng cho Tần Vô Thương truyền âm, cái so thần sắc bình thản. Thương giới, Diêm La Điện, hy vọng có chút ý tứ, đừng để ta khổ sở uổng phí một trận thanh tâm roi. Khẽ cười một tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trên phương thiên võ vương đội ngũ mà đi. Tần Vô Thương, ngươi rất mạnh, nhưng đến bên trong muốn ta nghe ngươi, không có khả năng. Một thanh niên quay đầu nhìn về phía Tần Vô Thương, thử lạnh nói, ngươi bị nào? Tần Vô Thương hỏi một câu. Ngọc Nhi biểu ca, ngươi đụng phải Ngọc Nhi, ta không có khả năng nghe ngươi. Phanh! Thanh niên lời nói còn chưa nói xong, Tần Vô Thương không biết lúc nào gián bảo, đối đầu của hắn liền là đánh một cú trỏ, đem hắn thân hình đánh rơi đại địa. Chương 144, Long Ngạc, tùy tiện diện sát. Chương 144, Long Ngạc, tùy tiện diện sát. Thương giới tuy là tiểu thế giới, nhưng trong đó linh khí độ dày đặc, nhưng vượt xa Tần Vô Thương đoán trước. Vừa mới bước vào, hắn liền cảm thấy quanh thân lộ chân lông không tự chủ được thư giãn ra. Nơi này linh khí cũng không phải là như ngoại giới mỏng manh dài, mà là gần như ngưng tụ thành thực chất sương mù, tại cổ thụ chọc trời ở giữa lượn lờ lưu chuyển. Cổ một không biết sinh trưởng nhiều thiếu bao năm, thân cây tráng kiện đến 10 người khó mà ôm hết, tán cây như hoa cái che đậy mặt trời, cành lá ở giữa chạy xuôi nhàn nhạt xanh biếc linh quang. Ngược lại là người tu luyện nơi tốt. Tần Vô Thương thầm nghĩ trong lòng, thân hình cũng đã từ giữa không trung vững vàng rơi vào một mảnh rộng lớn đầm lầy biên giới. Trong đầm lầy đầm nước trải rộng, đục ngầu trên mặt nước nổi lơ lửng khô mục gỗ nổi cũng không biết tên cây rong. Màu trắng sương mù từ mặt nước bốc hơi mà lên, đem tầm mắt bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Những sương mù này cũng không phải là bình thường hơi nước, ẩn chứa trong đó yếu ớt độc trướng, có thể ăn mòn tu sĩ hộ thể thần lực. Nhưng đối Tần Vô Thương mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhục thể của hắn quá kinh khủng. Hắn cất bước vào đầm lầy, dưới chân thần lực nhẹ nắm, đạp nước mà đi như dẫm trên đất bằng. Sương mù lan tràn, che đậy thần thức, nhưng đối có được trí tôn trọng đồng hắn tới nói, hết thảy hư ảo đều là như trong suốt. Được không hơn trăm trượng, dưới chân đục ngầu mặt nước bỗng nhiên nổ tung. Giống một đầu chiều cao hơn 10 trượng, hất lên nặng nề bùn giáp, trong miệng răng nhọn như đao cự linh ngạc từ dưới nước bạo khởi. Nó huyết buồn đại khẩu mở ra trường trượng thành cao, canh hôi khí tức đập vào mặt. Đây là một đầu thần hỏa cảnh đỉnh phong đầm lầy loài săn mồi. Nó ẩn nút đã lâu, giờ phút này phát động một kích chí mạng, tráng kiện phần đuôi đồng thời quét ngang, muốn đem Tần Vô Thương chặn ngang cuốn lấy. Tần Vô Thương ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái. Tại tấm kia miệng lớn sắp khép lại nháy mắt, tay phải hắn tùy ý một quyền đưa ra. Không có chói lọi thần quang, không có phức tạp chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất một cái đấm thẳng. Quyền phong phía trên, khí huyết như thủy ngân trào lên, tiên thiên thánh thể đạo thai nhục thân chi lực tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Phúc. Nắm đấm trực tiếp nhét vào cự linh ngạc mở ra trong miệng rộng, cái sau trực tiếp tới cái trước tử vong lan lộn. Hư không nổ tung, hình thành đáng sợ vòng xoáy, cự linh ngạc lăn lộn tốc độ nhanh rất nhiều, giống như là cái xoay tròn đại quan bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vô Thương khí huyết chấn động, kinh khủng nhục thân lực lượng tập trung ở trên tay. Vâng. Khí huyết chi lực từ năm đấm bộc phát, như cùng ở tại cự linh ngạc trong cơ thể dẫn nổ một ngôi sao. Cái kia đủ để ngăn chặn chân thần cảnh công kích nặng nề bùng giáp, từ nội bộ từng khúc rạn nứt, nổ tung. Ầm ầm. Cự linh ngạc thân thể cao lớn ở giữa không trung kịch liệt run rẩy, sau đó rơi đập mặt nước, kích thích cao mấy trượng bùn sóng. Một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân thanh oánh, khắc lấy chữ thiên lệnh bài, từ nổ tung ngạc thì bên trong hiện lên. Thần Vô Thương đưa tay nhấc qua, tùy ý thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Khối thứ nhất. Hắn tiếp tục tiến lên, xương trắng đầm lầy như không vật gì. Tiếp xuống trong một ngày, tuần tự có 12 đầu cự linh ngạc từ khác nhau phương hướng phát động tập kích, trong đó thậm chí có 3 đầu đạt đến chân thần cảnh sơ kỳ. Nhưng kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Tần Vô Thương vẹn vẹn đơn giản ra tay liền đem chi diệt sát. 12 đầu cự linh ngạc đều mất mạng, lại vì hắn cống hiến hai cái thanh tiên lệnh bài. Đang lúc hoàng hôn, đầm lầy chỗ sâu vũng bùn đột nhiên kịch liệt bốc lên, một cô viễn siêu lúc trước hung lệ khí tức phóng lên tận trời. Soạt. Nước bùn nổ tung như trụ, một đầu thân dài vượt qua trăm trượng, đỉnh đầu sinh ra độc giác, toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Nó một đôi thụ đồng màu đỏ tươi như máu, gắt gao khóa chặt Tần Vô Thương, thiên thần cảnh trung kỳ uy áp không che giấu chút nào địa phóng thích ra, bay đến phương viên trăm dặm sương mù điên cuồng phun trào. Đây là long ngạc, ẩn chứa một tia long cùng huyết mạch, là mảnh này đầm lầy hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng. Tần Vô Thương dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một chút hứng thú. Long ngạc hiển nhiên có được không tầm thường linh trí, không có tùy tiện tấn công, mà là há mồm phun ra một đạo đục ngầu bùn nhão dòng lũ. Cái này bùn nhão tuyệt không phải bình thường, ẩn chứa trong đó ăn mòn linh lực, ô uế bảo vật kịch độc. Tần Vô Thương không tránh không né. Sau lưng hư không hơi dạng, một gốc hỗn độn thanh liên hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, rủ xuống ước vạn sợi hỗn độn đạo quang. Bùn nhão dòng lũ đâm vào đạo quang phía trên, bị dễ như trở bàn tay đã tới xuống tới. Giống. Nhân loại. Người muốn chết. Long ngạc gào thét, giận dữ không thôi. Đây là lãnh địa của nó là nơi này vương, xâm nhập lãnh địa của nó, lại không cho nó ăn, đây là đang khiêu khích nó. Nó thân hình khổng lồ linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một đạo ám kim tàn ảnh đánh giết mà tới. Cái kia độc giác bên trên ngưng tụ ra chói mắt kim mang, đó là nó ngưng tụ bản mệnh thần thông. Giống. Phá thiên kim mang, đủ để xuyên thủng thiên thần hộ thể thần lực kim mang phong tới, càng to lớn, dài chừng 10 trượng. Tần Vô Thương rốt cục động, hắn bước về phía trước một bước, cánh tay phải bên trên xích hồng kỳ lân hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bao trùm lên một tầng ngọc chất bảy văn. Kỳ lân quyền, đấm ra một quyền phong cùng long ngạc độc giác ngang nhiên đụng nhau. Ken, tiếng sắt thép va chạm vang vọng đầm lầy, mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích quét ngang mà ra, đem chúng quanh trong vòng trăm trượng nước bùn, sương mù, khô mục đều thành không. Long ngạc phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nó cái kia đủ để đâm xuyên sơn phong độc giác, lại một quyền này phía dưới xuất hiện tinh mịn vết rách. Mà Tần Vô Thương thân hình không hề động một chút nào, đống cắt lớn trên nắm tay thậm chí không có nửa điểm vết thương. Lực lượng còn có thể, đáng tiếc quá cồng kềnh. Tần Vô Thương đánh giá một câu, thế công không chút nào không ngừng. Tốc độ của hắn nhanh đáng sợ, lăng tiên đạp thi triển, tại long ngạc chưa từ độc giác bị thương kịch liệt đau nhức bên trong hoàn hồn lúc, đã xuất hiện tại đầu lâu của chúng nó bên cạnh. Tay trái chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy xé rách hư không phong mang, diễn hóa cử trảo. Côn bằng bí pháp Liệt Thiên Trảo, một trảo vung lên, năm đạo đen kịt hư không vết rách trong nháy mắt lan tràn, hung hăng chộp vào long ngạc chỗ cổ lân giáp bên trên. Xoẹt, ám kim lân giáp bị xé đứt, máu tươi dâng trào như suối. Giống, đáng chết, lại là các ngươi những này cái gọi là thiên tiêu. Long ngạc phát ra rú thảm, điên cuồng giãy giụa, phần đuôi như roi thép quất hướng Tần Vô Thương, lại bị hắn một trường vỗ mở, trở tay chế trụ xương đuôi, toàn thân khí huyết ầm vang bộc phát. Lên, hắn lại một cánh tay đem trăm trượng long ngạc vung lên, trên không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn, sau đó hung hăng quăng hướng phía dưới vũ bùn. Ầm ầm. Đâm lây mặt đất kịch chấn, bị nện ra hố sâu to lớn. Long ngạc sủi lơ tại đáy hố, cổ đã đứt, khí tức bề ngoài, há mồm liền là phun một cái. Ầm ầm, một cái to lớn quang cầu phun ra, giống như tinh thần lòng lánh, hình thành thế giới hình mũi khoan chấn áp mà đến. Phá! Tần Vô Thương không nhìn, bước ra một bước, lấy kinh khủng nhục thân trực tiếp đi ngang qua thế giới hình mũi khoan. Ầm ầm. Chưa diễn hóa hoàn chỉnh thế giới nổ tung, hóa thành đầy trời thần lực, hình thành đáng sợ thủy triều. Tần Vô Thương không nhìn thẳng, phiêu nhiên rơi xuống, một cước đạp nát đầu lâu của chúng nó, kết thúc đầu này đầm lầy bá chủ tính mệnh. Hai cái thanh thiên lệnh bài bay ra, bị hắn thu hồi. Hắn nhìn một chút long ngạc thi thể khổng lồ, nghĩ nghĩ, phất tay đem thu nhập cựu tiên ấm. Thiên thần cảnh long ngạc, chất thịt ứng làm không sai, nướng lên ăn. Chương 145, đánh liền là mộ dung thế gia. Chương 145, đánh liền là mộ dung thế gia. Rời đi đầm lầy về sau, Tần Vô Thương tìm chỗ khe núi thanh tuyển, coi là thật đem cái kia long ngạc lột ra róc xương, lấy nhất tươi non lương thịt, lấy chân hỏa thiêu đốt. Kim hoàng bóng loáng ngạc thịt tại trên lửa tư tư rung động, hương khí bốn phía, giải lên mang theo người linh dược hương liệu về sau, càng là làm cho người muốn ăn đại trấn. Hắn ngồi xếp bằng bên suối, ăn như gió cuốn, trong cơ thể khí huyết tại cái này phẩm chất cao huyết đục bổ dưỡng hạ ẩn ẩn lại có tinh tiến. Sau đó 3 ngày, hắn một đường hướng bắc mà đi. Thương giới địa vực rộng rãi, yêu thú đông đảo, nhưng phần lớn chỉ là thần hỏa cảnh, chân thần cảnh đã là tộc đàn thủ lĩnh cấp bậc. Tần Vô Thương như vào chỗ không người, tiện tay đánh giết chặn đường yêu thú, lại lần lượt thu thập được hơn 30 mai lệnh bài. Những này chiến đấu đối với hắn mà nói ngay cả làm nóng người cũng không tính, càng nhiều thời gian là đang quan sát thương giới hoàn cảnh, thể ngộ giới này đặc biệt linh khí vận chuyển. Ngày thứ tư buổi trưa, cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Dương rậm xanh đúng tươi tốt đến cuối cùng, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận kim sắc sa mạc. Cồn cát chập trùng như ngưng kết kim sắc sóng biển, tại xí liệt dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt quang mang. Nơi này cùng lúc trước linh khí nồng nặc hoàn toàn khác biệt, trong không khí linh khí mỏng manh đến gần như không, ngược lại tràn ngập một loại khô giáo nóng rực, có thể chậm chạp bốc hơi tu sĩ thần lực quỷ dị khí tức. Tần Vô Thương vừa bước vào sa mạc biên giới, lông mày liền hơi nhíu. Phía trước cồn cát về sau, một đạo lão đạo bóng người màu vàng chính gian nan tiến lên, hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn đến, thân hình dừng lại, lập tức quay người trông lại. Đó là một tên thân mang vàng nhạt quần lụa mỏng nữ tử, tư thái yểu điệu, dung nhan mỹ lệ. Nàng có một đôi doanh doanh như nước mắt hạnh, giờ phút này lại mang theo kinh hoàng cùng mỏi mệt, chóp mũi thấm lấy tinh mịn mồ hôi, môi anh đào bởi vì khát khô mà vi vi trắng bệnh. Vàng nhạt quần lụa mỏng tại sa mạc gió nóng bên trong phát động, mơ hồ phát họa ra huyền chuyển đường cong, váy chỗ đã có mấy chỗ tổn hại, dính lấy cát bụi, ngược lại bằng thêm mấy phần sợ sợ động lòng người yếu đuối cảm giác. Nàng trông thấy Tần Vô Thương, trong mắt đầu tiên là cảnh giác, đợi thấy rõ hắn khuôn mặt về sau, trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng là Tần Vô Thương, Tần sư minh. Hoàng quân nữ tử thanh âm mềm nu, mang theo một tia vừa đúng run rẩy. Tần Vô Thương, nàng trúng số độc đắc, vậy mà lại gặp được tên yêu nghiệt này. Nàng hoàng ly vận khí không tệ. Tên yêu nghiệt này liền là đuổi, chỉ cần ôm lấy, hoàng gia lần này thành tích sẽ không sai. Tuyệt đối so với kia cái gì cầu thí dạ kinh phong mạnh hơn nhiều. Hoàng ly bước nhanh đến gần, lại tại ba thước bên ngoài dừng lại, nhẹ nhàng thi lễ, thấp giọng nói, tiểu muội hoàng ly, xuất từ hoàng gia, hiện là thư viện hạch tâm đệ tử, gặp qua Tần sư minh. Nàng khi đang nói chuyện, tựa hồ bởi vì thương thế cùng kiệt lực, thân hình lay nhẹ, bất đắc dĩ lấy tay nâng chán, thuận thế ngã ngồi trên mặt cát. Nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này Tuấn Mỹ gia hỏa thấy được nàng suy yếu như vậy bộ dáng vậy mà không có tiến lên nâng nàng. Đáng chết. Hắn làm sao bình tĩnh như thế, chẳng lẽ ta không đủ đẹp không? Vẫn là nói hắn không được. Hoàng Ly ngã mặt tại cồn cát bên trên, ở trong lòng thầm nghĩ. Động tác này để nàng vốn là có chút xốc xếch váy áo càng tản ra một chút, một đôi thẳng tắp thon dài, da thịt tuyết trắng như ngọc bắp chân không có chút nào che lớp địa bại lộ tại nóng rực dưới ánh mặt trời. Được không chói mắt. Nàng ngước mắt nhìn qua Tần Vô Thương, trong mắt thủy quang liễm diễm, đã có chuyện nhờ trợ khẩn thiết, lại ẩn ẩn cất giấu một tia muốn nói còn ngừng dẫn dụ. Tần sư minh, cái này lưu kim biển cắt hung hiểm và phần, không chỉ có không có thiên địa linh khí bổ sung, biển cắt chỗ sâu càng ẩn nút có thể thôn phệ thần lực phệ linh ma hạt. Tiểu muội trước đó gặp bất hạnh mộ dung ra mấy người vây công, mặc dù may mắn đào thoát, nhưng cũng bị nội thương, thần lực mười không còn ba. Hoàng Ly giọng mang nghẹn ngào, đầu ngón tay khẽ bước ngực, và áo theo động tác vi vi rộng mở, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quai xanh cùng như ẩn như hiện tuyết nhị. Xem đi, trừng to mắt xem đi. Ta không tin, huyết khí phương cương bộ dáng, nhìn thấy bộ dáng như thế sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không biết Tần sư minh có thể mang tiểu muội đoạn đường, chỉ cần rời đi mảnh này biển cát, tìm được một chỗ chỗ an toàn, giúp tiểu muội điều tức một lát thuận tiện. Này ân này đức, Hoàng Ly, tất dốc sức lấy báo. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm dần dần thấp, gương mặt bay lên một vòng đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị ý ngầm sinh. Ken, phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, lấy giúp người làm niềm vui, mang Hoàng Ly đoạn đường. Kịch bản, Hoàng Ly là hoàng gia tương lai thần nữ, ngươi giờ phút này xuất thủ cứu giúp, để nàng hảo cảm đại phát. Đây càng thêm kiên định nàng không muốn cùng Dạ Kinh Phong hợp tác ý nghĩ, muốn ôm chặt bắp đuổi của ngươi. Các ngươi cùng nhau lên đường, gặp Hoàng Ly tiểu nhân, mộ dung thiên tiêu. Ban thưởng, song đạo quy nguyên điện, 3 năm tu vi. Lựa chọn 2, chỉ lo thân mình, tự tuyệt trợ giúp Hoàng Ly, cũng lớn tiếng nói với nàng ngươi là thứ độ gì, cũng xứng nhập bản công tử mắt. Cái bản, ngươi cự tuyệt Hoàng Ly, cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận. Hoàng Ly gian nan đứng dậy rời đi, sau gặp được Dạ Kinh Phong, đạt được Dạ Kinh Phong trợ giúp, để nàng sinh lòng hảo cảm. Nàng cảm thấy Dạ Kinh Phong cũng coi như cái nhân vật, quyết định liên thủ, cùng rất nhiều sát thủ cùng nhau phục kích ngươi. Ban thưởng, 3 năm tu vi, thiên linh chỉ, ấm áp nhắc nhở, trước mắt có ban thưởng chưa nhận lấy. Mời làm ra lựa chọn. Hệ thống, ta lựa chọn 1. Nhận lấy ban thưởng. Ken. Ngươi hoàn thành người vì tiền mà chết, chim là sát vong, chết dưới hoa mẫu đơn, làm bị cung phong lưu, cùng Giang Trường Thu hoàn thành giao dịch, ban thưởng 3 năm tu vi, hỗn độn âm dương đỉnh, hỗn độn âm dương đỉnh, tiên phẩm pháp bảo, hỗn độn dương đỉnh, âm dương đỉnh cả côn, đỉnh này, nội ẩn hỗn độn bản nguyên, có thể dung tiên luyện thần. Song đạo tu sĩ trung trưởng chi, Thần Vô Thương ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, thần sắc bình thản. Họ Hoàng, Đế Đô hoàng gia, ta cùng ngươi gia lão tổ Hoàng Vô Cực từng có gặp mặt một lần, từng được hắn tặng cho cựu truyền huyết hoa cánh hoa. Đã ngươi là hoàng gia tử đệ, mang ngươi đoạn đường, che chở ngươi một hai cũng không sao. Hoàng Ly nghe vậy lại hỉ, trong mắt hào quang càng tăng lên. Chỉ cần cho nàng cơ hội tới gần, nàng cũng không tin bắt không được một cái huyết khí phương cương gia hỏa. Nàng đội vàng đứng dậy nói ra, chính là lão tổ đã từng nhiều lần đề cập Tần sư huynh phong thái, tán thưởng không thôi. Hôm nay nhìn thấy, quả thật. Nàng dừng một chút, như trống trầu lên dũng khí, thanh âm nhu đến có thể chảy ra nước, thấp giọng nói, Tần sư huynh, như ngài không chê. Hoàng Ly nguyện lấy thân báo đáp, thường bạn tả hữu, lấy báo hôm nay viện thủ tri ân. Không cần. Thần Vô Thương đánh gãy nàng, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nàng này mặc dù sinh không tệ, nhưng không phải hắn đồ ăn, với lại nàng lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Nếu như không phải hệ thống phỏng đoán có thể thu hoạch được Hoàng Vô Cực hảo cảm, hắn đều chẳng muốn để ý tới. Đồng xuất thư viện, thiện tay mà làm thôi. Ngươi nếu có thể hành động, liền đuổi theo. Dứt lời, hắn quay người liền hướng sa mạc chỗ sâu bước đi, bộ pháp không nhanh không chậm, lại mỗi một bước đều đạp ở đất cắt thụ lực nhất thực chỗ, thân hình vững như sơn nhạc. Hoàng Ly trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu, liền đội vàng đứng lên đuổi theo, trong miệng luôn miệng nói tạ. Trên đường đi, nàng tổng tìm các loại cớ gần sát Tần Vô Thương, chơi câu dẫn xáo lộ. Một hồi là đất cát xốp khó mà hành động, kéo nhẹ ống tay áo của hắn, một hồi là gió nóng đốt người, đầu choáng váng hoa mắt. Cái kia thân thể mềm mại lay nhẹ như muốn té xỉu, một hồi lại là nhìn thấy xa hạt kinh hoàng, thấp giọng hô lấy hướng hắn bên cạnh thân trốn tránh. Mỗi một lần ngoài ý muốn, váy áo kiểu gì cũng sẽ lơ đãng bung lên, lộ ra càng nhiều da tuyết, mùi thơm chợt chợt, hà hơi như lan. Tần Vô Thương nhìn cũng không nhiều nhìn một chút. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt Hoàng Ly cùng Liễu Như Yên không có bao nhiêu khác nhau. Quá định loạn. Với lại sư tôn đại nhân roi lưu tại trên người vết tích có thể thấy rõ ràng, hắn tạm thời không thể xiên. Như thế đi hơn nửa ngày, xâm nhập biển cắt nội địa. Phía trước trên đồi cát, đột nhiên truyền đến một trận thần lực ba động, chín bóng người đột nhiên hiện thân, ngăn cản đường đi. Người cầm đầu là một tên thân mang gấm vóc trang phục, dung mạo diễm lệ lại lông mi hàm sát nữ tử. Đây chính là Mộ Dung Thế Gia Thiên Tiêu. Mộ Dung Thiên Tiêu. Phía sau nàng tám người, cũng đều là chân thần cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ, khí tức tương liên, ẩn ẩn kết thành trận thế. Mộ Dung Thiên Tiêu mục quang trước rơi vào Hoàng Ly trên thân, cười lạnh một tiếng, "Hoàng Ly, ngươi cho rằng tìm tới chỗ dựa liền có thể chạy thoát? Làm tổn thương ta Mộ Dung gia tử đệ, hôm nay tất để ngươi trả giá đắt, vĩnh viễn lưu tại thương giới." Dứt lời, nàng chuyển hướng Tần Vô Thương, ngữ khí hơi chậm, "Tần sư minh, việc này chính là ta Mộ Dung gia cùng Hoàng Ly tư toán, còn xin tạo thuận lợi, chớ có nhúng tay. Sau đó ta Mộ Dung thế gia tất có hậu báo." Hoàng Ly sắc mặt âm trầm, lập tức trốn đến Tần Vô Thương sau lưng, run giọng nói, "Tần sư minh, bọn hắn người đông thế mạnh, trước đó chính là bọn hắn đánh lén tại ta." Tần Vô Thương nhìn xem Mộ Dung Tiên tiểu, đống nhiên cười, "Ta như càng muốn còn đâu." Mộ Dung Tiên tiểu nghe vậy, sầm mặt lại. Tần Vô Thương đại danh cùng thực lực nàng đều là biết đến, mấy người các nàng sợ là khó chiếm được chỗ tốt. "Tần sư minh, ta kính ngươi là nữ đế thân truyền, thiên phú siêu quần, nhưng nơi đây là thượng giới, không phải đế đô. Thần hỏa cảnh tu vi, ở chỗ này có thể tính không đến cao nhất. Không có nữ đế bệ hạ che chở, làm việc vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, chớ có vì chính mình trêu chọc phiền toái không cần thiết." Nàng mặc dù kiêng kỵ Tần Vô Thương, nhưng thân là Mộ Dung thế gia thần nữ tranh cử người thứ nhất, nàng cũng không muốn cứ như vậy buông tha Hoàng Ly. Mộ Dung thế gia thế nhưng là đại sở đứng đầu nhất thế gia, có thể so với Sở gia, nàng muốn mượn gia tộc chi uy. Tần Vô Thương nghe xong, không nói gì. Khoe miệng của hắn hơi động một chút, hai con ngươi bên trong, hỗn độn khí bỗng nhiên hiện lên, trọng đồng hiện hiện. Khai tiên cự phủ. Đồng quang long lánh, to lớn lơi búa bổ ra, chín người trước tiên làm ra phản ứng, thế gia sát chiêu. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, chín người cùng nhau bay tứ tung ra ngoài. Đánh liền là ngươi Mộ Dung thế gia. Tần Vô Thương chân đạp kỳ lân bước, đồng quang lóng lánh. Ông, một vệ thần quang phóng lên tận trời, Mộ Dung Thiên Tiêu hô to: "Đại ca, cứu ta, cứu ta." Chương 146, nhìn nàng không vừa mắt, Mộ Dung Thiên Tông chương 146, nhìn nàng không vừa mắt, Mộ Dung Thiên Tông đại ca cứu ta. Mộ Dung Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng thôi động thần lực, thế gia thần phù đánh ra Mộ Dung thế gia tín hiệu cầu cứu. Thiên khung hiện hiện Mộ Dung thế gia đồ đằng, chỉ cần thấy được đồ đằng Mộ Dung thế gia tử đệ đều sẽ trước tiên chạy tới. Nàng bỏ chạy thời điểm không quên đối sau lưng những cái kia đã bị Tần Vô Thương trọng đồng ý hiếp Mộ Dung thế gia đệ tử hô to: "Ngăn lại hắn, cho bản tiểu thư tranh thủ thời gian." Cái kia tám tên chân thần cảnh đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ sợ hãi, nhưng gia tộc uy nghiêm cùng Mộ Dung Tiên Tiêu ngày thường xây dựng ảnh hưởng để bọn hắn không dám không nghe theo. Vị này nếu là có sự tình, bọn hắn cũng phải chết, chỉ có thể lên. Tám người cắn răng, riêng phần mình tế ra thần khí, kết thành một cái hợp kích trận thế, thần lực cấu kết, hóa thành một mặt ánh sáng bảy màu thuẫn ngăn tại Tần Vô Thương truy kích con đường bên trên. Châu chấu đá xe. Tần Vô Thương thậm chí không có sử dụng trọng đồng thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản địa đấm ra một quyền. Quyền ra như long, khí huyết trào lên như trường giang đại hạ, nóng rực hạt cắt bị quyền phong cuốn lên, hình thành một đạo hào quang và nóng. Vâng! Cái kia quan vẫn, tại quyền quang lóng lánh trong nháy mắt nổ tung. Tám người như bị sét đánh, đồng thời phun máu bay ngược, trong tay thần khí ảm đạm, có thậm chí hiện hiện vết rách. Tần Vô Thương thân hình không chút nào đình trệ, như một đạo tia chớp màu đen xuyên thấu vỡ vụn hư không, mấy người còn chưa rơi xuống đất liền bị một quyền lại một quyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, không rõ sống chết. Chân hắn đạp kỳ lân bước, bộ pháp huyền ảo khó lường, mỗi một bước đạp ở đất cắt bên trên đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Rất nhanh hắn xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, xuất hiện tại Mộ Dung Tiên Kiêu trên đỉnh đầu. Mộ Dung Tiên Kiêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện bên trên Tần Vô Thương cặp kia quan sát xuống chí tôn trọng đồng. Không, nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, Tần Vô Thương đã một cước đạp xuống. Một cước này đạp xuống, cũng không phải là trực tiếp đạp trúng thân thể của nàng, mà là đạp ở nàng quanh thân ba thước bên ngoài hư không. Nhưng chính là cái này hư không đạp mạnh, phản phất cả phiến thiên địa trọng lực trong nháy mắt này đều ngưng tụ ở Mộ Dung Tiên Kiêu nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Phù phù. Mộ Dung Thiên Kiêu không có lực phản kháng chút nào địa bị cố lực lượng này hung hăng đè sấp tại nóng hồi đất cắt bên trên. Nàng trong miệng mũi máu tươi tuôn ra, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Hắn hộ thể thần quang sớm đã tán loạn, cắt vàng rót vào miệng mũi, để nàng phát ra hít thở không thông ôi ôi âm thanh. Nàng liều mạng giãy giụa, lại ngay cả một ngón tay đều khó mà nâng lên, chỉ có thể như là sắp chết cá đồng dạng phí công run rẩy. Bèn, một đạo tiếng xé gió từ tại chỗ rất xa truyền đến, mới đầu chỉ là bé không thể nghe một điểm, trong chớp mắt liền hóa thành quét sạch thiên địa kinh khủng gào thét. Sáng như tuyết lại bá đạo vô cùng đa quang, từ biển cắt đường chân trời cuối cùng sáng lên, lúc đầu như một đường, trong chớp mắt liền vượt ngang hơn 10 dặm, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng kinh thiên đao cương. Duy ngã độc tôn lạnh thấu xương đao ý hiện hiện, phản phất đem trọn phiến sa mạc cùng thiên địa bổ ra, hướng phía Tần Vô Thương vào đầu chém xuống. "Thả ta ra tiểu muội, ngươi chưa đến, tiến tới trước, đao đã gần kề." Tần Vô Thương ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phản phất có thể khai thiên tích địa trăm trượng đao cương, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn đơn giản nâng tay phải lên, năm ngón tay năm tay, đối cái kia đạo dọa người đao quang, đấm ra một quyền. Đông. Quyền quang cùng đao cương ngang nhiên đụng nhau. Thiên địa chấn động, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, một vòng hỗn hợp có kim sắc khí huyết cùng ngân sắc đao mang hủy diệt gợn sóng ầm vang quyết tán, phương viên trăm dặm tổn cắt bị san thành bình địa. Đao quang tiêu tán, cuồng phong quét sạch, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh phá không mà tới. Người đến là một tên thanh niên. Hắn thân cao tám thước có thừa, mày rậm như lao, lưng dài vai rộng, bắp thịt cả người sôi sục, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Thiên thần cảnh, mà lại là căn cơ vô cùng vững chắc, đạo ý cô đọng đến cực điểm thiên thần cảnh cường giả. Mộ Dung Tiên Tông. Hắn nhìn thấy bị trấn áp tại hố cắt bên trong, chật vật không chịu nổi Mộ Dung Tiên Tiêu, mắt hổ bên trong trong nháy mắt giấy lên hừng hực lửa giận. "Nguyên lai là ngươi." Mộ Dung Tiên Tông khóa chặt Tần Vô Thương, nhận ra hắn, tức giận trên mặt hiện hiện một tia ngưng trọng. Thanh âm hắn trầm thấp hùng hậu, như là sấm rền nhấp nô, "Tần Vô Thương, không biết nhà ta tiểu muội nơi nào đắc tội ngươi, lại muốn hạ nặng tay như thế." Tần Vô Thương chân vẫn như cũ hư đạp ở Mộ Dung Tiên Tiêu trên không, nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, nhìn nàng không vừa mắt. Mộ Dung Tiên Tông khẽ mắt nhỏ không thể thấy địa co quắp một cái, tay cầm đao nắm thật chặt, khớp xương phát ra nhỏ xíu bạo hưởng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận, không hổ là lấy sức một mình quấy hoang thiên phong mây yêu nghiệt, khẩu khí quả nhiên đủ lớn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Tần Vô Thương, ta Mộ Dung thế gia cùng ngươi cũng không thù cũ, thậm chí nhà ta trưởng bối đối ngươi cũng có chút thưởng thức. Chuyện hôm nay có lẽ chỉ là hiểu lầm. Ngươi nếu chịu dơ cao đánh khẽ, thả ta tiểu muội, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Cái này thanh thiên lệnh bài ngươi cứ việc lấy đi, ta thu hoạch cũng có thể phân ngươi một nửa, quyền làm kết giao bằng hữu, như thế nào?" Mộ Dung Thiên Tông lời nói này, tư thái thả cực thấp. Hắn thân là Mộ Dung gia thế hệ này lĩnh quân người thứ nhất, thiên thần cảnh tu vi, tay cầm thánh phẩm chiến đao hộ phách, ngày bình thường cỡ nào kiêu ngạo. Nhưng đối mặt Tần Vô Thương, cái này có thể lấy thần hỏa cảnh đón đỡ hắn một đao liệt không chạm mà lông tóc không hao tổn quái vật, hắn không thể không cẩn thận. Nữ đế thân truyền, chí tôn trọng đồng, thiên thiên thánh thể đạo thai. Những này tên tuổi bất kỳ một cái nào đều đủ để cho người ta coi trọng. Mà khi chúng nó toàn bộ tập trung ở trên người một người lúc, mang tới áp lực là khó có thể tưởng tượng. Hắn không dám khinh thường. Tần Vô Thương nghe xong lại cười. Kết giao bằng hữu thì không cần. Ta hiện tại tương đối muốn mệnh của ngươi. Mộ Dung Thiên Tông sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tần Vô Thương, ngươi quả thực muốn như thế hùng hổ dọa người, cùng chúng ta không chết không thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua Tần Vô Thương dưới chân hấp hối Mộ Dung Thiên Tiêu, vừa nhìn về phía nơi xa những cái kia không rõ sống chết Mộ Dung gia tử đệ, trong lồng ngực lửa giận lần nữa bốc lên. Nhưng hắn vẫn là cố nhịn xuống. Hắn tiếp tục nhắc nhở, Tần Vô Thương, ngươi phải hiểu được, thiên địa rất lớn, không chỉ có một cái Hoang Thiên Bực. Hoang Thiên Bực tại cái này ngũ vực hai ngày, bất quá là một góc nhỏ, ta Mộ Dung thế gia, sớm đã có người đi ra ngoài, gia tộc tương lai cũng sẽ không giới hạn ở đó. Chúng ta vốn có thể nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi vô địch đường, ta cầu gia tộc của ta hưng, cần gì phải nháo đến sinh tử tương kiến tình trạng. Lời nói này lộ ra tin tức rất lớn, ý tứ cũng rất rõ ràng, Mộ Dung thế giới có ỷ vào, chỉ là một cái đại sở không tính là cái gì. Nhưng mà đáp lại hắn Mộ Dung Thiên Tông lại là Tần Vô Thương dưới chân đột nhiên tăng thêm lực đạo. Ầm ầm. Phốc. Mộ Dung Thiên Kiêu lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, sắc mặt càng tái nhợt. Xem trọng nàng. Tần Vô Thương chỉ phun ra ba chữ, sau một khắc dưới chân hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn một quyền trực đảo Mộ Dung Thiên Tông mặt. Ra quyền trong nháy mắt, xích hồng như máu kỳ lân hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, lân giáp lạnh lạnh, bộc phát ra một cô vô cùng kinh khủng khí tức. Quyền chưa đến, cái tia nóng rực cương mãnh quyền ý đã để Mộ Dung Thiên Tông ra mặt căng lên, hô hấp vì đó cứng lại. Thật can đảm. Mộ Dung Thiên Tông triệt để nổi giận. Hắn không nghĩ tới mình nhiều lần nhượng bộ, đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không chỉ có không thả người, ngược lại chủ động công sát. tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi hắn bực này thiên chi tiêu tử. Lan. Trong miệng hắn phát ra một tiếng như là hổ khiếu gầm hét, không lùi mà tiến tới, hai tay nắm chặt hổ phách chiến đao, đón Tần Vô Thương quyền phòng, một đao chặt nghiêng mà ra. Bạch hổ thất sát đao, phá quân. Đao quang sáng lên, không còn là đơn thuần trắng bạc, mà là hóa thành một đạo cô động đến cực hạn ám kim sắc đao mang. Đao mang bên trong, ẩn ẩn có một đầu giữ tợn bạch hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn xé nát hết thảy. Một đao kia, đem bạch hổ chủ giết lăng lệ cùng chiến trường phá trận kết hợp hoàn mỹ, lao ý mạnh, viễn siêu bình thường thiên thần sát chiêu. Quyền cùng đao, va chạm lần nữa. Ken. Lần này tiếng va chạm, so trước đó vang dội gấp 10 lần. Va chạm trung tâm, không gian kịch liệt và mèo, hiện ra tinh mịn màu đen vết dạng, thật lâu không cách nào lấp đầy. Kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình tròn quyết tán, đem phía dưới phương viên mấy trăm trượng đất cắt trực tiếp vênh ra một cái sâu đạt 10 trượng hố to, đáy hố hạt cắt đều lưu ly hóa. Chương 147, Bạch Hổ sát phạt, để cho ta rất thất vọng. Chương 147, Bạch Hổ sát phạt, để cho ta rất thất vọng. Hai bóng người tại trên sa mạc không triển khai chém giết, phảng phất cả phiến thiên địa đều hóa thành chiến trường, không gian không ngừng đổ sụp. Giống. Thần Vô Thương, ta đã cho ngươi cơ hội. Chém giết hơn 10 chiêu, Mộ Dung Thiên Tông ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh! Như là trống trận gióng lên tiếng vang, từ trong cơ thể hắn nổ tung. Sau lưng hắn, hư không kịch liệt và mèo, ngay sau đó, 10 vòng quang mang vạn trượng động tiên, như là 10 vòng huy hoàng mặt trời, từ từ bay lên. Cái này 10 vòng động tiên, mỗi một vòng đường kính đều vượt qua 10 trượng, như là 10 cái chân thực tiểu thế giới phôi thai. Động tiên hàng rào phía trên, chạy xuôi cổ lão phủ văn màu vàng, mỗi một cái phủ văn đều phảng phất là một thanh hơi co lại thần đao, phun ra nuốt vào lấy cắt đứt vạn vật phong mang. 10 đại động tiên đều mở. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa hổ khiếu, cũng không phải là từ Mộ Dung Thiên Tông trong miệng phát ra, mà là từ hắn sau lưng cái kia luân bàn ngồi bạch hổ hư ảnh động tiên bên trong truyền ra. Sau một khắc, cái kia vòng động thiên bên trong bạch hổ hư ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Phát tướng, mở. Mộ Dung Thiên Tông quát chói tai một tiếng, hai tay nắm chặt hổ phách đao, giơ cao khỏi đầu. Ầm ầm. Phía sau hắn cái kia luân bàn ngồi bạch hổ động thiên câu thông đạo cùng thế giới, vô tận kim sắc sát khí dâng lên mà ra. Tất cả kim hoàng, sát khí, sát phạt chi khí, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu cao tới trăm trượng, toàn thân như là bạch kim bạch hổ phát tướng. Bạch hổ bốn chảo như câu, đạp ở hư không, dưới bước tự động sinh ra đóa đóa từ duệ kim chi khí ngưng tụ cành kim liên hoa. Giống Bạch hổ pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, đem xa xa cồn cắt đều chấn động đến sụp đổ. Vẹn vẹn pháp tướng hiển hóa, cái kia cỗ chủ trưởng sát phạt, tàn sát thương sinh vô thượng nguy, liền để phiến thiên địa này cũng vì đó thất sắc. Thần Vô Thương, đến chiến. Bản công tử ngược lại muốn xem, cái gọi là trọng đồng đến cùng có bao nhiêu người tiền, để ngươi có lá gan này khiêu khích ta Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Thiên Tông đứng ở Bạch hổ pháp tướng trước đó, người tá pháp tướng như thế, thanh âm như là sắt thép va chạm. Thần Vô Thương ngẩng đầu nhìn cái kia hung uy ngập trời trăm trượng bạch hổ, khóe miệng hơi động một chút. Lúc này mới ra dáng tử mà, ngu xuẩn mất khôn. Người tương hợp một, bạch hổ chân thân. Thân hình hắn nhoáng một cái, lại hóa thành một đạo bạch kim lưu quang, trực tiếp đầu nhập sau lưng cái kia trăm trượng bạch hổ pháp tướng trong mi tâm. Giống. Bạch hổ pháp tướng lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, mà lần này tiếng gầm gừ bên trong, vậy mà xen lẫn Mộ Dung Tiên Tông thanh âm, cả hai hoàn mỹ dung hợp. Theo Mộ Dung Tiên Tông dung nhập, bạch hổ pháp tướng cái kia nguyên bản còn có chút ít hư ảo thân thể trong nháy mắt triệt để ngưng thực, phản phất có được chân chính huyết nhục cùng linh hồn. Nó hình thể mặc dù chưa biến, nhưng này cố hung thần, ngang ngược giết chóc hết thể khí tức, lại đột nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng. Thời khắc này Mộ Dung Thiên Tông đã cùng Bạch Hổ Pháp Tướng hợp hai là một, hắn tức là Bạch Hổ tức là hắn. Giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động Bạch Hổ Pháp Tướng cái kia mênh mông như hải cành kim thần lực cùng tiên tiên giết sát. Giết. Bạch Hổ miệng nói tiếng người, một cái như núi cao lớn nhỏ bạch kim hổ chảo nâng lên, hướng phía Tần Vô Thương chỗ hư không, đống nhiên vỗ. Bạch Hổ bí pháp xé trời một chảo. Hổ chảo vung lên, ngũ đạo trưởng đạt mấy trăm trượng ám kim sắc móng vuốt nhọn hoắt xé rách trường không. Tần Vô Thương ánh mắt ngưng tụ, trọng đồng bên trong hỗn độn quang mang đại thịnh, một cái to lớn tối say hiển hóa. Hỗn độn ma bàn, tối say chậm rãi chuyển động, phát ra nghiền ép chư thiên vạn giới ngột ngạt quanh mình, bên dưới có 3000 thần ma hư ảnh gào thét kéo động tối say. Ầm ầm, năm đạo liệt thiên móng đuốt nhọn hoắt hung hăng chộp vào hỗn độn ma bàn phía trên, bộc phát ra chói tai đến cực điểm ma sắt cùng chôn bụi thanh âm. Cả hai giằng co một lát, móng đuốt nhọn hoắt nổ tung, hóa thành hủy diệt tính cơn bão năng lượng quét ngang mà ra. Ầm ầm, bạch hổ to lớn thân thể bị tối say nghiền ép, hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Giống bạch hổ gầm hét, thân thể cao lớn dương long lánh hào quang sáng chói, bộc phát sát khí ngất trời. Nó mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh đáng sợ, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, xuất hiện tại Tần Vô Thương phía cạnh. Đôi hổ như là một đầu xé rách thiên địa bạch kim thần tiên, mang theo vạn quân cự lực cùng cành kim nguyệt khí, chặn ngang quét tới. Côn bằng bảo thuật, Thái Âm Trưởng. Tần Vô Thương biến chiêu cực nhanh, trưởng thế biến đổi, chí âm chí hàn thái âm chi lực tuôn ra, trưởng phong lướt qua, hư không đều phảng phất muốn bị đông cứng, cùng cái kia quét ngang mà đến đôi hổ ngang nhiên chạm vào nhau. Bành. Thái âm hàn lực cùng canh kim nhuệ khí lẫn nhau ăn mòn, triệt tiêu, bộc phát ra như sấm rền tiếng vang. Tần Vô Thương bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến khí huyết sôi trào, thân hình hướng về sau trượt lùi mấy chục trượng, trên mặt cắt cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Mà bạch hổ đôi hổ phía trên cũng ngưng kết ra một tầng thật dày màu đen huyền băng, động tác hơi chậm lại. Giống. Hổ gầm thiên địa. Bạch hổ đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tần Vô Thương phát ra rít lên một tiếng. Cái này gào thét cũng không phải là đơn thuần tiếng gầm, mà là một đạo cô đọng đến cực hạn màu trắng sóng âm. Sóng âm bên trong ẩn chứa kinh khủng thần hồn trùng kích cùng canh kim sát phạt chi khí, có thể diệt giết nguyên thần. Tần Vô Thương toàn thân long lánh kim quang, đồng thời đỉnh đầu hỗn độn khí dâng lên, một gốc gánh chịu đại đạo căn nguyên thanh liên hư ảnh hiện hiện, lá sen chập chờn, vẩy xuống lực vạn hỗn độn đạo quang. Hỗn độn loại đạo liên. Đạo quang rủ xuống, như là cứng rắn nhất bình chướng, đem cái kia đáng sợ bạch hổ khiếu thiên âm ngăn trở. Đạo quang chập chờn, lá sen rung động. Giết giết giết. Canh kim thần lôi. Mộ Dung Tiên Tông càng phát ra táo bạo, cùng pháp tướng hợp thể về sau, tâm tình của hắn tựa hồ cũng nhận bạch hổ hùng tính ảnh hưởng. Bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng 10 đại động tiên điên cuồng xoay tròn, vô tận kim hành thần lực tuôn ra, tại nó đỉnh đầu ngưng tụ thành một mảnh bao trùm vài dặm phương viên ám kim sắc lôi vân. Trong lôi vân, vô số từ thuần túy canh kim chi khí cùng sát phạt sát khí ngưng kết mà thành kim sắc lôi đỉnh như long xà toán loạn. Phá! Theo hắn ra lệnh một tiếng, trăm ngàn đạo cỡ thùng nước, mang theo đổ thần lục tiên khí tức canh kim thần lôi, như là như mưa to hướng phía Tần Vô Thương chỗ khu vực điên cuồng đánh rớt. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều khóa chặt khí tức của hắn, ẩn chứa xé rách thần hồn, vỡ nát nhục thân song trọng kinh khủng uy năng. Yếu đáng thương. Tần Vô Thương dương mắt, rất là khinh thường. Hắn vốn cho là cái này Mộ Dung Thiên Tông sẽ cho mình một điểm áp lực, bây giờ xem ra cũng liền như thế. Hắn không còn phòng ngự, trực tiếp chủ động xuất kích. Chân đạp kỳ lân bước, thân hình hóa thành từng đạo khó mà nắm lấy tàn ảnh, tại đẩy trời kim sắc lôi vũ bên trong xuyên qua. Trọng đông đóng mở, nhìn rõ mỗi một đạo thần lôi quý tích cùng yếu kém điểm, sau đó một quyền lại đấm ra một quyền. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng không dứt, kim sắc lôi quang cùng xích hồng khí máu, điên cuồng xen lẫn, đem mảnh này biển cắt triệt để hóa thành năng lượng luyện ngục. Tần Vô Thương thân ảnh ở trong đó lấp loé không yên, không có chút nào bị canh kim thần lôi ảnh hưởng. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể trèo chống lâu như vậy? Mộ Dung Thiên Tông trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tần Vô Thương bây giờ ngay cả động thiên đều không có mở, vậy mà có thể chống lại hắn cùng pháp tướng hợp thể sát phạt. Ngụy Tiên, phải biết, hắn mỗi một kích đều đủ để trọng thương thậm chí đánh giết phổ thông thiên thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Một cái thần hỏa cảnh mà thôi, vậy mà toàn bộ đó lấy, lông tóc không tổn hao gì. Bạch Hổ Lục Thần Trảm. Mộ Dung Thiên Tông triệt để điên cuồng, sau lưng 10 đại động thiên phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ thân hình cùng chảo bên trong hổ phách đao hòa làm một thể, hóa thành một đạo diệt thế đao mang. Đao mang dài đến ngàn trượng, toàn thân bày biện ra một loại hủy diệt tính ám hồng kim sắc, lưỡi đao chỉ, vạn vật điêu linh. Một đao kia đã vượt ra khỏi thiên thần cảnh phạm chủ, đến gần vô hạn thần vương một kích. Thần Vô Thương, chết đi cho ta. Diệt thế đao mang, mang theo giết sạch thương sinh ý chí, sẽ rách hết thể ngăn cản, hướng phía Tần Vô Thương vào đầu chém xuống. Đao mang chưa đến, cái kia kinh khủng sát ý cùng áp lực đã để Tần Vô Thương dưới chân đại địa không ngừng nổ tung. Đế Lâm Cửu Thiên, ầm ầm, thiên địa thất sắc, vạn đạo gào thét. Tần Vô Thương sau lưng, hư không triệt để hóa thành một mảnh nguyên thủy hỗn độn, sau đó hỗn độn nổ tung, thanh trọc rõ ràng. Vô tận hào quang thủy thải như là cựu thiên ngân hà rủ xuống, một tôn mơ hồ ngưng tụ. Hắn ngồi cựu trọng thiên khuyết phía trên, quanh thân nhật nguyện tinh thần vần quanh, dưới chân giẫm lên thời gian trường hà hư ảnh. Hắn bước ra một bước, thiên địa nổ tung, vạn pháp chấm luân, đưa tay liền là một quyền. Ầm ầm, che đậy thiên địa một quyền cùng diệt thế đao mang va chạm, dễ như trở bàn tay đem băng diện, đánh tới hướng Mộ Dung Thiên Tông. Không! Mộ Dung Thiên Tông sắc mặt đại biến, miệng phun thần phù. Thần phù tế ra, thần quang long lánh, hóa thành một cây đao ý đồ đem đập tới to lớn nắm đấm cho xé mở. Ầm ầm, một quyền rơi xuống, thần phù nổ tung, bạch hổ cái kia khổng lồ thân thể tại to lớn trên nắm tay như là sâu kiến, trong nháy mắt bị quyền quang bao phủ. Ầm ầm, đẩy trời cuồng sa hóa thành hư không, thiên địa xuất hiện vết rách to lớn, bạch hổ pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ. Mộ Dung Tiên Tông thân ảnh rơi xuống đi ra, toàn thân áo quần rách nát, làn da rạn nứt, chảy ra dòng máu vàng. Hắn bại, khí tức bể bại đến cực hạn, như là một đầu như chó chết từ trên cao rơi xuống. Trọng đồng vốn là vô địch đường. Ha ha ha, tốt một cái vô địch đường. Hắn hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, phát ra cười thảm. Cùng là thiên tiêu, hắn có thể chiến nửa bước thần vương, nhưng chiến lược như vậy, lại khó mà làm bị thương trước mắt yêu nghiệt. Trên lệch quá xa. Yêu nghiệt này bất luận là công pháp truyền thừa, vẫn là tầng tầng lớp lớp thần thông đều cực kỳ đáng sợ. Không phải hắn một cái thánh thể có thể ngăn cản. Tần Vô Thương sau lưng đế ảnh chậm rãi tiêu tán, đẩy trời dị tượng bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi rơi xuống, đứng tại hố sâu biên giới, cúi đầu nhìn xem đáy hố hấp hối Mộ Dung Thiên Tông. Ngươi quá yếu, để cho ta rất thất vọng. Phốc phốc. Không hổ là danh xưng vạn cổ vô địch trọng đồng người. Ta không bằng ngươi. Mộ Dung Thiên Tông nói ra, nhắm mắt lại. Bại liền là tử vong. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng giờ phút này lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp chống lại Tần Vô Thương. Ta không bằng ngươi, nhưng quên ngươi đừng núp ních tiểu muội, nếu không toàn bộ Mộ Dung thế gia cũng sẽ không buông tha ngươi. Hắn nhắm mắt lại nói ra. Ầm ầm. Chương 148, Diêm La đột kích, bút sinh phong lôi. Chương 148, Diêm La đột kích, bút sinh phong lôi dị biến nảy sinh. Tần Vô Thương sau lưng hư không vỡ ra một đạo nhỏ không thể biết đen kịt khe hở. Không có thần lực ba động, không có sát ý tiết lộ, thậm chí ngay cả không gian gợn sóng đều yếu ớt đến gần như không. Chỉ có một vòng cực hạn băng hàn. Một đạo rất nhỏ đến hầu như không tồn tại u ám phong mang, từ cái này trong cái khe lặng yên không một tiếng động đâm ra. Phong mang chỉ đâm thẳng Tần Vô Thương hậu tâm. Một kích này, xảo trá, ác độc, đem nắm bắt thời cơ đến cực hạn, muốn nhất kích tất sát. Lan. Tần Vô Thương thậm chí chưa từng quay đầu, hét lớn một tiếng. Ông. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun trào, ngay sau đó, một bộ khắc rõ man hoang thần ma chinh chiến đồ đằng kim sắc áo giáp hư ảnh, đột nhiên từ hắn bên ngoài thân hiện hiện. Man thần đế giáp. Ken. Cái kia xảo trá ác độc u ám phong mang, đâm vào man thần đế giáp bên trên, áo giáp hư ảnh bên trên dập dờn mở từng vòng man hoang phù văn. Kẻ đánh lén dấu ở trong hư không thân ảnh tựa hồ hơi chậm lại, vô cùng ngoài ý muốn. Thần vô thương động. Hắn chợt xoay người, chí tôn trọng đồng lóng lánh đồng quang, xuyên thủng tại hư không, đấm ra một quyền. 50 lần giới vương quyền. Ầm ầm. Quyền quang long lánh, kinh khủng khí huyết bạo dũng, đáng sợ thần lực hội tụ tại một quyền, đánh vào nổi lên gợn sóng hư không bên trên. Ầm ầm. Hư không nổ tung, máu tươi vẩy xuống, một thân ảnh màu đen bị cuồng bạo lực quyền từ trong hư không ngạnh sinh sinh đập đi ra. Hắn nổ thành một đoàn thê diễm huyết vụ, tính cả thần hồn cùng một chỗ, bị cái kia bá đạo quyền ý triệt để nghiền nát, hình thần câu diện. Sở Thiên Hải sát thủ tới. Ông, ông, ông. Cơ hồ cùng một thời gian, tần vô thương trung quanh, trên dưới tứ phương, phương viên trong vòng mấy trăm trượng hư không, đồng thời như là sôi trào mặt nước, dập dờn mở vô số quỷ dị gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng bên trong, đều có một đạo đen kịt thân ảnh vô thành vô tức thoáng hiện. Đao quang, kiếm mang, gai độc, xiềng xích, hồn châm, đủ loại kiểu dáng chuyên môn là ám sát mà thành quỷ dị binh khí cùng thần thông, từ bốn phương tám hướng, lấy các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đồng thời đánh út về phía tần vô thương quanh thân yếu hại. Lần này phong kín hắn tất cả né tránh không gian, thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, một cái phảng phất từ vô số vong hồn kêu rên hỗn hợp mà thành thanh âm tại toàn bộ chiến trường giữa thiên địa quanh quẩn. Diêm La lấy mạng, vô thường câu hồn, Hoàng Tuyên lộ dẫn, sinh tử bộ định. Tân vô thương, những tên đã ghi vào chết tịch, ba canh làm tuyệt, giờ phút này làm đến tội. Cái này tuyên ngôn chính là Diêm La điện tuyên ngôn. Bọn hắn đã có ý quyết giết. Lời còn chưa dứt, chọn vẹn 36 đạo thân ảnh, triệt để từ trong hư không hiện hiện ra, đem tần vô thương bao quanh vây quanh ở trung tâm. 25 người chân thần cảnh, khí tức giao hòa, giống như quỷ mị kết xuất trận, thủ pháp cực kỳ thuần thục. 11 người chính là thiên thần cảnh tu vi, bóp quỷ dị pháp ấn, ánh mắt như là vạn năm hàn băng, một mực khóa chặt tần vô thương. Diêm La điện, vì ám sát tần vô thương, lại duy nhất một lần xuất động như thế xa hoa đội hình. Cái này đã không chỉ là ám sát, càng giống là một trận vây quét. Nhanh như vậy liền động thủ, ngược lại để người bất ngờ. Giống. Tần vô thương nói một câu, trong cơ thể phản phất có thái cổ hung thú thức tỉnh, phát ra một tiếng chấn động khí huyết thét dài. Vâng. Sáng chói chói mắt kim quang từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông dâng lên mà ra, đem hắn chiếu rọi đến như là một tôn hoàng kim chiến thần. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hư không kịch liệt bật mèo, một đôi bao trùm lấy thâm thúy hắc vũ cùng sáng chói kim lân, phản phất có thể che đậy thương khung côn bằng cánh thần đột nhiên triển khai. Bá. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo rõ ràng tàn ảnh, chân thân cũng đã như là tiểu thuần gì, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, từ chí ít bảy đạo chí mạng công kích khe hở bên trong sen kẽ mà qua. Chí tôn trọng đồng sớm dự phán, tất cả công kích lại trong nháy mắt toàn bộ thất bại. Giấu đầu lộ đôi, cũng xứng định ta sinh tử. Thần vô thương cười một tiếng dài, không còn một mực né tránh. Ầm ầm. Hắn khí tức bạo dũng, sau lưng hư không bật mèo, hiển hóa ra hoàn toàn mông lung mà mênh mông thế giới hư ảnh. Duy nhất chân giới. Chân giới bên trong, hỗn độn khí tràn ngập, địa thủy hỏa phong phun trào, mơ hồ có khai thiên tích địa, vạn vật diễn hóa cảnh tượng hiện hiện, rất là rộng rãi. Ngay sau đó, một quyển lạc cấn lấy thiên địa chí lý, đại đạo đường vân tiên thiên đạo đồ, từ hắn đạo cung thế giới phóng lên tận trời, dung nhập cái kia duy nhất chân giới hư ảnh bên trong. Chấn. Thần vô thương miệng phun chân luôn. Hắn lấy tự thân làm dẫn, lấy tiên thiên đạo đồ là trụ cột, ngang nhiên điều động vùng thế giới này mênh mông đại thế. Vâng. Lưu kim biển cắt phảng phất tại giờ khắc này xuống lại, vô tận hạt cắt phóng lên tận trời, ngưng tụ thành từng đạo ẩn chứa thiên địa đại đạo pháp tắc màu vàng xiển xích. Ầm ầm. Sát trận hiện hóa, tiên thiên đạo đồ long lánh hào quang sáng chói, trực tiếp chấn áp tới. Ầm ầm. Sát trận nổ tung, hơn 10 tên ẩn nấp tại hư không biên giới, thôi động sát trận chân thần cảnh sát thủ trong nháy mắt bị khóa định. Tiên thiên đạo đồ chính là tần vô thương thức tỉnh tiên thiên thánh thể đạo thai lúc bạn sinh chi vật, 10 phần kinh khủng, thiên địa đại thế nghiền ép dưới, rất nhiều chân thần hộ thể thần quang trong nháy mắt vỡ vụn, thân hình từ trong hư không bị ngạnh sinh sinh đè ép đi ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Phá. Tần vô thương ánh mắt băng lãnh, đen kịt hủy diệt đồng quang quét qua, trực tiếp đem ba người thân thể xuyên qua. Cùng tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào, giết. Một người áo đen mở miệng, khan giọng lời nói vừa ra, tất cả sát thủ lần nữa giết đi qua. Nơi xa Hoàng Ly Phong cấm mộ dung tiên tiêu, đem nàng thu nhập một cái bình nhỏ, sau đó giết tới đây. Cứu người thủy hỏa, hắn dù sao cũng nên sẽ không thờ ơ. Hoàng Ly thầm nghĩ, gia nhập chiến trường. Ba cái thiên thần tế ra thần binh chống lại tiên tiên đạo đồ chấn áp, cho còn lại sát thủ tranh thủ cơ hội. Tần vô thương đạo cung thế giới bên trong, côn bằng hai cánh chấn động, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, lại trong nháy mắt đáp xuống. Nó xông ra đạo cung thế giới, hóa thành che đậy mặt trời cự côn, một ngụm đem hai tên từ khía cạnh đánh lén chân thần nuốt sống. Đây là hắn pháp tướng, hắn thần chỉ, chân thực tồn tại, một mực bị tế luyện, chiến lực không kém gì hắn. Lệ, côn bằng huyết giải, vật lộn trường không, ngoại âm dương đại thế, quét ngang rất nhiều chân thần. Mà tần vô thương bản thể, càng là hung tàn. Hắn tay trái hư nắm, khí huyết sôi trào như lòng, xích huyết đao tế ra, một đao liền đem một tôn thiên thần đánh bay. Khiến cái này sâu kiến chịu chết không có tác dụng gì. Tần vô thương hét lớn, ánh mắt khóa chặt sát thủ trung khí hơi thở mạnh nhất một vị. Tay nàng cầm đen kịt chủy thủ, thân hình như xương như khói, không ngừng trốn tránh, căn bản không có chính diện ngạnh chiến ý tứ. Lẫn mất rồi chứ. Ầm ầm. Tần vô thương bước ra một bước, dưới chân kỳ lân hư ảnh thoáng hiện, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Xích huyết đao vạch phá bầu trời, huyết nguyệt hiển hóa, mang theo xé rách hết thảy lôi đỉnh đao quang, chém bổ xuống đầu. Cuồng vọng, Cái kia thiên thần cảnh thủ lĩnh sát thủ ánh mắt hung ác nham hiểm, thân hình giống như quỷ mị chia ra làm ba, ba phần là chín, chín đạo hư thực khó phân biệt thân ảnh đồng thời đâm ra truy thủ. Ầm ầm, thiên địa vỡ vụn, ánh đao màu đỏ ngòm chiếu rọi, lần lượt từng bóng người chôn vùi, hiển hóa ra nàng bản thể. Hóa thiên bí pháp, mở. Thủ lĩnh sát thủ toàn thân long lánh quang mang, sáng chói đao quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hóa thiên thuật. Tần Vô Thương ngoài ý muốn. Đây là bổ thiên thánh giáo cường giả căn cứ bổ thiên thuật khai sáng một loại thần thông, hắn gặp qua một băng vân thi triển. Không nghĩ tới một cái Diêm La điện sát thủ vậy mà lại loại này. 100.000 vũ hóa kiếm. Tần Vô Thương phía sau hai cánh chấn động, diễn hóa côn bằng bí pháp sát sinh đại thuật. Từng đạo quang vũ từ hắn diễn hóa côn bằng cánh thần bắn ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm. Ầm ầm. Cái kia thiên thần cảnh thủ lĩnh sát thủ toàn thân long lánh quang mang, áo đen nổ tung, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng xuân quang. Nữ, vẫn là hoa hồng có gai, một đạo sát trận khắc vào thân thể mềm mại của nàng bên trên, rút ra nàng khí huyết, trong nháy mắt vận chuyển. Ầm ầm. Sát trận cùng đầy trời mưa kiếm chống lại, kịch liệt lắc lư, hình thành che chở bình chướng bắt đầu hiện hiện vết rách. Diêm La bút. Nữ tử áo đen sắc mặt đại biến, mi tâm bay ra một cây đen kịt hàng ra bút, đột nhiên bị nàng nắm chặt. Nàng phóng lên tận trời, vung vẩy hàng ra bút, đem đẩy trời mưa kiếm ngăn cản, hóa giải. Rất nhanh, nữ tử thân hình so Tần Vô Thương cao hơn. Bút sinh phong lôi, hiện lên mặt tượng. Nữ tử quát lạnh, trong tay bút lông bay ra, hiện ra phong lôi hướng Tần Vô Thương phủ tới. Tần Vô Thương hai cánh đánh ra trường không, một đao phá vỡ phong nhãn, xé mở lôi hải, thẳng hướng nữ tử. Nữ tử đưa tay ngưng tụ lít nha lít nhít ngọc thủ từ hư không nô ra, diễn hóa hư không bí pháp, trong nháy mắt giam cầm bổ xuống xích huyết đao. Thiên Ma Quyền. Tần Vô Thương thấy thế, biến ảo công kích, tay trái bắc quyền, diễn hóa Thiên Ma Quyền pháp, bung ra xích huyết đao, phá không một quyền nện ở nữ tử trên mặt. Nữ tử đột nhiên cười, thân thể mềm mại nằm ngửa, một đôi chân dài giao hội chỗ hiển hiện hào quang sáng chói. Vẫn như cũng là dưới ngòi bút sinh phong lôi, nhưng lại không phải nàng nắm chặt cây kia bút lông. Phong chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành phong đao cùng lôi đao bổ về phía Tần Vô Thương. Nắm cỏ. Chương 149, Vũ Phương Thiên Điện, Vũ Phương Sát Thần. Chương 149, Vũ Phương Thiên Điện, Vũ Phương Sát Thần. Lôi đao rơi vào bên ngoài thân, phóng thích vô cùng đáng sợ lôi điện, man thần đế giáp quang mang càng ảm đạm. Nó cuối cùng không thể bị ngươi sử dụng. Nữ tử quát lạnh. Man thần đế giáp tự chủ hộ chủ năng lượng không nhiều, chỉ cần nhiều đến mấy lần, liền có thể để nó thừa cơ giết Tần Vô Thương, thứ này là thuộc về nàng. Một bóng người từ Tần Vô Thương sau lưng hư không hiện hiện, đồng dạng là thiên thần cảnh sát thủ. Ầm ầm. Đen kịt kiếm lạc đánh rớt, Tần Vô Thương bản năng nghiêng nửa người trên, lộ ra tránh thoát ác độc một kiếm. Cái kia đen kịt lưỡi kiếm rơi vào trên bờ vai, man thần đế giáp quang mang hoàn toàn biến mất, năng lượng hao hết. Nó ẩn vào trong cơ thể, biến mất vô tung vô ảnh. Lại một ngày thần trước tiên từ khía cạnh đánh tới, cũng là bị một đạo thân ảnh khổng lồ đụng bay. Là Côn Bằng. Nó giết tới đây, tốc độ nhanh đáng sợ. Tần Vô Thương một quyền đánh vào nữ tử trên lồng ngực, đưa nàng cả người đập bay ra ngoài. Nữ tử lồng ngực máu thịt bé bét, lực lượng kinh khủng để nàng tuyệt phẩm quần áo nổ tung. Phốc phốc. Ngạnh kháng phong lôi hai đạo phát tắc, ngươi lại còn có thể bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy. Nữ tử thổ huyết, nhìn xem Tần Vô Thương vô cùng hoảng sợ. Quá biến thái. Man thần đế giáp yên lặng, phong lôi pháp tắc tàn phá bừa bãi thân thể, lại còn có thể một quyền đối nàng tạo thành khủng bố như thế tổn thương, liền ngay cả nàng tuyệt phẩm quần áo đều nổ tung, lộ ra một mảng lớn tuyệt mỹ xuân quang. Không hổ là sát thủ. Liền ngay cả trước ngực cái kia hai lạng thịt đều lắp phòng ngự, khắc trận pháp. Tần Vô Thương bàn tay lớn bổ một cái, nắm chặt xích huyết, trực tiếp một đao đem một bên khác đến đây đánh lén thiên thần bức cho lui. Nói với hắn, chân chính uy hiếp chỉ có thủ lĩnh nữ tử, đem cái này làm thịt, tất cả đều dễ nói chuyện. Ông ngong, bốn bóng người vây quanh, tiên tiên đạo đồ trở lại Tần Vô Thương trong cơ thể. Một bên khác Côn Bằng còn tại cùng Tam Đại Thiên Thần đại chiến, mà Hoàng Ly, còn lại ba cái chân thần đủ nàng uống một bầu. Tính cả nữ tử năm cái thiên thần vây khốn Tần Vô Thương, từng cái đều vô cùng kiêng kỵ, đều đang đợi nữ tử tín hiệu. Không có đế giáp, hắn ngày đắt không được. Chúng ta năm cái thiên thần đồng loạt ra tay, hắn không có khả năng gánh bắt được, tất phải giết. Nữ tử lạnh như băng nói. Tần Vô Thương, ngươi sát thực rất yêu nghiệt, khó trách đáng đồng tiền, thực sự quá khó giết. Nàng nói xong, hai tay kết ấn. Bốn người khác cũng là hai tay kết ấn, toàn bộ sa mạc đều đi theo kịch liệt lắc lư. Không có đế giáp, ngươi lại như thế nào chống lại chúng ta? Nàng quát lạnh, trong tay xuất hiện một cái ánh sáng long ánh ấn, còn lại bốn người cũng là như thế. Năm cái quang ấn bay ra, nhanh chóng phóng đại phóng xuất ra năm đạo cổ sáng trực trùng vân tiêu. Tần Vô Thương bị vây quanh, nhưng không có động đậy. Hắn lặng lặng nhìn về phía nữ tử hỏi, ta rất hiếu kỳ, tại các ngươi nơi đó, đầu của ta giá trị bao nhiêu? Diêm La Điện lần này động tác cũng không nhỏ, hơn 30 sát thủ, còn có hơn 10 đều là thiên thần, chỉ vì giết hắn một cái thần hỏa mà thôi. 1 triệu cực phẩm linh thạch, 3 cây thánh dược. Một người áo đen nói ra. Cùng hắn nói làm gì, quên quy củ sao? Nữ tử quát lạnh nói. Năm đạo cột sáng tại thiên khung nở rộ, một mảnh rộng rãi thế giới hư ảnh tạo dựng ra đến, ở giữa có một tòa cung điện hiện hiện. Cái kia cổ lão cung điện càng sáng chói, nhanh chóng phóng đại, phóng thích một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp. Lệ, Côn Bằng hít dài, cảm giác Tần Vô Thương gặp nguy hiểm, muốn xuống lại, cũng là bị ba cái kia thiên thần gắt gao dây dưa. Bọn hắn quá giàu hoạt, chỉ kéo dài thời gian, căn bản không cùng hung mãnh Côn Bằng chém giết. Áp lực thật là đáng sợ. Hắn chống đỡ được sao? Hoàng Ly đánh giết một cái chân thần cảnh sát thủ, nhíu mày lại. Nếu như Tần Vô Thương gãy ở chỗ này, cái kia nàng trước đó hết thảy đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này khiến nàng lo lắng. Cái kia cổ lão cung điện hiển hóa, nàng một cái chân thần cách biến viễn, vô cùng tìm đập nhanh. Tần Vô Thương mặc dù thiên phú nghịch thiên, cuối cùng chỉ là thần hỏa, bị vây ở trong đó, áp lực có thể nghĩ. Ầm ầm. Cổ lão cung điện theo năm người thủ ấn không ngừng biến hóa nhanh nhanh trấn áp xuống. Tần Vô Thương không ngừng xuất đao, đáng sợ đao mang một lần lại một lần rơi vào trên cung điện, nó vẫn không có bất kỳ vỡ tan dấu hiệu, ngược lại thả ra uy áp càng đáng sợ. Vô dụng. Vũ Phương Thiên Điện mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng từ chúng ta thế ra, cho dù là thần vương cũng có thể trấn áp. Ngươi trọng đồng thần thông đã dùng qua, tiếp xuống chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Nữ tử quát lạnh. Các nàng đã sớm tại Tần Vô Thương cùng Mộ Dung Thiên Tông chém giết thời điểm đến, nhưng không có xuất thủ, vì chính là các loại Mộ Dung Thiên Tông tiêu hao Tần Vô Thương lực lượng. Nói như vậy bất luận cái gì thể chất thần thông, trong thời gian ngắn nhiều lắm là sử dụng một lần. Trọng đồng loại kiêm lịch thiên thần thông tiêu hao lớn như thế, tại sa mạc nơi này không có thiên địa linh khí bổ sung, dù là Tần Vô Thương đạo cung thế giới tại như thế nào hùng vĩ, cũng không có khả năng chèo chống hắn tiếp tục sử dụng thần thông. Ông Tần Vô Thương hai con ngươi đóng mở, màu trắng sữa quang mang rơi vào trong cơ thể của mình, thần lực của hắn trong nháy mắt thay đổi, một chút bên ngoài thân vết thương cũng là trong nháy mắt khôi phục. Ngược lại là giỏi tính toán, đáng tiếc không dùng. Ông Chí Tôn trọng đồng lóng lánh hỗn độn chi quang, khai thiên cự phủ lần nữa nổi lên, hướng về bầu trời bổ tới. Ầm ầm. Vũ Phương Thiên Điện kịch liệt lắc lư, càng ngầm đạo, năm người đủ thổ huyết, suýt nữa đứng không vững. Đáng chết. Tiêu hao lâu như thế, lại còn có thể phát động cái này đáng chết thần thông lịch chuyển trạng thái. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, quát lạnh nói, có chút tính sai. Không nghĩ tới Tần Vô Thương thần lực tiêu hao nhiều vô cùng, lại còn có thể phát động trọng đồng cái này thần thông. Nàng toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, đáng sợ khí huyết đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang xông vào Ngũ Phương Thiên Điện. Còn lại bốn người cũng giống như thế, tế ra tinh huyết, đánh vào Ngũ Phương Thiên Điện. Mở. Ngũ Phương Sát Thần giáng lâm. Theo năm người cùng kêu lên hô to, Ngũ Phương Thiên Điện đột nhiên mở ra, bọn hắn pháp tướng vậy mà từ bên trong mở ra. Đó là năm cái thiên rắn cạp long. Năm cái thiên rắn cạp long xông ra, cũng không có trước tiên lao xuống giết xuống tới, mà là lẫn nhau quấn quanh, ngưng tụ thành một thể, hóa thành một cái càng thêm khổng lồ cự thú. Thảo, cái này cái gì cứ chó? Tần Vô Thương cảm thấy ngoài ý muốn. Năm cái pháp tướng vậy mà có thể ngưng tụ cùng một chỗ, loại thủ đoạn này quá mức quỷ dị. Giống Ngũ Phương Sát Thần hình dạng như long, lại là không có sừng, phía sau một cặp cánh khổng lồ, chiếm cứ tại Ngũ Phương Thiên trước điện, há mồm phun một cái, phun ra huyết quang. Ầm ầm. Sáng chói huyết quang tự thiên khung rơi xuống, lôi cuốn lấy vô cùng đáng sợ uy áp. Tần Vô Thương bốn phía hư không bị ép không ngừng nổ tung, hắn toàn thân cơ bắp cũng không ngừng phát trương. Hỗn độn loại đạo liên, âm dương đạo đồ. Hắn một cái thi triển hai đại thần thông, âm dương đạo đồ hành không, hỗn độn đạo liên che chở toàn thân. Ân. Huyết quang cùng âm dương đạo đồ va chạm, cũng không có bất kỳ va chạm tiếng vang truyền tới. Nó biến sắc. Nguyên bản sáng chói âm dương đạo đồ biến thành màu trắng, như là pho tượng một dạng, lơ lửng tại thiên cung. Vũ Phương Sát Thần cái kia năm cái huyết hồng sắc con mắt chuyển động, âm dương đạo đồ trực tiếp nổ tung. Nó to lớn móng vuốt vỗ, Tần Vô Thương trước tiên xuất đao, chém ra mạnh nhất một đao. Thiên Đao Quyết, phá vũ. Một đao vung ra, sáng chói đao quang chiếu rọi ra rộng rãi đại vũ trụ, sau đó đại vũ trụ nổ tung, đao quang khí thế đột nhiên tăng gọn, bổ về phía vỗ xuống tới cự trảo. Ầm ầm. Vũ Phương Sát Thần thân thể lắc lư, to lớn móng vuốt trực tiếp nổ tung, đẩy trời đao ý hóa thành vỡ vụn vũ trụ tản mát, trùng kích đại trận. Đại trận hiển hiện vết rách, năm người lần nữa thổ huyết, Vũ Phương Sát Thần khí tức cũng là hề bại hơn phân nửa. Cái này phá ngoạn ý tiêu hao thật to lớn. Tần Vô Thương kiêu mi, hắn hai con ngươi lần nữa đóng mở, cối xay khổng lồ nổi lên, khí tức kinh khủng quét sạch, 3000 thần ma lôi kéo cối xay hướng Vũ Phương Sát Thần đánh tới. Hắn biết rõ, muốn phá trận, nhất định phải đem chiếm cứ tại thiên khung cái kia phá ngoạn ý tiêu diệt. Năm người thấy thế, cũng là trong lòng siết chặt, sắc mặt đại biến. Đây là chí tôn trọng đồng thần thông, Vũ Phương Sát Thần bây giờ trạng thái chưa hẳn có thể ngăn cản. Một khi đại trận phá vỡ, bọn hắn vô cùng khó giải quyết. Tội người bên trên, nữ tử quát lạnh. Một người áo đen nghe nói lời nói này sắc mặt đại biến. Không, đâu, ta không thể, ta không muốn chết. Chương 150, Tà Ma Đế ấn chương 150, Tà Ma Đế ấn bên trên. Không lên cũng phải bên trên. Ngươi không chết, ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Làm chúng ta một chuyến này nhiệm vụ thất bại là hậu quả gì, ngươi rất rõ ràng. Nữ tử quát lạnh. Người áo đen kia thân thể cứng đờ, nhắm mắt lại. Đây là lời nói thật. Làm người này liền là đem đầu treo ở mấy cái bên trên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi. Sau một khắc, hắn toàn thân bộc phát đáng sợ khí huyết, xông vào trận pháp, bị khủng bố lực lượng hút vào thiên cung. Không đủ. A Lãnh, ngươi cũng có nhi tử, có hậu đại, ngươi đã không có tiếc nuối. Đi lên. Nữ tử quát lạnh. Một cái thiên thần không đủ, nàng cảm giác ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Tối say khổng lồ cùng Ngũ Phương Sát Thần ba chạm, nguyên bản sắp phá vỡ nó hấp thu một cái thiên thần, khí tức đột nhiên tăng gọn, vậy mà trong lúc nhất thời cùng hỗn độn ma bản địa vị ngang nhau. Tên là A Lãnh sát thủ xông tới, lần nữa hiến tế lực lượng cho Ngũ Phương Sát Thần. Vũ Phương Sát Thần khí tức lần nữa tăng gọn, mở ra huyết bồn đại khẩu, miệng phun huyết quang. Ầm ầm. Hỗn độn ma bàn bị huyết quang bao phủ, trong nháy mắt cùng âm dương đạo đồ một dạng mất đi qua mang, như là pho tượng một dạng, khí tức tiêu tán, sau đó nổ tung. Phóng lên tận trời Tần Vô Thương, một đao bổ ra, trực tiếp cả người lẫn đao bị nén xuống dưới. Ầm ầm. Hắn rơi vào đại địa, lớn như vậy một mảnh sa mạc nổ tung, trong nháy mắt liền thương hải tăng điền. Thật mạnh. Tần Vô Thương quỳ một chân trên đất, xích huyết cắm trên mặt đất, nắm chặt chôi đao tay đang run rẩy. Này quái dị Ngũ Phương Sát Thần bệnh mà so vừa mới bắt đầu mạnh hơn nhiều. Hắn há mồm thở dốc, tại lựa chọn. Bây giờ mình tiêu hao có chút lớn, nhưng còn có bộ thiên thuật có thể lần nữa đền bù. nhưng hắn cảm thấy những sát thủ này khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Nữ nhân kia không kém. Nếu tất cả át chủ bài đều dùng, hắn nếu là còn không thể toàn bộ giết chết, hoặc là toàn thân trở ra, vậy liên phiền phức lớn rồi. Đầu, nhanh lên. Đầu này xuất sinh là chân thật tồn tại, nó căn bản không nhận Tần Vô Thương tự thân thần lực ảnh hưởng, nó là độc lập, là chân chính côn bằng. Chúng ta không phải là đối thủ. Nơi xa, một ngày thần cảnh sát thủ giống to. Hắn máu me khắp người, một nửa thân thể đã bị côn bằng móng vuốt sắc bén cho xé mở. Lại kéo một hồi. Các loại bổ thiên thuật vừa ra, liền là hắn vẫn lạc thời điểm. Nữ tử hét lớn. Nàng nói ra Tần Vô Thương trong lòng lo lắng. Ngươi khẳng định đang nghĩ, chúng ta là không phải còn có át chủ bài, không sợ nói cho ngươi. Chúng ta xác thực có. Đặc biệt nhằm vào lá bài tẩy của ngươi. Nữ tử nói thẳng. Những thủ đoạn này bất quá là dùng để tiêu hao Tần Vô Thương, muốn giết hắn, vẫn phải cường đại hơn thủ đoạn. Đế giáp, trọng đồng, bổ thiên thuật. Ngươi hết thể đều bị chúng ta như lòng bàn tay. Ngươi lại có thể trèo chống bao lâu? Một cái khác người áo đen hét lớn. Hắn rất sinh khí, rõ ràng hết thể đều giải, nhưng bọn hắn liền là không thể trước tiên cầm xuống, còn hao tổn nhiều huynh đệ như vậy. Ha ha, ta bất quá là một cái thần hỏa cảnh mà thôi, như thế đại phí khổ tâm, ngược lại là để mắt ta. Ông. Tần Vô Thương đột nhiên thu đao, khí tức tăng vọt. Thần tượng chấn ngục trải qua vận chuyển, huyết nhục của hắn bắt đầu bành trướng, khí tức bắt đầu tăng vọt. Là cái kia kỳ quái công pháp, cẩn thận, sẽ ngưng tụ một cây đen kịt chiến mâu, cực kỳ đáng sợ. Nữ tử nhắc nhở. Những này liên quan tới Tần Vô Thương tư liệu đều có nâng lên. Ông. Đột nhiên, Tần Vô Thương hai tay kết ấn, một cô vô cùng đáng sợ khí tức đột nhiên phun trào. Tà ác, âm lãnh, hắc ám. Thiên địa biến sắc, giết tới ngũ phương sát thần đều bị Tần Vô Thương trong cơ thể tuôn ra khí tức cho ảnh hưởng. Một cái vô cùng đen kịt đại ấn bị hắn xoa đi ra. Thiên địa trở nên lờ mờ, cả vùng không gian sinh linh đều bị cố khí tức này ảnh hưởng, thân thể run rẩy. Liền ngay cả Tần Vô Thương nuôi nốt côn bằng đều như thế. Đây là cái gì? Đáng chết. Cố khí tức này thậm chí ngay cả ngũ phương sát thần lực lượng đều có thể áp chế. Nữ tử sắc mặt đại biến. Ngươi không phải danh xưng hiệu rất rõ ta sao? Làm sao? Chưa thấy qua. Tần Vô Thương trong tay xoa đi ra đại hắc ấn nhanh chóng phóng đại, sau lưng có hai đạo vô cùng đen kịt thân ảnh ngưng tụ ra. Vô cùng to lớn thân ảnh hiện hiện, cả mảnh trời khung đều đang lắc lư, một đạo lại một đạo đen kịt thân ảnh ngưng tụ. Đây chính là Tà Ma Đế ấn. Có ý tứ. Tần Vô Thương tà mị cười một tiếng, hai con ngươi không phải trọng đồng, là đen kịt, chiếu rọi ra một mảnh ma thổ. Sau lưng Tà Ma không có mở mắt, nhưng thả ra khí tức lại là càng đáng sợ. Từng đạo ma ảnh như là đại quân một dạng phóng tới ngũ phương sát thần, ngũ phương sát thần không ngừng trùng sát, xé nát từng đạo lại một đường ma ảnh. Đâu? Thứ này có vấn đề. Bọn chúng giống như đột nhiên xuất hiện. Đây quả thật là công pháp sao? Có người áo đen hỏi. Nữ tử sắc mặt tâm trầm, nhìn xem đẩy trời ma ảnh, cảm thấy trước nay chưa có ngưng trọng. Phá! Tần Vô Thương bàn tay lớn đẩy, Tà Ma Đế ấn bay ra, cái kia hai đạo sau lưng hắn ngưng tụ hai đạo tà ma hư ảnh xông ra. Ầm ầm. To lớn hắc ấn đụng vào ngũ phương sát thần, ngũ phương sát thần thân thể cao lớn hiện hiện vết rách. Trận pháp hàng rào tiếp nhận Tà Ma Đế ấn va chạm trực tiếp nổ tung, hóa thành đen kịt một màu. Phương viên vạn dặm chỉ có một loại nhan sắc, màu đen. Hướng sa mạc mà đến thân ảnh nhìn xem cái kia phiến đại chiến khu vực, đều ngừng lại. Đây là cái gì, làm sao lại đáng sợ như thế? Ta phản phất thấy được trong truyền thuyết ma vực giáng lâm trong nhân thế, còn muốn quá khứ sao? Cái này Diêm La Điện thủ đoạn đáng sợ như vậy, vì giết thánh thể đạo thai, vậy mà hạ loại này bốn gốc. Thủ đoạn này không nhất định là Diêm La Điện, cũng không thể là Tần Vô Thương đi, hắn nhưng là tiên thiên thánh thể đạo thai à, lực lượng cương mạnh bá đạo, rất chứng đạo. Làm sao lại tà ác như thế? Chạy tới Thiên Tiêu nghị luận ầm ĩ, ai cũng không dám hướng đại chiến trung tâm tới gần, chỉ có thể ở sa mạc biên giới bồi hồi. Mà nơi xa, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh lướt đến. Nàng xem thấy trong sa mạc màu đen khu vực, nhíu mày lại. Tà Ma Đế ấn. Tần Vô Thương, ngươi bây giờ vậy mà liền có thể thi triển Tà Ma Đế ấn? Cái này sao có thể? Lâm Tử Giao kinh hô, thân thể mềm mại run rẩy. Tà Ma Đế ấn, vật này nàng biết đến, được chứng kiến. Tương lai toàn bộ ngũ vực hai ngày đều sẽ bị bao phủ, triệt để trở thành ma thổ. Vô tận sinh linh trở thành hắn chất dinh dưỡng. Sở Nguyệt Hoa ngươi làm ăn gì? Đều thu hắn làm học trò, lại còn để nhập ma. Lâm Tử Giao hùng hùng hổ hổ. Nàng thân sắc vô cùng lo lắng, lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng trong sa mạc cái kia phiến đen kịt khu vực mà đi. Tần Vô Thương nhập ma không phải nàng muốn nhìn đến. Vậy đối nàng bất lợi. Chương 151, ngươi cũng trùng sinh đi. Chương 151, ngươi cũng trùng sinh đi. Sa mạc. Nơi này không phải cắt vàng đầy trời, nơi này đen kịt một màu. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Tần Vô Thương toàn thân đen kịt, một tay nắm nuốt một người áo đen, nhìn xem nữ tử áo đen nói ra. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, hai cái thiên thần cảnh sát thủ đầu nổ tung. Thanh trạng, toàn bộ chiến trường giờ phút này chỉ còn lại nữ tử áo đen, còn lại sát thủ không phải là bị côn bằng ăn, liền là bị hắn giết. Hoàng Ly nằm sấp trên mặt đất không dám động đậy, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng cảm giác mình nhìn thấy một tôn cổ ma hành tẩu thế gian, thật là đáng sợ. Nữ tử áo đen sắc mặt tái nhợt, vô cùng e dè nhìn xem thời khắc này Tần Vô Thương. Ngươi đến cùng là ai? Nàng chất vấn. Này khí tức, cùng với nàng hiểu biết Tần Vô Thương chênh lệch quá xa, tưởng như hai người. Ta là ai, ngươi không rõ ràng làm sao? Tần Vô Thương tà mị cười một tiếng. Hắn lại bước ra một bước, lần này thi triển kỳ lân bộ pháp ngưng tụ ra kỳ lân là màu đen. Nữ tử mi tâm phát sáng, một cái bóng mở ngưng tụ ra. Đó là cái người áo đen. Chủ thượng, chúng ta tận lực. Nữ tử nói ra. phế vật. Nhiều như vậy thiên thần liên thủ, dẫn dắt ngũ phương thiên điện lực lượng đều giết không được một cái thần hỏa cảnh, quả nhiên là phế vật. Khan giọng lời nói từ đạo hắc ảnh kia ngưng tụ ra, nữ tử áo đen nhắm mắt lại, thân hình lơ lửng bắt đầu. Mời chủ thượng tương tiếp. Nữ tử nói xong một câu nói kia, khí tức đột nhiên tăng vọt. Đột nhiên, hai tròng mắt của nàng mở ra, cùng Tần Vô Thương một dạng đen kịt, nhưng không có cái kia cỗ tà ác khí tức. Tiểu tử, có thể bức bách nàng mời ra bản tọa đạo này phân thân, ngươi chết cũng không tiếc. Khan giọng lời nói từ nữ tử áo đen miệng bên trong phun ra, nàng đã cùng đạo hắc ảnh kia hòa làm một thể. Chuẩn xác điểm nói giờ phút này là đạo hắc ảnh kia lấy bí pháp nào đó đang tại điều khiển thân thể của nàng. Lực lượng kinh khủng từ thân thể mềm mại của nàng phóng thích, nàng diện mục dữ tợn, phảng phất muốn nổ tung. A, chủ nhân, thật to, ta muốn nổ tung. Nữ tử phát ra gào thét. Hắc ảnh mang tới năng lượng thật là đáng sợ, nàng cuối cùng chỉ là một cái thiên thần, rất khó chịu được. Ông. Trong chốc lát, thiên địa lóng lánh huyết quang, một cái vô cùng sáng chói bàn tay lớn ngưng tụ ra. La sát tay. Nữ tử áo đen hét lớn, to lớn huyết thủ vồ xuống, trực tiếp phong tuyệt phiến thiên địa này, cầm giữ hư không. Tần Vô Thương muốn triển khai côn bằng cánh thần, lại không bay nổi đến, cảm thấy áp lực vô tận. Người đáng chết. Khan giọng lời nói truyền ra, Tần Vô Thương toàn thân chấn động, phía sau lưng của hắn đáng sợ tà ma hư ảnh đang ngưng tụ, đẩy trời màu đen ma thủ bị hắn giận rát. Ông. Đột nhiên, một đạo băng lãnh khí tức hiện hiện, một đạo nguyệt hoa từ hắn mi tâm bay ra. Nguyệt hoa nở rộ, đen kịt thiên địa trở nên sáng tỏ, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh hiện hiện, giống như nguyệt thần giáng lâm. Sở Nguyệt Hoa, ngươi vậy mà cũng lưu lại thủ đoạn. Nữ tử áo đen sắc mặt dữ tợn, kinh hô. Sở Nguyệt Hoa đưa tay, bắn ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đem vua xuống tới La Sát tay chẳng bảo. Diêm chủ thần biết, rất tốt, vì giết địch đồ, ngay cả Diêm chủ đều xuất động. Sở Nguyệt Hoa lời nói băng lãnh, đưa tay liền là một kiếm. Giờ khắc này phảng phất toàn bộ thời không đều trì trệ không tiến, tuyệt mỹ một kiếm phá mở hết thảy. Cả phiến tiên địa đều bị nguyệt hoa lòng lánh, một đạo hắc quang trước tiên bỏ qua nữ tử nhục thân bỏ chạy. Nhưng mà đạo kiếm quang kia lại là đột nhiên không có vào hư không, xuất hiện lần nữa đã xuyên thủng đạo hắc ảnh kia. A a a. Hắc ảnh vặn mèo, bị đóng đinh tại hư không, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt tự thiên địa ở giữa ngưng tụ ra, hắc ảnh trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Tà ma đế ấn. Sở Nguyệt Hoa lông mày nhíu lại, nhìn xem cái kia thanh nguyên bản nên đinh trụ người áo đen kiếm ánh sáng, bị thôn phệ. Diêm chủ một đạo thần thức bị Tần Vô Thương thôn phệ. Đây là tà ma đế ấn kinh khủng, lấy Tần Vô Thương làm trung tâm, hiển hóa ma thủ có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Diêm chủ thần thức trở thành hắn chất dinh dưỡng. Sư. Phanh. Tần Vô Thương vừa mở miệng, Sở Nguyệt Hoa đã kéo đi lên, một chỉ điểm tại hắn mi tâm bên trên. Trong chốc lát, phương viên vạn dặm ma khí nhanh chóng tiêu tán, tà ác khí tức cũng nhanh chóng tán loạn. Ai? Xem ra còn chưa đủ hiểu rõ nghịch độ a. Sở Nguyệt Hoa nhìn người trước mắt, thở dài một câu. Nàng cho là mình hiểu rất rõ Tần Vô Thương, không nghĩ tới hắn lại có thể thi triển tà ma đế ấn. Đáng sợ là hắn vậy mà không có mất đi ý thức, bị tà ma điều khiển, hóa thành ma đầu. Tần Vô Thương đổ vào trong lực nàng, gối lên cái kia cao thẳng mềm mại chỗ, tựa như ngủ đồng dạng. Bốn phía ma khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn bên ngoài thân màu đen cũng rất nhanh biến mất. Người không xứng với hắn. Sở Nguyệt Hoa nhìn về phía xa xa Hoàng Ly, một chút nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ, nói một câu nói như vậy. Hoàng Ly cúi đầu, vội vàng nói, bẩm bệ hạ, là thảo dân không biết tốt xấu, còn xin bệ hạ trách phạt. Nàng hoảng sợ, bất an, không nghĩ tới mình điểm tiểu tâm tư kia, bị Sở Nguyệt Hoa một đạo phân hồn nhìn một chút liền xem thấu. Lùi ra đi, đi về phía đông, rời đi vùng xa mạc này, đi thẳng, ngươi liền có thể nhìn thấy hoàng gia người. Sở Nguyệt Hoa nói ra. Hoàng Ly ngoài ý muốn, không nghĩ tới đường đường đại sở nữ đế một đạo phân hồn, vậy mà tự mình mở miệng để nàng xéo đi. Nàng còn muốn nói điều gì, có thể cảm nhận được Sở Nguyệt Hoa khí tức kinh khủng, nôn đến nghiết hầu lời nói vẫn lan nuốt trở vào, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Sở Nguyệt Hoa ôm Tần Vô Thương, thư không hiện ra một khối to lớn khối băng, nàng chậm rãi ngồi lên. Đã tới, liền ra đi. Nàng lời nói lạnh như băng vừa ra, một bóng người xé mở hư không, nổi lên. Là Lâm Tử Dao. Nàng đã tới, nhìn xem như thế thân mật sư đồ hai người, nàng không khỏi trong lòng chua chua. Đó là vị hôn phu của nàng, theo đạo lý, ôm hắn người liền hẳn là nàng Lâm Tử Dao, mà không phải Sở Nguyệt Hoa xú nữ nhân này. Nàng thân ảnh lóe lên, rơi vào khối băng bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Hoa phân hồn. Không sợ bản đế giết ngươi. Sở Nguyệt Hoa nói ra. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Lâm Tử Dao hừ lạnh. Nàng đã dám ra đây, vậy thì có cậy vào. Không hổ là trấn nam đại tướng quân tôn nữ, lá gan rất lớn, cũng dám như vậy cùng bản đế nói chuyện. Sở Nguyệt Hoa nói ra. Giả trang cái gì tỏi? Ngươi cũng trùng sinh đi. Không phải ngươi không thể lại thu Vô Thương ca ca làm đồ đệ. Lâm Tử Dao nói thẳng, tới đối mặt. Hai nữ ánh mắt băng lãnh, phản phất cửu nhân đồng dạng, đều hận không thể từ đối phương trên thân cắn xuống một miếng thịt. Quả nhiên, ngươi cũng là như thế, không phải ngươi nên từ hôn. Sở Nguyệt Hoa nói ra. Nàng sớm có suy đoán như vậy, bất quá nghe được Lâm Tử Dao nói ra, vẫn là kinh ngạc. Đáng tiếc ta không có lui. Hiện tại ta vẫn như cũng là vị hôn thê của hắn. Không giống một ít người à, thân là sư tôn vậy mà mưu toan nhúng chàm đồ đệ của mình, quả nhiên là vì thiên hạ người cho chẽn. Lâm Tử Dao châm chọc khiêu khích nói. Nàng lại không đốc, tự nhiên đó có thể thấy được Sở Nguyệt Hoa ánh mắt nhìn Tần Vô Thương có vấn đề. Vậy nơi nào là một sư tôn nhìn đệ tử ánh mắt, đó là một nữ tử nhìn tình lang ánh mắt. Cũng không biết nàng có ăn không có. Ha ha ha. Đừng tưởng rằng có chân nam đại tướng quân thủ đoạn không thể giết ngươi, không nhúc nhích ngươi, chỉ là cho ngươi ra một bộ mặt. Sở Nguyệt Hoa hừ lạnh. Nàng tiếp tục nói, trùng sinh hay không không trọng yếu, ngươi cùng Lịch Đồ hôn sự bản đế cũng có thể mặc kệ, nhưng ngươi nếu là cùng tiền thế như thế tạo phản, đừng trách bản đế tâm ngoan thủ lạn. Lời của nàng tràn đầy uy hiếp. Kiếp trước, Lâm Tử Giao thế nhưng là cho nàng thêm không thiếu phiền phức. Đã đều trùng sinh, ai còn hiếm có cái gì cầu thí đại sở hoàng vị. Đối thủ của chúng ta là Thái Hoàng Thiên. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, ngươi không phải là đối thủ, liên thủ như thế nào? Lâm Tử Giao hỏi, lần này ngữ khí ngược lại là không có vừa rồi như thế đối chọi gay gắt. Người trước mắt không xứng, còn không bằng Tô Khuynh Tuyệt. Chờ ngươi có tư cách lên bàn cờ, lại đến cùng bản đế đàm. Xem trọng hắn, đừng để Mộ Dung Thế ra cho cắn. Sở Nguyệt Hoa khinh thường nói. Nàng hóa thành sáng chói nguyệt hoa, lần nữa không có vào Tần Vô Thương trong cơ thể, phản phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lâm Tử Giao ôm lấy Tần Vô Thương, nâng lên ngọc thủ tại trên khuôn mặt của hắn, dùng ngón tay trỏ lòng bàn tay sờ sờ. Nàng nói nhỏ, nói, cũng không biết nam nhân ngủ say trong lúc đó có được hay không phòng.